Chương 1692, Napoleon vs Zoden, 25, chương 1692, Napoleon vs Zoden, 25, là Kim không chút do dự mà gật đầu, sau đó cấp tốc xoay người, như mũi tên rời cung như thế chạy như bay, bắt đầu khua trùng gõ mọi chuẩn bị lên. Ngay ở băng hải tặc bí ở mồn quả đoán ra tay sau khi, băng hải tặc bách thú cũng không kiềm chế nổi, bọn họ quyết định muốn lấy hành động. Dù sao, khu vui chơi các hoàng đế đều tuyệt không hy vọng dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực chia sẻ mảnh này khu vui chơi. Nay đã trở thành khu vui chơi bên trong hết thảy thế lực cộng đồng nhận thức. Dọc kỳ phéo lở vương quốc bản thân cũng đã đủ mạnh, bọn họ trải qua trăm tay nghìn đắng mới từ tân thế giới chạy trốn tới mảnh này đối lập an bình khu vui chơi, nơi này nhưng là bọn họ ngủ say chi địa à. Vì lẽ đó, bọn họ lại làm sao có khả năng khoan dung ngoại lai thế lực cùng bọn họ tranh cướp mảnh này đến không dễ tịnh thổ đây. Nhưng mà, không chỉ là băng hải tặc bí ở mồn cùng băng hải tặc bách thú, trên thực tế, băng hải tặc tóc đỏ cũng đồng dạng đứng ngồi không yên. Chỉ có điều, cùng trước hai người so với, băng hải tặc tóc đỏ thực lực hơi chút thua kém. Khi biết được băng hải tặc bí ở mồn cùng băng hải tặc bách thú đều phái ra dưới trướng mạnh nhất sức chiến đấu xuất chinh thời điểm, băng hải tặc tóc đỏ tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Có điều, băng hải tặc tóc đỏ cũng chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, bọn họ vẫn như cũ thời khắc nhìn chằm chằm điều thứ nhất đường biển gió thổi cỏ lay. Bởi vì ai cũng không thể nào đoán trước, vạn nhất băng hải tặc bí ở mồn cùng băng hải tặc bách thú phái ra nhân mã đều không phải dọc kỳ phéo lở vương quốc đối thủ. Như vậy tình huống bây giờ liền trở nên vô cùng bi diệu, bởi vì trừ Tam Hoàng ở ngoài, tựa hồ đã không có sức mạnh khác có thể ngăn cản dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực cắm vào khu vui chơi. Dù sao, khu vui chơi nhưng là một cái phi thường địa phương trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực thực hiện được. Tam Hoàng tự nhiên đối với này rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ mật thiết quan tâm khu vui chơi độc thái, tuyệt không cho phép bất kỳ dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực thẩm thấu vào. Mà hải quân phương diện đây, kỳ thực cũng ở mật thiết quan tâm khu vui chơi tình huống, dù sao quan hệ này đến toàn bộ gờ răng lại nạ cân bằng. Có điều, hải quân cũng rất rõ ràng, Tam Hoàng chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, bọn họ nhất định sẽ ra tay ngăn cản dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực. Vì lẽ đó, hải quân hiện tại có thể nói là lã vọng không cần, chỉ cần chờ đợi Tam Hoàng cùng hùng sư băng hải tặc thật đang phát sinh trực tiếp va chạm, sau đó lại ra tay là có thể. Hơn nữa, từ so sánh thực lực nhìn lên, Tam Hoàng một khi cùng nạ bộ lệ ổng trực tiếp va chạm, lấy hùng sư băng hải tặc thực lực khẳng định không phải Tam Hoàng đối thủ. Đến thời điểm, hùng sư băng hải tặc rất có thể sẽ hướng về sau lưng dọc kỳ phéo lở vương quốc cầu viện. Mà một khi xuất hiện tình huống như thế, đó mới là hải quân chân chính cần ra tay thời điểm. Nhưng mà, hải quân hiện tại cũng đối mặt thế lực khắp nơi khiêu chiến, này khiến cho bọn họ có chút lực bất tòng tâm. Vì ứng đối những ngày khiêu chiến, hải quân không thể không binh tướng lực phân tán đến mỗi cái chiến trường, lấy bảo đảm mỗi cái địa phương an toàn. Có điều, mặc dù như thế, hải quân đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc tiến vào gờ răng lái na nửa đoạn trước chuyện này, thái độ vẫn như cũ phi thường kiên quyết, tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Một khi phát sinh tình huống này, như vậy hải quân không ngại lại lần nữa liên hợp hải tặc, cùng chặt đứt dọc kỳ phéo lở vương quốc đưa vào gờ răng lại nạ nửa đoạn trước móng vuốt. Không được, tuyệt đối không được. Chiến công một bên nuốt cằm, một bên tự lẩm bẩm. Điều thứ nhất đường biển thế cục nhưng là thay đổi trong nháy mắt ta, hơi bất cẩn một chút liền có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không yên lòng, cảm thấy nhất định phải phái người đi nhìn chằm chằm mới được. Hải quân làm giữ gìn trên biển trật tự sức mạnh, đối với tình huống như vậy tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Liền, chiến công quyết định, lập tức ra lệnh, người đến a. Đi thông báo gặp trung tướng, nhưng hắn cần phải nhìn kỹ điều thứ nhất đường biển thế cuộc, tuyệt không thể có chút thư giãn. Lính liên lạc lĩnh mệnh sau, cấp tốc xoay người rời đi, trước đi truyền đạt sẻn gỗ cụ chỉ lệnh. Chiến công nhìn lính liên lạc đi xa bóng lưng, trong lòng thoáng yên ổn một ít. Nhưng mà, lông mày của hắn như cũng nhíu chặt, hiển nhiên đối với thế cục trước mắt vẫn là lo lắng. Thời buổi rối loạn a. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Này gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, bởi vì hùng sư băng hải tặc xông vào, đã trở nên dung chuyển bất an. Đặc biệt là khi biết hùng sư băng hải tặc dĩ nhiên đánh bại băng hải tặc dâu đen sau khi, càng là gây nên sóng lớn mênh mông. Cái khác hải tặc thế lực như băng hải tặc hệ ớt, băng hải tặc kịt các loại, thậm chí một ít nguyên bản không có tiếng tăm gì băng hải tặc nhỏ đều ngửi được trong đó cơ hội, dồn dập giống như là con sói đói hướng về điều thứ nhất đường biển chen chúc mà tới, muốn ở trận này đã gây cấn tột độ thi đấu bên trong phân đến một ly canh. Ai tính không nghĩ nhiều như vậy, chiến công lắc đầu bất đắc dĩ. Ngược lại ta cũng lập tức liền muốn giải nhiệm, những này phiền lòng sự tình liền giao cho đời tiếp theo hải quân nguyên soái đi đau đầu đi. Dứt lời, hắn lại sâu sắc thở dài một hơi. Tân thế giới, đảo Kami, Etit chính nhìn chăm chú mọi người, nàng âm thanh ở trong không khí vang vọng. Nạ bộ lệ ổng đã thành công hấp dẫn toàn cầu phần lớn người ánh mắt, mà khoảng thời gian này, đảo Kami phụ cận độ quan tâm rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Lại thêm vào quân cách mạng ở Nam Hải gây nên sóng lớn mênh mông, Etit ánh mắt đảo qua mỗi người, nói tiếp, hiện tại tấn công Bắc Hải thời cơ đã thành thủ. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại quả đoán cùng quyết tâm. Bởi nạ bộ lệ ổng cùng quân cách mạng trong đoạn thời gian này điên cuồng hấp dẫn toàn thế giới sức chú ý, chính phủ thế giới đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc quan tâm đã giảm mạnh. Cái này cơ hội tuyệt hảo nhường bọn họ có thể tiến hành bí mật hành động mà không bị quá nhiều cái dày. Silock ngồi ở chủ vị, cẩn thận lắng nghe Etit chiến lược quy hoạch. Làm hắn nghe được có thể tấn công Bắc Hải thời điểm, trong mắt của hắn lóe qua một tia tán thành, sau đó khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Đây quả thật là cái hiếm thấy cơ hội tốt, Silock nói. Chuẩn bị kỹ càng hành động đi. Những người khác nghe được Silock sau, dồn dập nghiêm mặt, nghiêm túc gật đầu biểu thị đáp lại. Hội nghị kết thúc sau, nguyên bản tương đối bình tĩnh tân thế giới, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình quấy lên, trong nháy mắt trở nên sao động lên. Lượng lớn tuyển vận chuyển bắt đầu không hề che giấu chút nào hướng về tân thế giới phương bắc chạy tới, chúng nó chở đầy các loại vật tư cùng nhân viên, báo trước một hồi sắp đến bao tác. Này một đột nhiên xuất hiện dị động, như bình tĩnh trên mặt hồ đưa vào một tảng đá lớn, gây nên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt gây nên chính phủ thế giới độ cao cảnh giác. Nhưng mà, lúc này chính phủ thế giới nhưng đối mặt không đủ nhân lực cảnh còn khó, bởi vì bọn họ mới vừa điều đi lượng lớn nhân viên đi tới Nam Hải khu vực. Tân thế giới, cái này vốn là đối với chính phủ thế giới tới nói thế lực chỗ yếu nhất, bây giờ càng là có vẻ lung lay muốn ngã. Ở tình huống như vậy, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể gợi ra phản ứng dây chuyền, cho chính phủ thế giới mang đến to lớn phiền phức. Chương 1693, Napoleon VS Zoden 26, chương 1693, Napoleon VS Zoden 26, nhất định phải lập tức điều tra rõ dọc kỳ phèo lở vương quốc dị động nguyên nhân. Sa Tùn Thánh sắc mặt ngưng trọng đối với thủ hạ chính phủ không ra lệnh. Chúng ta không thể để cho hành động của bọn họ thoát ly chúng ta khống chế. Từ tân thế giới truyền về tin tức khiến người khiếp sợ, dọc kỳ phèo lở vương quốc dĩ nhiên điều đi toàn bộ tân thế giới vật sở hữu tư, đồng thời chính đang khua chung gõ mõ tiến hành vận chuyển. Lớn như vậy quy mô vật tư điều động, hiển nhiên là đang vì một hồi quy mô lớn hành động quân sự làm chuẩn bị. Sự phát hiện này nhường chính phủ thế giới các ngũ lao tinh như gặp đại địch, bọn họ ý thức được dọc kỳ phéo lở vương quốc gia tâm tuyệt đối không nhỏ. Mà nhất làm cho bọn họ lo lắng là, bọn họ hoàn toàn không biết dọc kỳ phéo lở vương quốc dự định ở nơi nào động binh. Trải qua một phen phân tích cùng suy đoán, các ngũ lao tinh cho rằng dọc kỳ phéo lở vương quốc có khả năng nhất mục tiêu chính là đặt xuống tân thế giới hết thể địa bàn. Dù sao, tân thế giới đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều có to lớn sức hấp dẫn, mà dọc kỳ phéo lở vương quốc hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Trong đó, Zét Lái Nạ cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc trong lúc đó bước để mang, cùng với băng hải tặc bù ghi trụ sở, đều trở thành các ngũ lao tinh trọng điểm quan tâm đối tượng. Bởi vì hai địa phương này đều ở vào chiến lược muốn hướng, một khi bị dọc kỳ phéo lở vương quốc công chiếm, sẽ đối với chính phủ thế giới thống trị tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Mật thiết giám thị dọc kỳ phéo lở vương quốc nhất cử nhất động, tuyệt không thể nhường bọn họ thực hiện được. Các ngũ lao tinh truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, đồng thời cũng bắt đầu sốt sáng mà an bài ứng đối biện pháp, để phòng ngừa thế cuộc tiến một bước chuyển biến xấu. Dù sao toàn bộ tân thế giới cũng chỉ có băng hải tặc bù ghi có thể đáng giá dọc kỳ phéo lở vương quốc lớn như vậy quy mô triệu tập vật tư. Nhưng mà, làm băng hải tặc bù ghi thu được chính phủ thế giới tin tức thời điểm, phản ứng của bọn họ nhưng dường như bị quấy nhiễu bầy gà như thế, trong nháy mắt rơi vào hết sức trong khủng hoảng. Nguyên bản còn đúng như núi Thái Sơn bù ghi, giờ khắc này cũng không khỏi hoàn toàn biến sắc, hốt hoảng đứng dậy. Từ khi băng hải tặc bù ghi trở thành tân thế giới trừ dọc kỳ phéo lở vương quốc ở ngoài duy nhất thế lực cường đại sau, bọn họ tuy rằng chịu đựng nhất định áp lực, nhưng cùng lúc cũng thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Một loại trong đó trọng yếu ích lợi chính là những kẻ muốn đi vào tân thế giới thương thuyền nhất định phải trải qua băng hải tặc bù ghi địa bàn. Cảnh này khiến băng hải tặc bù ghi có thể cố thủ tân thế giới điều thứ hai cửa ra vào, ung dung thu lấy thuyền bè qua lại phí qua đường. Ở quá khứ 4-5 năm bên trong, băng hải tặc bù ghi sinh hoạt có thể nói là tương đương thoải mái. Do kỳ phèo lở vương quốc vẫn chưa chủ động đối với bọn họ khởi xướng tiến công, mà chính phủ thế giới lại đối với bọn họ có nhu cầu. Loại này tương đối ổn định cục diện, nhường băng hải tặc bù ghi thế lực cấp tốc bành trướng. Đặc biệt là làm dọc kỳ phèo lở vương quốc bắt đầu thanh lý tân thế giới những thế lực khác thời điểm, những kia không cách nào cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc chống lại thế lực dồn dập lựa chọn nương nhờ vào băng hải tặc bù ghi, tiến một bước tăng cường thực lực của bọn họ. Nhưng mà, liền ở đây nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới, một hồi báo táp chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Nguyên bản đã an ổn 4-5 năm băng hải tặc bù ghi, bây giờ lại đột nhiên rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Nguyên nhân không hẳn, chính là bởi vì bọn họ thu được một cái tin tức kinh người, dọc kỳ phèo lở vương quốc có thể sẽ đối với bọn họ khởi xướng tiến công. Tin tức này như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường băng hải tặc bù ghi các thành viên đều thất kinh. Đối mặt khổng lồ như thế uy hiếp, bù ghi quyết định thật nhanh, lập tức triệu tập hết thể bộ hạ, cấp tốc tập kết lên một nhánh vượt qua 10 vạn người quy mô bảng băng hải tặc lớn. Không thể không nói, băng hải tặc bù ghi những năm gần đây phát triển có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cứ việc trải qua một ít ngăn trở, nhưng bọn họ thế lực không chỉ không co lại, trái lại càng khổng lồ. Này không thể nghi ngờ chứng minh bù ghi người này quả thật có phi phạm lãnh đạo tài năng cùng năng lực ứng biến. Bất luận gặp phải thế nào cảnh khó, hắn đều có thể cấp tốc khôi phục thực lực, nhường băng hải tặc tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, ở gờ răng lái nã nửa đoạn trước, được gọi là khu vui chơi điều thứ nhất đường biển lên, một hồi kịch liệt đấu cũng chính đang triển khai. Từ khi nạ tổ lệ ổng thành công đẩy lùi băng hải tặc dâu đen sau, hắn hơi làm nghỉ ngơi, liền không chút do dự mà bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Khiến người không tưởng tượng nổi là, nay một mở rộng dĩ nhiên dường như quả cầu tuyết như thế, trở nên càng ngày càng khó lấy khống chế. Hùng sư băng hải tặc đến mức mỗi cái hòn đảo đều không hề sức chống cự, dồn dập bị dễ dàng bỏ vào trong túi. Càng khiến người ta kinh ngạc là, bọn họ thậm chí ngay cả băng hải tặc dâu đen bóng dáng đều không có nhìn thấy. Vẹn vẹn không tới một tuần lễ, hùng sư băng hải tặc liền dường như gió thu cuốn hết lá vàng như thế, nhanh chóng bắt điều thứ nhất đường biển một nửa địa bàn. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là, băng hải tặc dâu đen từ đầu đến cuối đều không có lại lộ mặt. Đứng ở băng hải tặc dâu đen đại bản doanh, mới đảo tổ ong trước, đã vuốt nhìn chăm chú tòa kia không có một bóng người hòn đảo, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bất an. Hắn quay đầu nhìn về phía nạ bộ lệ ổng, trầm giọng nói: "Thuyền trưởng, tình huống này thực sự có chút quỷ dị a, băng hải tặc dâu đen chẳng lẽ không dự định ở điều thứ nhất đường biển tiếp tục sống sao?" Nạ bộ lệ ổng lông mày cũng hơi nhíu lên, hắn đồng dạng nhìn kỹ mới đảo tổ ong, đăm chiêu nói rằng: "Xác thực như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả chính mình xào huyệt đều bỏ đi không thèm để ý, này dâu đen đến cùng ở tính toán gì đây?"
Nạ Dạ ở một bên phụ hòa nói, đúng đấy, này quá kỳ quái. Theo lẽ thường tới nói, bọn họ không thể dễ dàng buông tha chính mình căn cứ. Mù Dạ sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, hắn lo lắng nói với Nạ Bộ Lệ ổng, thuyền trưởng, này mấy ngày khu vui chơi bên trong tiếng gió có thể không tốt. Khắp nơi đều ở đưa tin nhất cử nhất động của chúng ta, còn có ngài sau lưng dọc kỳ phéo lở vương quốc. Ta cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nạ Bộ Lệ ổng nắm chặt trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, ánh mắt kiên định đáp lại nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có gì đáng sợ. Bất luận băng hải tặc dâu đen có âm mưu gì, chúng ta đều có thể ứng đối. Có lẽ một hồi mới đại chiến đang đợi chúng ta, hết thảy mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nạ Bộ Lệ ổng âm thanh ở hùng sư băng hải tặc bên trong khoang thuyền vang vọng, lời nói của hắn dường như bữa tạm như thế, gõ trái tim của mỗi người. Là, thuyền trưởng. Những người còn lại cùng kêu lên đáp, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên nghiêm túc. Lần trước cùng băng hải tặc dâu đen giao chiến, bọn họ biết rõ biểu hiện của chính mình không như ý muốn, thậm chí có thể nói là kéo thuyền trưởng chân sau. Nếu không phải là như thế, thuyền trưởng hoàn toàn có năng lực đem băng hải tặc dâu đen một lưới bắt hết. Nạ Bố Lệ ổng nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu mỗi người nội tâm. Nghỉ ngơi hai ngày sau tiếp tục truy kích băng hải tặc dâu đen. Hắn ra lệnh, âm thanh bên trong để lộ ra một loại không thể lay động quyết tâm. Là, hết thảy hùng sư băng hải tặc thủ thủy đoàn cùng kêu lên hô to, bọn họ âm thanh dường như sấm sét như thế, vang vọng toàn bộ khoang thuyền. Chương 1694, Nạ Bố Lệ ổng VSC dâu đen, 27, chương 1694, Nạ Bố Lệ ổng VSC dâu đen, 27, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt mãnh liệt đấu trí, đối với sắp đến chiến đấu tràn ngập chờ mong. Mà ở một bên khác, từ bỏ xào huyệt băng hải tặc dâu đen chính chật vật hướng về điều thứ nhất đường biển nơi sâu xa chạy trốn. Dâu đen đứng ở đầu thuyền, sắc mặt của hắn âm u, không ngừng hướng về thủ thủy đoàn truyền đạt lùi về sau mệnh lệnh. Thuyền trưởng, chúng ta muốn lùi tới chỗ nào? Tí giờ rồ rốt cục không kiềm chế nổi, nhìn còn đang không ngừng hạ lệnh lùi về sau thuyền trưởng, tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia bất mãn cùng lo lắng. Dâu đen đột nhiên quay đầu, hắn ánh mắt như chim ưng rơi vào tí giờ rồ trên người. Không lùi, lẽ nào chúng ta có thể đánh được Nạ Bộ Lệ ổng? Hắn hỏi ngược lại nhường tí giờ rồ một trận tức giận. Tí giờ rồ trận to hai mắt, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn thật vất vả đặt xuống một mảnh cơ nghiệp, mới ở trong tay đợi chưa tới nửa năm, liền muốn như vậy chắp tay nhường ra. Đây đối với vẫn dã tâm bừng bừng hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích khổng lồ. Dâu đen mặt trầm như nước liếc mắt nhìn tỷ giờ rồ, sau đó lại đưa mắt chậm rãi đảo qua cái khác những kia đầy mặt không cam lòng thủ hạ. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà kiên định, yên tâm đi, các huynh đệ, chúng ta mất đi, sớm muộn đều sẽ gấp bội cả về. Hiện tại, khu vui chơi bên trong nhất đứng ngồi không yên có thể không phải chúng ta, mà là cái kia cái gọi là Tam Hoàng. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể hiểu rõ tất cả. Mà nhưng vào lúc này, ở khu vui chơi một bên khác, cả Tạ Cụ Dị cũng thu được một cái tin tức kinh người. Hùng sư băng hải tặc dĩ nhiên công phá băng hải tặc dâu đen đại bản doanh mới đảo tổ ong. Cả Tạ Cụ Dị ca, này dâu đen đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Hắn làm sao ngay cả mình đại bản doanh cũng không muốn đây? Sợ mụ xem tình báo trong tay, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Cả Tạ Cụ Dị nhìn chằm chằm cái kia tin tình báo, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói, băng hải tặc dâu đen chỉ sợ là đang chờ chúng ta động thủ trước đây. Người này tuyệt đối không đơn giản. Trong mắt của hắn lóe qua một tia đối với dâu đen kiên kỵ, đó là một loại xuất phát từ nội tâm cảnh giác. Đối với cái này một tay bày ra hủy diệt băng hải tặc dâu trắng ra hỏa, cả Tạ Cụ Dị xưa nay cũng không dám có chút xem thường. Nửa năm trước, hắn từng cùng dâu đen từng có một hồi kỳ chiến. Cứ việc cuối cùng song phương đều không có phân ra thắng bại, nhưng cả Tạ Cụ Dị nhưng có thể mơ hồ cảm giác được, dâu đen tựa hồ ở cái kia trận chiến đấu bên trong có ý định ẩn giấu cái gì. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ không tới một giờ, băng hải tặc dâu đen liền chủ động lộ bộ, chuyện này thực sự là quá ngoài ý muốn. Cả Tạ Cụ Dị trong lòng âm thầm suy nghĩ, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Ai, mẹ khẳng định cũng được tin tức, sợ là chúng ta lần này muốn lợi dụng băng hải tặc dâu đen đến đạt thành chúng ta mục đích, ngược lại sẽ bị bọn họ phản chế a. Cả Tạ Cụ Dị nhíu mày, lo lắng nghĩ đến mẹ bàn giao cho hắn nhiệm vụ, không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Không thể tiếp tục như vậy, hùng sư băng hải tặc đã bắt điều thứ nhất đường biển một nửa địa bàn, chúng ta nhất định phải lấy hành động, không thể để cho bọn họ tiếp tục mở rộng xuống. Cả Tạ Cụ Dị nắm chặt trong tay Tam Xoa Kích, quyết định nói. Đối với lần trước thua với Nạ Bộ Lệ ổng trải qua, cả Tạ Cụ Dị vẫn canh cánh trong lòng. Đó là một hồi kinh tâm động phách đại chiến, song phương kịch chiến dòng dã 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại. Chính diện giao phong thời điểm, cả Tạ Cụ Dị dựa vào chính mình tinh xảo kỹ xảo chiến đấu cùng mạnh mẽ trái ác quỷ năng lực, một lần chiếm thượng phong. Nhưng mà, Nạ Bố Lệ ổng cái kia vượt qua thường nhân sự chịu đựng lại làm cho cả Tạ Cụ Dị từ từ rơi vào bị động. Đặc biệt là làm cả Tạ Cụ Dị mở ra trái ác quỷ thức tỉnh trạng thái thời điểm, hắn thể lực tiêu hao càng là tăng lên gấp bội. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, không chịu dễ dàng chịu thua. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn là Nạ Bộ Lệ ổng sự chịu đựng càng hơn một bậc, lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng cả Tạ Cụ Dị. Trận này đánh bại, nhường cả Tạ Cụ Dị trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng ảo não. Ở thức tỉnh trạng thái, cả Tạ Cụ Dị cùng Nạ Bộ Lệ ổng trong lúc đó kịch chiến có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trận này ác chiến kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, song phương đều sử dụng toàn bộ chiêu thức, không ai nhường ai. Cuối cùng, cả Tạ Cụ Dị nhân thể lực không chống đỡ nổi mà thua trận, bại bởi Nạ Bộ Lệ ổng. Nay một bại, đối với cả Tạ Cụ Dị tới nói như một cái lưỡi dao sắc, thật sâu đâm nhói nội tâm của hắn. Hắn vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng, không cách nào tiêu tan. Lần này, hắn quyết định, nhất định phải từ Nạ Bộ Lệ ổng trong tay đoạt lại chính mình mất đi tất cả, cọ rửa đã từng xỉ nhục. nương theo cả tạ cụ gì điều động, vẫn như chim ưng như thế nhìn chằm chằm hắn băng hải tặc bách thú ổ cản bằng viêm hai kim, ở trầm mặc một lát sau, cũng như mũi tên rời cùng cấp tốc phát động rồi. Hai vị này nhân vật mạnh mẽ, lại như hai viên cắt ra bầu trời đêm lưu tinh, mang theo vô tận khí thế, hướng về cùng một cái mục tiêu đi vội vã. Không chỉ như vậy, song hoàng dưới tay hắn các đại tướng cũng như cá giết sang sông giống như dồn dập điều động. Bọn họ theo sát phía sau, hình thành một cỗ sức mạnh to lớn, dường như muốn đem toàn bộ hải dương đều khuấy lên lên. Mà lần này, cả tạ cụ gì cùng kim đều không hẹn mà gặp vứt bỏ dĩ vãng ẩn nấp hành tung, liền như thế trắng trợn, công khai hướng về hùng sư băng hải tặc phương hướng vừa sóng tiến lên. Hành động của bọn họ lại như một viên bom nặng cân, ở khu vui chơi bên trong gợi ra sóng lớn mênh mông, thành vì mọi người bàn tán sôi nổi đề tài. Băng hải tặc bị ơ mồm, bánh ngọt tam tư lệnh, chặt lọt kẹ cả tạ cụ gì kinh hiện điều thứ nhất đường biển. Băng hải tặc bách thú, tam hai một trong, viêm hai kinh hiện thân điều thứ nhất đường biển. Này hai cái tin tức lại như hai viên bom nặng cân, ở bình tĩnh dư luận giới gây nên sóng lớn mênh mông. Mọi người khiếp sợ không thôi, các loại suy đoán cùng nghị luận như thủy triều hiện lên, dường như muốn đem toàn bộ khu vui chơi đều nhấn chìm. Song hoàng rốt cuộc không kiềm chế nổi sao? Khu vui chơi bên trong các hải tặc nhìn thấy cái tin tức này sau, cũng không khỏi tự lẩm bẩm. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà gặp tìm đến phía điều thứ nhất đường biển phương hướng, trong lòng tràn ngập đối với sắp đến đại chiến chờ mong cùng hoảng sợ. Trận này mới đại chiến, lại như trước bao táp tiến tĩnh, tuy rằng ở bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế nhưng là sóng ngầm phun trào, động một cái liền bùng nổ. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đến nơi này, bất kể là phổ thông hải tặc vẫn là những thế lực kia mạnh mẽ băng hải tặc, đều ở mật thiết quan tâm thế cuộc phát triển. Mà ở này gió nổi mây vần thế cuộc bên trong, băng hải tặc dâu đen cũng bắt đầu rục rà rục dịch. Bọn họ tựa hồ ngửi được cơ hội mùi vị, chuẩn bị ở trận này hỗn loạn bên trong giành lợi ích của chính mình. Khu vui chơi bên trong huyên náo dị thường, tiếng người huyên náo, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều làm lộn tung lên như thế. Mà này trận huyên náo, tự nhiên cũng không có tránh được vẫn mật thiết quan tâm các loại tin tức dâu đen lỗ thai. Thật ha 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 ha. Dâu đen đột nhiên bùng nổ ra một trận cười lớn, hắn cao nâng tờ báo trong tay, đối với mình thủ thủy đoàn la lớn, các minh đệ, phản công kèn lệnh đã thổi lên rồi. Theo ta cùng đi nên chiến cái kia cái gọi là hùng sư băng hải tặc đi. Chương 1695, Napoleon VS dâu đen, 28, chương 1695, Napoleon VS dâu đen, 28, dâu đen âm thanh ở trong không khí vang vọng, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Mà thủy thủ đoàn của hắn, trải qua nửa tháng bất thức sau khi, giờ khác này cũng như là bị thiêu đốt như thế, trong nháy mắt bùng nổ ra rất lớn nhiệt tình. Nên chiến hùng sư băng hải tặc. Thủ thủy đoàn cùng kêu lên hô to, âm thanh đinh tai nhức óc, dường như muốn đem vùng biển này đều vỡ ra đến. Thật ha 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 ha. Dâu đen cười đến càng thêm tùy tiện, tiếng cười của hắn ở trên mặt biển xa xa truyền ra, phản phất là đối với hùng sư băng hải tặc một loại khiêu khích. Nhưng mà, ở này nhìn như quyết tâm đã định, khí thế bàng bạc sau lưng, dâu đen nhưng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Ánh mắt của hắn rơi vào xa xa hùng sư băng hải tặc phương hướng, khóe miệng lộ ra một cái nham hiểm mà hung liệt nụ cười. Tiểu quỷ, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể có hoa chiêu gì. Dâu đen trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng băng hải tặc dâu đen toàn viên đều ở hướng về hùng sư băng hải tặc phương hướng đi, nhưng tốc độ bọn họ nhưng cũng không nhanh. Dù sao, dâu đen cũng không muốn chính mình đần độn mà xông lên phía trước nhất, trở thành cả tạ cụ dị cùng kim bia lỡ đạn. Hắn mới sẽ không như vậy ngốc, nhường này hai cái cường địch ngồi thu ngư ông thủ lợi đây. Vì lẽ đó, lần này nên chiến, tuy rằng nhìn bề ngoài mênh mông của quận, khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế, dâu đen trong lòng sớm đã có chính mình tính toán. Mới đảo tổ ong, hùng sư băng hải tặc đem bọn họ đại bản doanh tạm thời thiết lập ở đây. Thuyền trưởng, không tốt. Có chuyện. Mù giặc đội vội vàng vàng gọt vào gian phòng, trong tay nắm chặt một phần báo chí, đầy mặt ngưng trọng nói. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Napoleon bị bất thình lình âm thanh thức tỉnh, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo dọa người ánh mắt như nhanh như tia chớp bắn về phía mù giặc. Xảy ra chuyện gì? Napoleon âm thanh lạnh lẽo mà uy nghiêm, phản phất cả phòng đều bởi vì hắn tồn tại mà trở nên nghiêm nghị lên. Mù giặc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhanh chóng nói, thuyền trưởng, ngươi vẫn chờ đợi băng hải tặc dâu đen không có đến. Phản mà đến rồi băng hải tặc bị ở mồn cùng băng hải tặc bách thú, này hai băng hải tặc lớn chính khí thế hùng hổ hướng chúng ta nơi này tới rồi. Napoleon sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u, nguyên bản còn một bộ định liệu trước, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt, giờ khác này cũng bị nghiêm nghị thay thế. Hắn nắm thật chặt trong tay hải thần tam xoa kích, phản phất có thể từ trôi này thần khí bên trong hấp thu đến sức mạnh. Chặt lót kèn lìn, bách thú ra mạ tổ. Napoleon tự lẩm bẩm, này hai cái tên ở trong lòng hắn dường như hai tòa không thể vượt qua tạ cậy à mạ, núi cao. Tuy rằng hắn đã thành công bước vào đại tướng cấp độ, nhưng dù sao chỉ là một cái mới ra đời người mới, cùng những kia lâu năm cường giả so với, về mặt thực lực vẫn là kém hơn một chút. Hơn nữa lần này đến lại vẫn là hai người, điều này làm cho Napoleon trong lòng không khỏi căng thẳng, muốn biết đây chính là hai đại hoàng cấp băng hải tặc. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không dám nói chính mình hoàn toàn chắc chắn có thể ứng đối cường địch như vậy. Nhưng mà, là mụ giặc nhìn thấy Napoleon phản ứng thời điểm, hắn lập tức ý thức được là chính mình không có giải thích rõ ràng. Liền hắn vội vã nói bổ sung, thuyền trưởng, ngài đừng lo lắng, đến không phải chặt lọt kẽ lỉnh cùng bách thú ra mạ tổ, mà là ngài đối thủ cũ cả tạ cụ dị cùng với băng hải tặc bách thú ổ cản bằng viêm hai kim. Nghe được tin tức này, Napoleon biểu hiện thoáng dịu đi một chút, trong lòng hắn một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Dù sao, so với hai vị kia hoàng cấp băng hải tặc thuyền trưởng, cả tạ cụ dị cùng kim uy hiếp đối lập muốn nhỏ hơn một chút. Có điều, Napoleon vẻ mặt rất nhanh liền khôi phục lại trước loại kia hờ hững, phản phất hai người kia đối với hắn mà nói căn bản là không phải chuyện ghê gớm gì. Khoe miệng hắn hơi dương lên, hơi hợt nói rằng, chỉ là một cái bại tướng dưới tay cùng một cái nửa thân thể xuống mồ lao giả, không đáng nhắc tới. Đối với cả Tạ Cụ Gì, Napoleon có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Cái này nam nhân nhưng là hắn ra biển tới nay cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa đối thủ. Nhớ năm đó, hắn mới bất quá 14 tuổi, liền từng thua ở cả Tạ Cụ Gì thủ hạ. Thế nhưng, Napoleon cũng không có vì vậy mà nản lòng. Ngược lại, hắn đem lần thất bại này xem là một lần quý giá kinh nghiệm giao hấn. Ở sau đó không tới 3 năm thời gian bên trong, hắn khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Rốt cục, ở 17 tuổi năm đó, hắn thành công đánh bại cả Tạ Cụ Gì. Từ đó về sau, Napoleon liền cũng không còn đem cả Tạ Cụ Gì coi vì chính mình đối thủ. Bởi vì ở trong mắt hắn, cả Tạ Cụ Gì đã bị hắn xa xa mà bỏ lại đằng sau, tên kia liền dường như bị thời gian lãng quên bụi trần như thế, bất kể như thế nào nỗ lực đều không thể lại đuổi theo bước tiến của hắn. Mà đối với Viêm Hai Kim, Napoleon kỳ thực không hề làm sao quen thuộc, hắn đối với danh tự này nhận thức, vẹn vẹn bắt nguồn từ gia tộc chí bên trong một ít đôi câu vài lời. Ở Napoleon trong đầu, Viêm Hai Kim là một cái đến từ lên thời đại trước cường giả, một cái sinh động ở tứ đại truyền kỳ đại hải tặc thời đại người mới. Hắn từng theo hầu một cái tên là Bách Thú Cái Đồ cường giả, nhưng mà, cái này cái gọi là cường giả đã sớm bị gia gia chém giết. Có điều, cái này gọi Kim Gia Hỏa nhưng thành công che chở Bách Thú Cái Đồ huyết mạch duy nhất, cũng chính là bây giờ tam hoàng một trong Bách Thú Gia Mạ Tổ, từ gia gia trong tay chạy trốn. Có người nói, Kim mang theo Gia Mạ Tổ trốn ở Đông Hải bên trong, vẫn chờ đến Gia Mạ Tổ thành niên, mới một lần nữa nhường Viêm Thai Kim tên gọi ở trên biển rộng băng lên. Này chính là Napoleon đối với Kim toàn bộ hiểu rõ, mà tình báo mới nhất tựa hồ là ở nửa năm trước. Băng Hải Tặc bị ở mồm nhìn thấy Băng Hải Tặc dâu trắng toàn quân bị diệt, cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh điều thứ nhất đường biển. Nhưng mà, kế hoạch của bọn họ lại bị Băng Hải Tặc Bách Thú cắt đứt. Vào lúc đó, Cạ Tạ Cụ Gì đang cùng Kim kịch liệt giao chiến. Cứ việc Napoleon cũng không rõ ràng cuộc chiến đấu này cuối cùng kết quả làm sao, nhưng trong lòng hắn nghĩ, Kim thực lực nhiều nhất cũng chính là cùng Cạ Tạ Cụ Gì tương đương mà thôi. Đã như vậy hai người kia đều không có cái gì đáng sợ. Đem tin tức này thả ra ngoài, nói cho tất cả mọi người, ta sẽ ở mới đảo tổ ong chờ bọn họ, có lá gan đến, cứ việc phóng ngựa lại đây. Napoleon đột nhiên đứng dậy, hắn cái kia cao to uy mạnh thân thể dường như muốn đem toàn bộ đại điện đều cho lấp kín giống như. Hắn mắt sáng như bước, khẩn nhìn chằm chằm hạ thủ Mù Giạt, giọng kiên định nói, "Là." Mù Giạt đội vã cung kính mà đáp, sau đó cấp tốc xoay người rời đi, đi chấp hành Napoleon mệnh lệnh. Không lâu lắm, Mù Giạt liền thông qua đóng quân ở mới đảo tổ ong phóng viên, đem tin tức này chuyển phát ra ngoài. Tin tức này lại như một viên bom nặng cân như thế, ở toàn bộ khu vui chơi gây nên sóng lớn mênh mông. Không sợ chết, liền đến mới đảo tổ ong. Câu nói này tràn ngập Napoleon đối với kẻ địch miệt thị cùng xem thường, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được vị này mới quật khởi cường giả hạ kỳ cùng quyết đoán. Chương 1696, Napoleon VS Zoden, 29, chương 1696, Napoleon VS Zoden, 29, nếu như Napoleon cũng không phải là dọc kỳ phéo lở vương quốc người, như vậy đối với những kia nguyên bản liền đối với hắn có quan tâm thế lực tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái rất có sức hấp dẫn tin tức. Dù sao, một cái mới phát cường giả đều là có thể gây nên khắp nơi hứng thú cùng quan tâm. Nhưng mà, ngay ở tin tức này mới vừa truyền ra không lâu sau đó, cả Tạ Cụ Dị cùng Kim nhưng đồng thời thu được Napoleon tuyên ngôn. Điều này làm cho hai người bọn họ đều không hẹn mà gặp nhíu mày, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt bất mãn cùng phẫn nộ. Ngông cuồng. Cả Tạ Cụ Dị cùng Kim hầu như là trăm miệng một lời hô. Cái từ này không chỉ đại biểu bọn họ đối với Napoleon tuyên ngôn cái nhìn, càng thể hiện bọn họ nội tâm nơi sâu xa đối với loại này thái độ phách lối phản cảm. Có lẽ là bởi vì tâm hữu linh tê, cả Tạ Cụ Dị cùng Kim tuy rằng cách xa nhau hơn 1000 mét khoảng cách, nhưng bọn họ ánh mắt nhưng trong nháy mắt tụ hợp cùng nhau. Này nắn mũi đối diện, phảng phất bao hàm thiên ngôn và ngữ, hết thảy đều ở không nói bên trong. Tiếp theo, băng hải tặc bí ở mồn cùng băng hải tặc bách thú không hẹn mà gặp làm ra một cái quyết định, hướng về mới đảo tổ ong hết tốc độ tiến về phía trước. Hành động này hiển nhiên là đối với Napoleon tuyên ngôn trực tiếp đáp lại, đồng thời cũng triệt để đem sự kiện lần này đẩy hướng về phía cao trào. Vô số phóng viên như là người được mùi máu tanh cá mập như thế, dồn dập dâng tới mới đảo tổ ong. Bọn họ đội vàng muốn bắt lấy trận này sắp bạo phát chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, chiếm trước tốt nhất nhiếp ảnh vị trí, đem máy quay phim nhắm ngay cái kia mảnh sắp bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt chiến trường. Hết thảy mọi người đã nhìn rõ ràng, hùng sư băng hải tặc lần này hiển nhiên là muốn đem chiến trường đặt ở mới đảo tổ ong lên, mà không lại tiếp tục ở rộng lớn trên biển rộng giao chiến. Quyết định này không thể nghi ngờ cho cả sự kiện tăng thêm càng nhiều căng thẳng cùng kích thích, cũng khiến mọi người đối với kết quả của cuộc chiến đấu này tràn ngập chờ mong cùng suy đoán. Cứ việc ở trên chiến trường cùng kẻ địch giao chiến đối với hùng sư băng hải tặc toàn biên ngư nhân tới nói cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, nhưng là bọn họ không cách nào lảng tránh hiện thực. Dù sao, bọn họ không thể mãi mãi cũng chỉ ở rộng lớn trên biển rộng chiến đấu, mà hoàn toàn không giao thiệp với lục địa. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Mà liên ở đây một ngày, một hồi quyết định điều thứ nhất đường biển thuộc về cuối cùng quyết chiến sắp lôi kéo màn che. Vào giờ phút này, nguyên bản ở tại mới đảo tổ ong đám người từ lâu thoát đi nơi này. Hoặc là nói chính xác hơn, mới đảo tổ ong từ vừa mới bắt đầu liền không có dân thường tồn tại. Hòn đảo này lên chỉ có hải tặc, mà những tia thực lực nhỏ yếu các hải tặc, một nhận ra được tình thế không ổn, tựa như chim sợ cảnh cong giống như cấp tốc thoát đi, xa xa mà né tránh trận này sắp bạo phát kịch liệt chiến đấu. Nhưng mà, nhưng có một ít cả gan làm loạn hải tặc lựa chọn tiếp tục lưu ở mới đảo tổ ong lên, bọn họ tựa hồ cũng không e ngại sắp đến bao tác, trái lại đối với trận này quyết định điều thứ nhất đường biển thuộc về đại chiến tràn ngập tò mò, nghĩ muốn tận mắt nhìn này một lịch sử tính thời khắc. Ken kẹt âm thanh đột nhiên vang lên, đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh. Nguyên lai, ở mới đảo tổ ong một chỗ trên đường bên biển, lại tụ tập hơn 100 tên phóng viên. Bọn họ cầm trong tay camera, màn chụp âm thanh liên tiếp, phản phất ở diễn tấu một hồi đặc biệt hòa âm. Không chỉ như vậy, những phóng viên này còn mang đến một số người khác, qua loa phòng trường, có tới mấy trăm người nhiều. Bọn họ chỉnh tề sắp xếp thành một cái hàng dài, đem ống kính máy chụp hình đồng loạt nhắm ngay mới đảo tổ ong cảng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chụp hình băng hải tặc bị ở mồm cùng băng hải tặc bách thú đến trong nháy mắt. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua, mỗi một giây đều có vẻ như vậy dài lâu. Liên ở đây yên tĩnh thời khắc, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng huyên náo vang vọng toàn bộ mới đảo tổ ong. Đó là rất nhiều tiếng bước chân, như mãnh liệt sóng biển như thế, từ hòn đảo bên trong bao phủ tới. Đông đảo các phóng viên như là bị quấy nhiễu đàn ong, trong nháy mắt quay đầu, mắt sáng như đuốc tìm đến phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tầm mắt của bọn họ xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc cùng đoàn người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một đám khí thế hùng hổ bóng người lên. Đó là hùng sư băng hải tặc rất nhiều thuyền viên. Bọn họ cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí, bước tiến chỉnh tề mà mạnh mẽ, phản phất một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, chính bước kiên định bước tiến hướng đi cảng. Ánh mặt trời tung ở trên người bọn họ, phản xạ ra kim loại hàn quang, khiến người không rét mà run. Làm bọn họ đến cảng thời điểm, hết thảy ngư nhân cấp tốc bày trận, hình thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến. Động tác của bọn họ thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên là trải qua trường kỳ huấn luyện. Tiếp theo, phía sau truyền đến một trận bước chân nặng nề âm thanh, phản phất toàn bộ hòn đảo đều đang vì đó run rẩy. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp bị hấp dẫn tới, chỉ thấy một bóng người cao to chậm rãi đi tới. Đó là Napoleon, hải thần Napoleon. Thân thể của hắn như núi lớn uy nga, trong tay nắm chặt màu vàng hải thần tam xoa kích, mỗi một bước đều tỏa ra không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt cùng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn dường như thiêu đốt hỏa diễm, liếc nhìn tất cả xung quanh, nhường người đang cùng chi đối diện trong nháy mắt, liền không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ tình. Hải thần vô địch. Mù Dạ Cao giơ lên vũ khí trong tay, tiếng giống giận dữ dường như sấm sét ở cảng nổ vang. Hải thần vô địch. Mấy trăm dư, ta, tên thuyền viên cùng kêu lên hô to, âm thanh dường như trời long đất lở, đinh tai nhức óc. Này tiếng hô ở trên cảng không vang vọng, thật lâu không tiêu tan, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều nhấn chìm ở bọn họ cùng nhiệt bên trong. Mọi ánh mắt đều tập trung tại trên người Napoleon, hắn tồn tại dường như mặt trời giống như chói mắt, nhường người không cách nào lơ là. Những kia lần thứ nhất nhìn thấy Napoleon phóng viên cùng các hải tặc đều bị khí thế của hắn chấn động, không khỏi phát sinh thán phục. Vậy thì là hải thần Napoleon sao? So với ở qua báo chí nhìn thấy càng thêm khiến người thán phục. Napoleon lặng lặng đứng lặng ở cảng, ánh mắt của hắn dường như thâm thúy hải dương như thế, nhìn chăm chú phương xa mặt biển. Gió biển nhẹ phẩy khuôn mặt của hắn, tóc của hắn tung bay theo gió, phản phất cùng biển rộng hòa làm một thể. Đột nhiên, tầm mắt của hắn bị xa xa một đạo dây đen hấp dẫn lấy. Cái kia dây đen khởi đầu còn rất mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi đi, nó trở nên càng ngày càng rõ ràng, liền như là từ trong biển sâu hiện ra cự thú như thế. Mau nhìn, bọn họ đến. Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai là một vị mắt sắc phóng viên phát hiện đạo kia dây đen bộ mặt thật, từng chiếc treo cờ hải tặc thuyền hải tặc chính vừa sóng mà tới. Sự phát hiện này gây nên rối loạn tư mừng, mọi người dồn dập điều chỉnh trong tay kính viễn vọng, thử càng rõ ràng quan sát những kia thuyền hải tặc. Màn ảnh rút ngắn, từng cái mơ hồ bức ảnh từ trở nên rõ ràng lên, mà trên thuyền hải tặc cờ xí cũng bị mọi người rõ ràng ấn vào mí mắt. Là băng hải tặc bị ở mồm. Có người hô, âm thanh bên trong để lộ ra vẻ sốt sáng cùng hoảng sợ. Băng hải tặc bị ở mồm đến à? Tin tức này cấp tốc ở trong đám người truyền bá ra, mọi người vẻ mặt cũng từ trở nên nghiêm nghị lên. Chương 1697, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 1, chương 1697, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 1, một trận đại chiến tựa hồ sắp bạo phát. Nhưng mà, đối mặt này căng thẳng thế cuộc, Napoleon khoe miệng nhưng hơi dương lên, lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chính đang nhanh chóng lái tới băng hải tặc bị ở mồm. Phản phất ở xuyên tấu qua cái kia từng chiếc thuyền hải tặc, nhìn thấy đứng ở phía trước nhất bóng người kia, chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì. Lần này, ta muốn triệt để đánh bại ngươi. Napoleon nhẹ giọng nói, tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn ngập không gì sánh kịp tự tin. Cả tạ cụ gì vững vàng mà đứng ở đầu thuyền, bóng người của hắn cao to mà uy mãnh, trong tay nắm chặt một cái tam xoa kích, phản phất đó là hắn sức mạnh tượng trưng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn cùng Napoleon trong tay tam xoa kích tụ hợp thời điểm, vũ khí trong tay của hắn trong nháy mắt có vẻ lu mờ ảm đạm. Napoleon trong tay hải thần tam xoa kích, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng nóng, chói lóa mắt, khiến người không dám nhìn thẳng. Đầu kích xung quanh, dòng nước như ngân xả giống như cuốn quanh, phản phất cái này tam xoa kích nắm giữ vô cùng sức mạnh, thần bí mà lại khiến người kính nể. Theo băng hải tặc bí ở mồm thuyền từ tới gần cảng, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, chỉ kém một mũi tên xa. Cả tạ cụ gì đứng ở mũi tàu, lấy một loại thái độ bề trên quan sát trên cảng Napoleon. Mà Napoleon thì lại đứng ở cảng, không chút nào sợ hãi ngẩng đầu nên nhìn cả tạ cụ gì cái kia nhìn xuống ánh mắt. Napoleon. Cả tạ cụ gì âm thanh ở trong không khí vang vọng, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, cái này đã từng bị hắn đánh bại đối thủ, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa tựa hồ là ở cố ý chờ đợi hắn đến. Ha ha, không nghĩ tới bại tướng dưới tay lại còn dám đến, làm sao? Là nghĩ lại bại một lần sao? Napoleon khoe miệng nổi lên một vệt trào phúng nụ cười, lời nói của hắn dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng cả tạ cụ gì trái tim. Có điều lần này, nhưng là không có mẹ ngươi sẽ tới cứu ngươi. Hiển nhiên, một năm trước chặt lọt kẹ lìn nhúng tay hắn cùng cả tạ cụ gì trong lúc đó chiến đấu chuyện này, nhường nạ bộ lệ ổng lửa giận trong lòng đến nay nhưng chưa lắng lại. Ngươi miệng vẫn là như thế hồi không nói nổi. Đối mặt nạ bộ lệ ổng chỉ trích, cả tạ cụ gì cũng không có một chút nào lùi bước, trái lại lấy đồng dạng sắc bén ngôn từ tiến hành phản kích. Ha ha, vậy cũng so với ngươi cái này chỉ có thể núp ở mẹ sau lưng rác rưởi cường. Nạ bộ lệ ổng ngữ khí tràn ngập xem thường cùng xem thường. Cả tạ cụ gì sắc mặt trở nên càng thêm âm u, hắn khẩn nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. À, cũng không biết là ai, đánh không lại chỉ có thể gọi ba ba. Câu nói này trực tiếp đâm trúng nạ bộ lệ ổng chỗ đau, nhường sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Nhưng mà nạ bộ lệ ổng cũng không có bị cả tạ cụ gì lời nói làm tức giận, hắn cười lạnh một tiếng. Ừ, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Giữa hai người bầu không khí càng căng thẳng, một hồi cãi vã kịch liệt tựa hồ không thể tránh được. Ngay ở song phương rằng có không xong thời điểm, nạ bố lệ ổng đột nhiên ý thức được như vậy cãi vã không có chút ý nghĩa nào, liền hắn hít sâu một hơi, quyết định dùng hành động đến giải quyết vấn đề. Hắn giơ lên trong tay hải thần tam xoa kích, chỉ về hướng bề cạ tạ cụ gì, nói một cách lạnh lùng, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Cạ tạ cụ gì thấy thế, cũng không chút nào yếu thế giơ lên chính mình tam xoa kích thổ lòng, cùng nạ bố lệ ổng đối lập. Ánh mắt của hắn đồng dạng lạnh lùng mà kiên định, phảng phất ở nói cho nạ bố lệ ổng, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương đồng thời từ trên thân thể bùng nổ ra dọa người khí thế, dường như hai cỗ mãnh liệt dòng lũ như thế lẫn nhau va chạm. Hạ sổ cụ hạ kỳ phóng lên trời, trên không trung đan dệt quấn quanh, hình thành một đạo làm người ta sợ hãi cảnh tượng. Nạ bố lệ ống màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, cháy lưng ngực, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Cố đích khí thế cường này nhường người không khỏi chấn động theo, phản phất hắn chính là chúa tể của vùng thế giới này. Khí thế mạnh mẽ dường như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, che ngập bầu trời bao phủ tới, đem toàn bộ cảng cùng bờ biển đều chăm chú bao phủ trong đó. Cố khí thế này mạnh mẽ, như Thái Sơn đè trứng như thế, nhường người không thở nổi. Một ít không biết sống chết phóng viên, dĩ nhiên dám to gan tới gần cảng, muốn khoảng cách gần quan sát này kinh tâm động phách một màn. Nhưng mà, bọn họ mới vừa bước vào cảng phạm vi, liền bị cái kia cố bá đạo cực kỳ hạ sổ cụ hạ kỳ bao phủ. Trong phút chốc, những phóng viên này như là bị một đạo vô hình sóng trùng kích đánh trúng, thân thể run lên bần bật, sau đó lại như bị rút đi khí lực toàn thân như thế, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ngay ở nạ bộ lệ ông hạ sổ cụ hạ kỳ bạo phát trong nháy mắt, đối diện cả tạ cụ gì cũng không chút nào yếu thế bùng nổ ra tự thân mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ hiện ra một loại màu đỏ tươi, giống như máu tươi như thế, trong nháy mắt đem hắn cơi hết thể thuyền đều bao phủ ở bên trong. Cái kia màu đỏ tươi hạ sổ cụ hạ kỳ dường như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hừng hực gió mạnh, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ cùng màu đỏ tươi hạ sổ cụ hạ kỳ trên không trung tụ hợp, lẫn nhau đối lập, không ai nhường ai. Hai cỗ mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ lẫn nhau va chạm, xung kích, phát sinh từng trận như tiếng sấm nổ vang. Ở này hai cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ giáp công bên dưới, không khí tựa hồ đều đang run rẩy, phát sinh ong ong tiếng rung âm thanh, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Mà không gian cũng như là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này lay động, hơi ba động một chút. Song phương khí thế như cùng một đôi cự long quanh quẩn trên không trung, xông thẳng tới chân trời, dường như muốn chọc tan bầu trời, xé rách bầu trời. Nạ bố lệ ông nhìn chăm chú cả tạ cụ gì hạ sổ cụ hạ kỳ, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên đối với cả tạ cụ gì hạ sổ cụ hạ kỳ biến hóa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thú vị, người dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ một tí tẹo như thế, quá thú vị. Nạ bố lệ ông khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cân nhắc đủ cười. Hắn đầy hứng thú mà nhìn cả tạ cụ gì, tựa hồ đối với trận này hạ sổ cụ hạ kỳ quyết đấu tràn ngập chờ mong. Đối với đối phương hạ sổ cụ hạ kỳ bên trong chen lẫn cái kia từng kia một phản kháng tâm tình, nạ bố lệ ông dĩ nhiên cảm giác được một loại khác thú vị. Thử. Cả tạ cụ gì hiển nhiên đối với nạ bố lệ ông thái độ bất mãn hết sức, hắn lui về phía sau một bước, sau đó nặng nề hừ lạnh một tiếng. Này âm thanh hừ lạnh dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang, chấn động đến mức người chung quanh màng thai đau đớn. Tiếp theo, cả tạ cụ gì lại lần nữa gia tăng hạ sổ cụ hạ kỳ cường độ, cái kia cố khí thế mạnh mẽ dường như một cô mãnh liệt dòng lũ, hướng nạ bố lệ ông bao phủ mà đi. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng nổi là cái kia nguyên bản ẩn giấu ở hạ sổ cụ hạ kỳ ở trong phản kháng tâm tình, ở cả tạ cụ gì gia tăng hạ kỳ cường độ trong nháy mắt, phản phất chịu đến tầm bổ như thế, cấp tốc bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt, này tia phản kháng tâm tình liền dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa như thế, trong nháy mắt làm lớn cả tạ cụ gì hạ sổ cụ hạ kỳ uy lực. Chương 1698, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến 2. Chương 1698, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến 2. Cả tạ cụ gì sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, cặp mắt kia khiếp người ánh mắt dường như muốn đem nạ bộ lệ ổng ăn tươi nuốt sống như thế. Hắn cơ thể hơi run rẩy, hiển nhiên là bị nạ bộ lệ ổng xem thường triệt để làm tức giận. Thế nhưng đối mặt cả tạ cụ gì phản ứng mãnh liệt như thế, nạ bố lệ ổng vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, nhìn cả tạ cụ gì nói, bại ở trong tay ta người, hắn đã mất đi truy đuổi cơ hội của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nạ bố lệ ổng trong giọng nói để lộ ra một loại không gì sánh kịp tự tin, phản phất hắn đã đem cả tạ cụ gì hoàn toàn nhìn đấu, biết đối phương căn bản là không có cách cùng mình chống lại. Vẻ mặt của hắn ung dung tự nhiên, thật giống như đang nói một cái lại bình thường có điều sự tình. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Cả tạ cụ gì giận không nhịn nổi mà quát, liền để ta xem ngươi thực lực có hay không ngươi mạnh miệng. Lời còn chưa dứt, hai tay hắn đột nhiên giơ lên trong tay tam xoa kích, chuẩn bị phát động một hồi công kích mãnh liệt. Liên ở giây tiếp theo, phản phất có lực lượng nào đó ở kéo bọn họ như thế, cả Tạ Cụ Dị cùng Nạ Vỗ Lệ Ổng như là tâm hữu linh tế như thế, gần như cùng lúc đó dừng hạ xuống động tác trong tay. Bọn họ ánh mắt dường như bị nam châm hấp dẫn như thế, không hẹn mà gặp hướng về biển rộng phương hướng nhìn tới. Ở cái kia xa xôi ở ngoài biển, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một ít như ẩn như hiện điểm đen. Những này điểm đen từ từ rõ ràng lên, nguyên lai là từng chiếc thuyền chính hướng về bọn họ vị trí bờ biển lái tới. Nạ Vỗ Lệ Ổng cùng cả Tạ Cụ Dị định thần nhìn lại, phát hiện những thuyền này chỉ cánh buồm lên đều thêu một con hung mãnh bách thú đồ án, không nghi ngờ chút nào, này chính là băng hải tặc bách thú cờ xí. Ha ha, không nghĩ tới a, lại tới nữa rồi một cái. Nạ Vỗ Lệ Ổng khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, hắn quay đầu nhìn về phía cả Tạ Cụ Dị, trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Cả Tạ Cụ Dị thì lại hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao, lần này hắn xuất chinh mục đích là trục xuất hùng sư băng hải tặc, mà không phải cùng Nạ Vỗ Lệ Ổng tính toán cá nhân ân oán hoặc là tiến hành vô vị chiến đấu. Nhờ một người trợ giúp, cũng có thể càng nhanh hơn hoàn thành mẹ bàn giao sự tình. Cùng lúc đó, xa xa bên bờ các phóng viên cũng chú ý tới những này mới tới thuyền. Bọn họ dồn dập cầm lấy camera, cấp tốc điều chỉnh tốt tiêu cự, đem màn ảnh nhắm ngay xa xa trên đường ven biển những kia điểm đen. Mau nhìn, lại có thuyền hải tặc đến. Một tên phóng viên hưng phấn hô, là băng hải tặc bách thú, băng hải tặc bách thú cũng tới. Một người khác cầm trong tay kính viễn vọng phóng viên càng là kích động kêu to lên. Dĩ nhiên là Viêm Thai Kim cùng Hạn Thai Giác, đây chính là băng hải tặc bách thú hai ổ cản bằng a. Các loại, các ngươi xem, phía sau bọn họ người kia hình như là Sương Chi Kiếm Hào Cụ Ina. Trong đám người đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến bách thú hải tặc trên bông thuyền. Chỉ thấy cái kia chiếc to lớn trên thuyền hải tặc, đứng một đám vóc người khôi ngô, khí thế bức người cường giả. Bọn họ thân mang màu đen hải tặc phục, bên hông treo đủ loại kiểu dáng vũ khí, trên mặt để lộ ra một cỗ hung ác cùng hạ kỳ. Mà ở trong những người này, bắt mắt nhất là chính là Viêm Thai Kim cùng Hạn Thai Giác. Kim người mặc một bộ màu đỏ áo choàng, tay nắm một thanh khổng lồ hỏa diễm chi kiếm, quanh người hắn phảng phất thiêu đốt lửa nóng hừng hực, khiến người không dám nhìn thẳng. Giáp nhưng là một cái vóc người tráng hán cao lớn, hắn tay trần, lộ ra một thân màu đồng cổ bắp thịt, trong tay nắm một thanh khổng lồ liêm đao, nhìn qua uy lực kinh người. Nhưng mà, càng khiến người ta kinh ngạc là, ở Kim cùng Giáp phía sau, còn đứng một cái vóc người nhỏ xinh nữ tử. Nàng người mặc một kiện áo choàng trắng, tay nắm một thanh dài nhỏ đao, cả người tỏa ra một cỗ khí tức lạnh như băng, giống như xương chi nữ thần hàng gần. Đại ca, băng hải tặc bị ở mồm đã đến, nhưng là băng hải tặc dâu đen người nhưng còn chưa có xuất hiện. Giáp nhìn về phía trước cách đó không xa băng hải tặc bị ở mồm, nếu mày nói. Kim ẩn giấu ở dưới mặt nạ mặt hiện ra đến ngưng trọng dị thường, hắn trầm giọng nói, băng hải tặc dâu đen luôn luôn rất giàu hoạt, bọn họ nhất định sẽ chờ chúng ta xuất thủ trước, sau đó lại nhân cơ hội hiện thân. Chúng ta trước tiên quan sát một chút tình huống, chờ thời cơ thích hợp lại ra tay. Là. Giáp gật đầu đáp, ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm xa xa đứng ở trên cảng Nạ Vỗ Lệ Ổng. 4 năm trước, hắn đã từng cùng Nạ Vỗ Lệ Ổng giao tay qua một lần. Khi đó Nạ Vỗ Lệ Ổng thực lực phi thường quỷ dị, rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở bị hắn một chiêu đánh bay rơi vào biển rộng sau, trong nháy mắt như là biến thành người khác giống như, thực lực đột nhiên tăng vọt, nhường hắn giật nảy cả mình. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi, hắn liền bị đánh đến không còn chút nào sức đánh trả, tình cảnh này thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, nhường hắn khó có thể quên. Dù sao, lúc đó Nạ Vỗ Lệ Ổng sức mạnh bùng lên, dĩ nhiên cùng hắn thuyền trưởng không phân cao thấp, thực lực cường đại như vậy, thực sự là khiến người khiếp sợ. Đến nay hồi tưởng lại, hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi, bởi vì hắn kém chút liền mất mạng ở cái kia một kích bên dưới. Mà hiện tại, băng hải tặc bách thú đang từ từ tới gần cảng, cùng băng hải tặc bị ở mồm đặt ngang hàng mà đứng. Đứng ở đầu thuyền Kim, dẫn dắt dắt cùng cụ Ina, mắt sáng như đuốc nhìn về phía đứng ở cảng cầm trong tay màu vàng tam xoa kích Nạ Vỗ Lệ Ổng. Hắn không hề che giấu chút nào địch ý của chính mình, lớn tiếng mà đối với Nạ Vỗ Lệ Ổng hô, Nạ Vỗ Lệ Ổng, khu vui chơi không phải là các ngươi dọc kỳ phéo lở vương quốc có thể chia sẻ địa phương. Mau mau lui ra khu vui chơi, chúng ta băng hải tặc bách thú có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là các ngươi không biết sống chết, còn tiếp tục lưu ở khu vui chơi, như vậy Tam Hoàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kim lời nói này, không chỉ là hắn cá nhân ý tứ, càng là đại biểu toàn bộ băng hải tặc bách thú lập trường. Từ khi băng hải tặc dâu trắng diệt sau khi, băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc tóc đỏ trong lúc đó liền lúc gần lúc hiện kết thành liên minh. Bởi vậy, Kim lời nói không chỉ đại biểu băng hải tặc bách thú, cũng đồng dạng đại biểu băng hải tặc tóc đỏ thái độ. Lại thêm vào bên cạnh cả Tạ Cụ Dĩ đại biểu băng hải tặc bị ở mồm, này không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Khu vui chơi Tam Hoàng đã trước mặt mọi người tỏ thái độ, khu vui chơi tuyệt đối không hoan nghênh hùng sư băng hải tặc đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng như cùng đèn pha như thế, tập trung ở Nạ Vỗ Lệ Ổng trên người. Đặc biệt là những kia khu vui chơi bên trong các phóng viên, bọn họ tuy rằng bức thiết muốn từ trên thân Nạ Vỗ Lệ Ổng đào móc đến một ít bạo tạc tin tức tư liệu sống, nhưng sâu trong nội tâm nhưng cũng không hy vọng Nạ Vỗ Lệ Ổng thật sự có thể thành công chiếm lĩnh khu vui chơi. Loại mâu thuẫn này tâm lý khiến cho bọn họ đang đối mặt Nạ Vỗ Lệ Ổng thời điểm có vẻ hơi do dự. Nhưng mà, Nạ Vỗ Lệ Ổng đối với phản ứng của mọi người tựa hồ không để ý chút nào. Khoe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, sau đó giơ lên trong tay trôi này màu vàng hải thần tam xoa kích, thẳng tắp chỉ về Kim. Chương 1699, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 3, chương 1699, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 3, không chút khách khí nói rằng, ở trên thế giới này, vẫn không có ta Nạ Vỗ Lệ Ổng không đi được địa phương. Đừng nói ngươi cái này nho nhỏ người thất bại, coi như là nhà ngươi thuyền trưởng đến, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong mắt. Napoleon lời nói này, liền như là một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ tiến vào Kim trong lòng. Đặc biệt là người thất bại ba chữ này, càng là thật sâu đâm nhói Kim nội tâm. Bởi vì ở 30 năm trước một ngày kia, Kim tao ngộ một hồi hắn đời này đều không thể quên được các ngộ. Đối mặt Napoleon khiêu khích, Kim cơ thể hơi run rẩy một hồi, nhưng hắn rất nhanh liền khống chế lại chính mình tâm tình. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường đao, theo trường đao ra khỏi vỏ, thân đao trong nháy mắt bị một tầng ngọn lửa nóng bỏng bao trùm, phản phất ở hướng về Napoleon biểu diễn nó uy lực cùng phẫn nộ. Ha ha, thẹn quá thành giận. Napoleon khoe miệng nổi lên một vẻ khinh bỉ nụ cười, ánh mắt của hắn như ưng giống như sắc bén, nhìn chằm chằm Kim, phản phất ở cười nhạo đối phương vô năng cùng phẫn nộ. Thiếu tranh đua miệng lưỡi, hoặc là lùi, hoặc là đánh. Cả tạ cụ gì âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, trong tay hắn tam xoa kích thổ long tiềm thức hàn quang, để lộ ra hắn không thối lui chút nào quyết tâm. Ngay trong nháy mắt này, ba phe thế lực bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm, phản phất chỉ cần có một tia đốm lửa, liền sẽ gợi ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Mù Giác cấp tốc rút ra hắn Tây Dương kiếm, thân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo màu bạc đường vòng cung, tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Đạo Vũ thì lại không chút do dự mà mang lên Hải Lâu Thạch găng tay, này đối với hắn mà nói, không chỉ là một cái vũ khí, càng là hắn sức mạnh tượng trưng. Nạ Giả một tay nắm chặt ngòi lửa súng, họng súng đen ngòm nhắm vào kẻ địch, một tay kia thì lại nắm Tây Dương kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng gần người công kích. Sợ một tay nhẹ nhàng đặt ở trên chuôi kiếm, động tác của nàng tao nhã mà ung dung, nhưng ánh mắt nhưng tràn ngập đề phòng. Giáp đột nhiên rút ra treo ở phía sau hai cái lớn đại liêm đao, cái kia giữ tận lưỡi dao dưới ánh mặt trời lập lòe khiến người sợ hai ánh sáng. Cú ý nạ tay thì lại đặt ở cùng một đạo văn tự trên chuôi đao, nàng hô hấp đều đặn mà thầm chậm, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Song phương dương cung bạc kiếm, một hồi kinh tâm động phách quyết đấu tựa hồ đã không thể tránh khỏi. Nạ Vỗ Lệ ông nhìn động tác của bọn họ, trong lòng chiến ý như ngọn lửa hừng hực giống như bốc cháy lên. Nguyên bản đã tắt hạ sổ cụ Haki, vào đúng lúc này dường như bị một lần nữa thiêu đốt bó đuốc như thế, đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Vậy thì đánh. Nạ Vỗ Lệ ông tiếng gào dường như sấm sét trên không trung nổ vang, khí thế của hắn giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm. Đương theo hắn tiếng gào, một bốn cổ phần sắc hạ sổ cụ hạ kỳ dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, che ngập bầu trời hướng về băng hải tặc bì ở mồn cùng băng hải tặc bách thú bao phủ mà đi. Nay cỗ hạ kỳ dường như bao táp như thế, chỗ đi qua, không khí đều tựa hồ bị xé rách, phát sinh từng trận chói tai từng rít. A. Cả tạ cụ gì thấy thế, cũng là không chút nào yếu thế hét lớn một tiếng. Tiếng nói của hắn dường như chuông lớn như thế, ở mảnh này căng thẳng trên chiến trường vang vọng, cùng nạ bộ lệ ổng tiếng gào đan xen vào nhau, hình thành một khúc kinh tâm động phách chiến đấu hòa âm. Màu đỏ tươi hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào, từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, mang theo không gì sánh kịp uy thế và khí thế, cùng nạ bộ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ ầm ầm chạm vào nhau. Này vừa va chạm, như hai ngôi sao ở vũ trụ bên trong va chạm, gợi ra một hồi kinh tâm động phách cơn bão năng lượng. Không khí chung quanh đều tựa hồ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bặm méo, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Băng hải tặc bách thú một phương, mọi người sắc mặt kỳ biến, bọn họ cảm nhận được nạ bộ lệ ổng cái kia khủng bố hạ sổ cụ hạ kỳ, như cùng một tòa núi lớn đè ở trên người, nhưng người không thở nổi. Nhưng mà, bọn họ cũng không có hạ sổ cụ hạ kỳ cường giả để ngăn cản này cố mạnh mẽ xung kích, chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí khổ sở chống đỡ. Thật mạnh. Kim đứng tại chỗ, giống như một tòa điêu khắc, trong tay hắn nắm chặt hỏa diễm trường đao, hỏa diễm ở hạ sổ cụ hạ kỳ trùng kích vào, khi thì cháy hừng hực, khi thì lu mờ ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Ẩn dấu ở dưới mặt nạ mặt, giờ khắc này cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Giác đồng dạng cảm nhận được áp lực lớn, hắn đầu hơi hạ thấp, trán nổi gân xanh lên, nỗ lực chống đỡ nạ bộ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích. Hắn cơ thể hơi run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng bị nguồn sức mạnh này đánh tan. Mà Cú Ý Nạ, không thể nghi ngờ là trong ba người thực lực yếu nhất một cái. Cứ việc nàng nắm giữ kiếm hào thực lực, nhưng dù sao còn trẻ, kinh nghiệm đối lập không đủ. Tuy rằng nàng bị Dạ Mạ Tổ mang nhiều kỳ vọng, nhưng đang đối mặt nạ bộ lệ ổng cường giả như vậy thời điểm, vẫn là có vẻ hơi non nớt. Đây là Cú Ý Nạ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy trực diện như nạ bộ lệ ổng tuyệt thế cường giả như vậy, mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ như sóng dữ giống như mãnh liệt mà đến, ép tới thân thể nàng nghiêng về phía trước, hầu như muốn không đứng thẳng được. Nàng tay cầm thật chặt cùng một đạo văn tự chôi đao, móng tay đều sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, máu tươi theo chôi đao chảy xuôi mà xuống. Nhưng mà, Cú Ý Nạ cũng không có khuất phục, nàng gắt gao cắn răng, không chịu túi đầu trước nạ bộ lệ ổng. Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt bất khuất hỏa diễm, cứ việc thân thể chịu được áp lực lớn, nhưng nội tâm của nàng nhưng càng ngày càng kiên định. Kéo kẹt. Nương theo một trận làm người ta sợ hãi tiếng vang, Cú Ý Nạ cắn chặt hàm răng, xương của nàng tựa hồ cũng ở chịu được áp lực lớn, phát sinh kéo kẹt âm thanh. Nhưng mà, mặc dù như thế, quyết tâm của nàng nhưng không có một chút nào dao động. Ta chắc chắn sẽ không khuất phục. Cú Ý Nạ cố nén thân thể đau đớn, ưỡn ngực, trực diện nạ bộ lệ ổng cái kia mạnh mẽ hạ ma uy. Ánh mắt của nàng kiên định mà sắc bén, phản phất thiêu đốt một đoàn đỉnh không tắt hỏa diễm. Ở trong mắt Cú Ý Nạ, lúc gần lúc hiện lập lòe một vệt hào quang màu đỏ, đó là nội tâm của nàng bất khuất ý chí biểu hiện bên ngoài. Nàng hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, ta không phục. Tiếng giống giận này dường như sấm sét, trong nháy mắt cắt ra không khí, hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người chú ý, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cú Ý Nạ, chỉ thấy trên người nàng đột nhiên bùng nổ ra một cỗ màu đen đỏ khí thế mạnh mẽ, dường như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nay cỗ cùng bạo khí thế như một hồi bão táp, chỗ đi qua, bốn phía tạp vật đều bị vô tình quét bay. Giữa bầu trời nguyên bản tụ tập tầng mây, cũng ở cố khí thế này mãnh liệt trùng kích vào, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, phản phất bị một cái bàn tay vô hình xua tan. Cú ý nạ quanh thân bị một tầng màu đen đỏ hạ sổ cụ hạ ký bao phủ, nàng không kiêng dè chút nào phóng thích nội tâm vì thế, phản phất toàn bộ thế giới đều ở nàng nắm trong bàn tay. Chương 1700, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 4, chương 1700, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 4, hạ sổ cụ hạ ký. Kinh đầy mặt khó có thể tin nhìn phía sau cụ ý nạ, con mắt của hắn trợn tròn lên, phản phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Nhưng mà, vẹn vẹn qua trong nấy mắt, trong mắt hắn kinh ngạc liền chuyển biến thành kinh hỉ. Ồ, lại ở ta hạ sổ cụ hạ kỳ trùng kích vào thức tỉnh rồi hạ sổ cụ hạ kỳ. Nạ bố lệ ông đồng dạng chú ý tới đứng ở kim phía sau bé gái kia, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng thần sắc tán thưởng. Nhưng mà, nạ bố lệ ông hảo tâm tình cũng không có kéo dài quá lâu. Hiện hữu băng hải tặc dâu đen xì lì ẹ dĩ nhiên ở hắn mạnh mẽ chen ép xuống, thành công đột phá đại kiếm hào cảnh giới. Sau có băng hải tặc bách thú một cô bé, ở hắn hạ sổ cụ hạ kỳ trùng kích vào, dĩ nhiên thức tỉnh rồi hạ sổ cụ hạ kỳ. Tiểu cô nương này thực lực nguyên bản cũng không đáng chú ý, nhưng giờ khắc này nhưng thể hiện ra kinh người tiềm lực. Nạ bố lệ ổng không khỏi cảm thấy một trận ảo não, hắn cảm giác mình phảng phất thành người khác thành công đá cây chân, vì là người khác làm giá y cái cảm giác này nhường tâm tình của hắn càng nặng nề. Đang lúc này, cú ý nạ chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng cái kia nguyên bản trong suốt con ngươi giờ khắc này bị màu đỏ tươi bao phủ, để lộ ra một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức. Ánh mắt của nàng thẳng tắp rơi vào nạ bố lệ ổng trên người, phảng phất có thể xuyên thấu hắn linh hồn. Tiếp theo, cú ý nạ bước chân nặng nề bước về phía trước một bước. Theo nàng bước đi này, một cỗ màu đen đỏ hạ sổ cụ hạ kỳ như mãnh liệt sóng lớn giống như từ trên người nàng dâng trào ra, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Cái kia mạnh mẽ lực các bách, không phân biệt ta, dường như một cỗ vô hình báo tác, hướng phía trước bao phủ mà đi. Cú ý nạ từng bước hướng đi đầu thuyền, mỗi một bước đều mang theo không gì sánh kịp khí thế. Nàng đứng ở băng hải tặc bách thú phía trước nhất, giống như một tòa không thể lay động núi cao. Cái kia màu đen đỏ hạ sổ cụ hạ kỳ ở nàng quanh thân xoay quanh, như cùng một cái hung mãnh hắc long, tùy ý trùng kích tất cả xung quanh. Ở giữa không trung, màu đen đỏ hạ sổ cụ hạ kỳ cùng nạ bộ lệ ông màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ kịch liệt va chạm, phát sinh từng trận nổ vang. Hai người đan vào lẫn nhau, hình thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy, không khí chung quanh đều bị vặn bẹo đến không ra hình thù gì. Không chỉ như vậy, cú ý nạ hạ sổ cụ hạ kỳ còn không bị khống chế cùng cả tạ cụ gì màu đỏ tươi hạ sổ cụ hạ kỳ phát sinh va chạm. Trong phút chốc, ba loại màu sắc hạ sổ cụ hạ kỳ ở giữa không trung đan xen vào nhau, hình thành một bức rực rỡ mà lại khủng bố hình ảnh. Nhưng mà, đây đối với cả tạ cụ gì tới nói không thể nghi ngờ là một hồi thử thách to lớn. Hắn không chỉ cần muốn toàn lực ứng phó chống đỡ nạ bộ lệ ổng cái kia mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ, còn muốn phân ra một phần tâm thần để ngăn cản cụ ý nạ đồng dạng mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ. Cứ việc cả tạ cụ gì biết rõ cụ ý nạ mới vừa thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ, đối với tự thân hạ kỳ còn không cách nào hoàn toàn khống chế, chỉ có thể thả ra loại này không phân địch ta xung kích, nhưng này không chút nào giảm bớt hắn đối mặt áp lực. Ba loại màu sắc hạ sổ cụ hạ kỳ ở giữa không trung kịch liệt va chạm, hình thành một đạo đồ sộ cảnh tượng. Xa xa quan chiến mọi người, dựa vào nhạy cảm sức quan sát, một chút liền có thể phân biệt ra được này ba cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ mạnh yếu. Không nghi ngờ chút nào, ở này trong ba người, nạ bố lệ ông màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại nhất, khí thế dường như thần uy, các mũ ải, như thế, thế không thể đỡ, gắt gao áp chế cái kia hai đám màu đỏ hạ sổ cụ hạ kỳ. Cả tạ cụ gì tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ở nạ bố lệ ông hạ sổ cụ hạ kỳ trước mặt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cường khí phách lớn. Nhưng mà, cụ ý nạ tình huống liền không quá lạc quan. Theo thời gian trôi đi, nàng hạ sổ cụ hạ kỳ từ từ trở nên khó mà chống đỡ được, bắt đầu xuất hiện lung lay muốn ngã dấu hiệu. Ở phía xa, một chiếc quân hạm lặng yên ẩn dấu ở quan chiến trong đám người, phản phất đang yên lặng quan sát trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Mà ở quân hạm trên bong thuyền, gặp chính đứng ở nơi đó, hắn một con người máy giơ lên thật cao, trong tay nắm kính viễn vọng, khẩn nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường nhất cử nhất động. Cô gái kia tựa hồ là băng hải tặc bách thú từ Đông Hải mang đi, tên thật giống gọi cụ Ina. Thật không nghĩ tới a, nàng lại vẫn có trở thành vương giả tiềm chất. Gặp nhìn chăm chú chính đang khổ sở chống đỡ cụ Ina, trong miệng tự lẩm bẩm. Tâm tình của hắn càng trở nên nặng nề, phảng phất có một tảng đá lớn ép ở trong lòng. Hải tặc một phương không ngừng có người mới hiện lên, bọn họ như sau mưa xuân mang giống như khỏe mạnh trưởng thành, thực lực ngày càng mạnh mẽ. So sánh với đó, hải quân một phương lại có vẻ nối nghiệp không còn chút sức lực nào, người mới héo tàn. Cứ việc có mỏ mù sen cùng trạ tổn hai vị này tuổi trẻ tướng lĩnh, nhưng ở gặp trong mắt, bọn họ cùng chân chính hải quân đại tướng so với, vẫn là kém hơn một chút. Muốn nâng lên đời kế tiếp hải quân đại tướng gánh nặng, hai người này hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà, hải tặc một phương nhưng quần quận không ngừng hiện ra có to lớn tiềm lực người mới, đây đối với tương lai hải quân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Gặp biết rõ, nếu như không thể đúng lúc bồi dưỡng được đầy đủ ưu tú hải quân người mới, như vậy đang cùng hải tặc trưởng kỳ đối kháng bên trong, hải quân chắc chắn ở thế yếu. Ngay ở gặp lo lắng thời khắc, băng hải tặc bách thú một phương kim chú ý tới cụ ý nạ run rẩy. Hắn trong nháy mắt rõ ràng cụ ý nạ hiện nay gian nan tình cảnh, trong lòng kêu thầm không tốt. Không thể lại như vậy rằng có nữa. Kim hét lớn một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc. So với khí phách, chúng ta không người là nạ bộ lệ ổng đối thủ. Trực tiếp động thủ đi. Dứt lời, hắn sau lưng hai cánh bỗng nhiên lóe lên, thân hình như nhanh như tia chớp nhảy lên, xông thẳng giữa không trung. Hỏa Long Hoàng. Kim ở giữa không trung cao giọng rít gào, theo hắn tiếng gào, hắn thân thể cấp tốc phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy làn da của hắn từ từ bao trùm lên một tầng dày đặc vậy, hai tay hóa thành sắc bén móng vuốt, sau lưng hai cánh cũng biến thành càng rộng lớn mạnh mẽ. Trong chớp mắt, Kim hoàn thành bán thú hóa, tiến vào hệ ZOAN cổ đại loại giải quyết Nomi tệ dạng nổ đồn hình thái. Tệ dạng nổ đồn hình thái dưới Kim, cả người bị lửa nóng hừng hực bao vây, phản phất hắn bản thân liền là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Trong tay hắn nắm chặt cái kia thành võ sĩ đao, thân đao cũng trong nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ, giống như một cái rít gào hỏa long. Kim không chút do dự mà vung vẩy trong tay đao võ sĩ, một đạo to lớn hỏa long hình dạng hỏa diễm trạng kích dường như một viên tiêu đốt lưu tinh như thế, thẳng tắp hướng về nạ tổ lệ ổng đi vội vã. Này đạo hỏa diễm trạng kích chỗ đi qua, không khí đều bị tiêu đốt, hình thành một đạo nóng bỏng tường lửa, che kín bầu trời, nửa cái bầu trời đều bị chiếu rọi đến một mảnh đỏ rực. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, nạ tổ lệ ổng nhưng không có một chút nào lùi bước. Hắn cấp tốc giơ lên trong tay màu vàng hải thần tam xoa kích, đón lấy đạo kia hỏa diễm trạng kích. Ngay ở hai người sắp chạm vào nhau trong nháy mắt, nạ tổ lệ ổng đột nhiên phát lực, sử dụng sức lực toàn thân hướng về trước mặt hỏa diễm trạng kích mạnh mẽ một chém. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái kia hung mãnh hỏa long trạng kích cùng nạ tổ lệ ổng hải thần tam xoa kích mạnh mẽ đụng vào nhau. Chương 1701, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, nam, chương 1701, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, nam, kia lửa vang gấp nơi, ánh lửa ngút trời, phản phất toàn bộ thế giới đều phải bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xé rách. Nhưng mà, ở kịch liệt va chạm này bên trong, nhưng truyền ra một tia yếu ớt long minh âm thanh. Đó là kim hỏa diễm trạng đánh vào cùng nạ tổ lệ ổng hải thần tam xoa kích giao chiến thời điểm phát sinh cuối cùng một tia gào thét. Nhưng này tia long minh âm thanh vẹn vẹn kéo dài nháy mắt, sau đó liền im bặt đi. Theo long minh âm thanh biến mất, đạo kia nguyên bản khí thế bảng bạc hỏa diễm hàng dài trong nháy mắt mất đi hết thể sức mạnh, dường như bị rút đi linh hồn như thế, ầm ầm đổ nát. Nó hóa thành vô số sợi bé nhỏ hỏa diễm, dường như một đám chim nhỏ e sợ, tứ tán chạy trốn, cuối cùng tiêu tan thành vô hình bên trong. Nạ tổ lệ ổng thấy thế, trong tay hải thần tam xoa kích thuận thế nhất chuyển, chỉ thấy từng đạo dòng nước dường như bị làm ma pháp như thế, cấp tốc hội tụ đến hải thần tam xoa kích quanh thân. Những dòng nước này dường như linh động rắn, chăm chú quấn quanh ở hải thần tam xoa kích lên, làm cho toàn bộ tam xoa kích đều tỏa ra một loại hào quang màu xanh nước biển. Thủy Long Hoàng. Nạ tổ lệ ổng nộ quát một tiếng, âm thanh như trùng lớn, đinh hai nhức óc. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích mang theo vô tận uy thế, như cùng một cái rít gào thủy long, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về kim mãnh bổ mà đi. Quấn quanh ở hải thần tam xoa kích tiếp nước lưu dường như bị giao cho sinh mệnh như thế, chúng nó cấp tốc tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái lớn vô cùng thủy long. Thủy Long Dương nhanh múa bước, trong miệng phun ra mãnh liệt sóng lớn, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, trực tiếp hướng về kim nào tới. Nay thủy long khí thế bằng bạc, dường như muốn đem kim thôn vệ hầu như không còn. Mà kim đối mặt này thế tới hung hăng thủy long, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm này điều thủy long, từ trên người nó cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn. Kim biết rõ, nếu như bị này thủy long thôn vệ đi vào, e sợ mình coi như bất tử, cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, kim cũng không có bị hoảng sợ thôn vệ. Hắn cấp tốc triển khai hai cánh, toàn thân bắp thịt căng thẳng lên, một cỗ mạnh mẽ bất sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm ở hắn toàn thân. Cái kia nguyên bản đen kịt như mực cánh, giờ khắc này càng bị này màu đen kịt bất sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ, tỏa ra làm người ta sợ hai khí tức. Kim bày ra một cái kỳ lạ tư thế, hắn cơ thể hơi ngửa ra sau, hai cánh dường như một tấm màu đen kim loại trưởng cung như thế mở ra. Cái tư thế này không chỉ nhường hắn thân thể biến đến mức dị thường cứng rắn, còn làm cho hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh về phía trước lao xuống. Tản kỳ hữu ổng. Kim trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đây là hắn vì là này một chiêu thức lấy tên. Hắn lợi dụng biến thành rực long thân thể ưu thế, dường như một nhánh mũi tên rời cung như thế, bằng tốc độ kinh người hướng về thủy long bọn mạnh mà đi. Ở lao xuống quá trình bên trong, kim thân thể trở nên dường như sắt thép cứng rắn, đây là hắn tham khảo hải quân lục thức bên trong khối sắt, cũng kết hợp tự thân đặc điểm sáng tạo đi ra kỹ xảo. Này một chiêu không chỉ có thể tăng cao trên diện rộng sức phòng ngự của hắn, còn có thể lao xuống thời điểm mang đến to lớn lực công kích. Đương nhiên, điều này cũng không phải không chỗ thiếu hụt nào có thể nói, trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là nó bỏ qua năng lực phi hành. Thay vào đó, là một loại càng đặc biệt lao xuống kỹ xảo. Nương theo một trận ào 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 tiếng vang, kim toàn thân bị một tầng cứng rắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao vây, giống như phủ thêm một tầng cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp. Hắn cái kia nguyên bản rộng lớn hai cánh giờ khắc này lập lòe khiến người lóa mắt ánh kim loại, như hai cái vô cùng sắc bén kiếm hai lưỡi, thủ thế chờ đợi. Trong phút chốc, kim dường như một đạo thiểm điện giống như chạy nhanh mà xuống, bằng tốc độ kinh người nhắm phía cái kia mãnh liệt mà đến thủy long. Trong nháy mắt, hai cánh của hắn dường như cắt chém đầu hũ, như thế dễ dàng cắt ra thủy long thân thể. Xoạt xoạt xoạt. Ánh đao như điện, thủy long trong nháy mắt bị phân giải thành mấy chục khối, bọt nước tung tóe, phản phất một hồi rực rỡ pháo hoa tú. Nhưng mà, kim động tác vẫn chưa liền như vậy ngừng lại. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, giống như quỷ mị nhanh chóng vòng tới thủy long phía sau. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn lên một chút cái kia bị phân thây thủy long, mà là đem con mắt chăm chú khóa chặt ở nạ vô lệ ông trên người. Nhưng vào lúc này, phía sau thủy long đột nhiên phát sinh một trận ào 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 nổ vang, tiếp theo dường như một viên bị làm nổ bom như thế nổ bể ra đến. Bọt nước văng từ phía, hình thành một mảnh hơi nước tràn ngập cảnh tượng. Kim hai mắt lạnh lùng nhìn xuống nạ vô lệ ông, cái kia ánh mắt lạnh như băng phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn. Mà nạ vô lệ ông ở cảm nhận được kim cái kia lạnh lùng nhìn kỹ sau, khóe miệng nhưng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Sắc sỡ. Nạ vô lệ ông kinh bị nói. Nhưng mà, ngay ở hắn lời còn chưa dứt thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Quái lực bánh mật. Đột nhiên, cả tạ cụ dị dường như một trận gió xoáy giống như đột nhiên xuất hiện ở nạ vô lệ ông phía sau. Nạ vô lệ ông trong lòng cả kinh, vội vã xoay người lại muốn chống đỡ bất thình lình công kích. Nhưng đáng tiếc là, hết thảy đều đã quá chậm. Một giây sau, một cỗ sức mạnh khổng lồ như là một ngọn núi mạnh mẽ va chạm ở nạ bộ lệ ổng trên lưng, đem hắn trong nháy mắt va bay ra ngoài. Nạ bộ lệ ổng dường như diều đứt dây như thế, trên không trung cấp tốc bay ngược ra ngoài. Hắn thân thể ở giữa không trung mất đi khống chế, hoàn toàn bị một cỗ sức mạnh to lớn đánh bay. Ở trong nháy mắt này, hắn dư quang thoáng nhìn đầu thuyền nơi cạ tạ cụ gì, lúc này cạ tạ cụ gì dĩ nhiên đã biến thành một khối bánh mật. Nguyên lai là phân thân. Nạ bộ lệ ổng thầm cười khổ một tiếng, hắn ý thức được chính mình quá mức khinh địch. Hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dĩ nhiên không có nhận ra được đây là một cái phân thân, chuyện này thực sự là quá không nên. Ngay ở nạ bộ lệ ổng hối hận thời khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể dường như vẫn thạch như thế nặng nề nện ở cảng trên tấm ván gỗ. Đòn đánh này uy lực cực kỳ to lớn, cảng tấm ván gỗ trong nháy mắt bị đập đến nát tan, vụn gỗ văng từ phía. Nhưng mà cả tạ cụ gì hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Ngay ở nạ bộ lệ ổng nện ở trên tấm ván gỗ trong nháy mắt, hắn như nhanh như tia chớp chạy nhanh đến, theo sát theo nạ bộ lệ ổng. Quái lực góc, sừng, bánh ngọt. Cả tạ cụ gì hét lớn một tiếng. Hai cánh tay của hắn trong nháy mắt hóa thành hình tam giác mũi khoan, mặt trên bao trùm một tầng nồng nặc bợ sổ sổ cụ hạ kỳ. Này mũi khoan lập lòe hàn quang, phản phất có thể dễ dàng xé rách sắt thép. Cả tạ cụ gì hai cánh tay vung đẩy, tốc độ nhanh như Inazuma, chớp giật, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Hắn công kích dường như gió giật mưa rào như thế, dày đặc mà mãnh liệt, nhường người căn bản là không có cách tránh né. Cả tạ cụ gì biết rõ, nếu như không thể nhân cơ hội này cho nạ bộ lệ ổng một cái đánh bất ngờ đặc kích, như vậy bọn họ muốn chiến thắng nạ bộ lệ ổng sẽ biến đến mức dị thường khó khăn. Thuyền trưởng. Mù giặc ba người nhìn thấy tình cảnh này, hoàn toàn biến sắc, bọn họ lập tức không chút do dự mà vào tới, nghĩ muốn cứu nạ bộ lệ ổng. Nhưng mà, băng hải tặc bí ở mồn cùng băng hải tặc bách thú lại há có thể ngồi xem mặc kệ, tùy ý bọn họ nhúng tay trong đó đây. Chỉ thấy sơ mút, giặc cùng với củ y nạ như là ma nhanh chóng ngăn cản mù giặc ba người đường đi. Chương 1702, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 6, chương 1702, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 6, trong phút chốc, anh kiếm lóe lên. Sợ một không chút do dự mà xuất thủ trước, một đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí dường như chớp giật chạy nhanh đến, thẳng tắp đố lại ở mù giặt ba người trước mặt. Cái gì? Mù giặt ba người thấy thế, nhất thời kinh hại đến biến sắc, bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được sợ một công kích dĩ nhiên như vậy mãnh liệt, cường đại như thế. Tiêu kiếm khí kia ẩn chứa sức mạnh phảng phất bài sơn đảo hải như thế, trong nháy mắt đem bọn họ cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Mù giặt ba người ở sợ một kiếm khí trước mặt, đều cảm nhận được một cỗ không cách nào chống đỡ mạnh mẽ áp lực. Nay cỗ áp lực vượt xa ba người bọn họ thực lực tổng số, nhường trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên sợ hãi một hồi. Sợ mụ thở cảm nhận được mụ giặt ba người chống lại sau khi, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Nguyên lai chỉ là dựa vào nạ bộ lệ ổng rất rưỡi. Nàng không chút lưu tình dễ ước nói. Nguyên bản, sợ mụ còn đối với ba người này ôm có vẻ mong đợi, cho rằng bọn họ là nạ bộ lệ ổng dưới trướng cường đại nhất sức chiến đấu, có thể chính diện đánh bại băng hải tặc dâu đen, nhất định có chút bản lãnh thật sự. Nhưng mà, vẹn vẹn một hiệp giao chiến, nàng liền lập tức nhìn thấu lai lịch của bọn họ. Theo sơ mút, này trong ba người mạnh nhất mụ giặt cũng chỉ đến như thế, căn bản không đỡ nổi một đòn. So sánh với đó, các nàng trong ba người bất luận một hai nếu so với mụ giặt cường đại hơn nhiều. Hỗn đản! Mụ giặt nghe được sơ mút chảo phúng, nhất thời giận không nhịn nổi. Hắn thân là một người đàn ông, lại bị một người phụ nữ như vậy xem thường cùng sỉ nhục, điều này làm cho lòng tự ái của hắn chịu đến thương tổn to lớn. Đạ Vụt cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn giận không nhịn nổi, như một đầu bị làm tức giận hùng sư như thế, đột nhiên nhằm phía kẻ địch. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp tiếp xúc được đối phương trong nháy mắt, một cái lớn quả đấm to dường như chớp giật hướng về hắn chạy nhanh đến. Đạ Vụt thân thể bản năng làm ra phản ứng, hắn cấp tốc nâng lên quả đấm của chính mình, chuẩn bị nên tiếp bất thình lình công kích. Trong phút chốc, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Đạ Vụt thân thể như diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài, nặng nề va ở phía xa trên vách tường, sau đó chán nản ngã xuống đất. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên chịu đến trọng thương. Mà cái kia vung ra cú đấm này người, chính là Giác. Quả đấm của hắn lên bao trùm một tầng màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cảnh này khiến quả đấm của hắn biến đến mức dị thường cứng rắn cùng mạnh mẽ. Uy lực của một quyền này dĩ nhiên kinh khủng như thế. Giáp nhìn ngã trên mặt đất Đạ Vụt, khoe miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ, rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực này cũng dám đến nhúng tay, quả thực chính là không biết sống chết. Mù Giáp thấy thế, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, hắn vẫn nộ quát, cùng tiến lên. Đạ Vụt khó khăn từ dưới đất bò dậy đến, tuy rằng thân thể còn ở khẽ run, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng tràn ngập bất khuất cùng phẫn nộ. Lên! Nạ Dạ không chút do dự mà giơ lên nòng súng, nhắm vào Giáp. Ngón tay của hắn trói chặt cò súng, theo một tiếng lanh lảnh tiếng súng, viên đạn như lưu tinh giống như chạy nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về Giáp vào tới. Nhưng mà đối mặt này cấp tốc phóng tới viên đạn, Giáp thậm chí ngay cả tránh né ý nghĩ đều không có. Chỉ thấy viên đạn dường như va chạm ở tường đồng vách sắt lên như thế, trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, xa xa mà rơi trên mặt đất. Giáp lồng ngực cứng rắn như sắt, viên đạn đối với hắn mà nói, liền dường như gãi ngứa như thế, căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Sợ Mụ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn về tình cảnh này. Nàng đối với những này cấp thấp hải tặc trong lúc đó tranh đấu không hề hứng thú, cảm thấy này có điều là một hồi con nít chơi đồ hàng trò chơi thôi. Nơi này liền giao cho các ngươi băng hải tặc bách thú, ta đi nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng. Sơ Mụt lạnh nhạt nói, sau đó xoay người hướng về chiến trường chân chính đi đến. Giáp nghe Sơ Mụt, cũng không có biểu thị dị nghị. Trên thực tế, hắn đối với nạ bộ lệ ổng quả thật có chút bóng ma trong lòng, vì lẽ đó hắn cũng không ngại Sơ Mụt đi đối phó cái kia kẻ địch mạnh mẽ. Giáp đối với Napoleon bóng ma trong lòng có thể nói là chỉ đứng sau Edith, cảnh này khiến hắn đối diện đối với Napoleon chuyện này tràn ngập mâu thuẫn tâm tình. Sơ Mục dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn cùng Napoleon một trận chiến, này đối với Giáp tới nói quả thực là cầu cũng không được. Giáp hưng phấn đem song quyền đụng vào nhau, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hướng hắn xông lại ba người. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, cao giọng hô: "Ta tuy rằng đánh không lại các ngươi thuyền trưởng, nhưng muốn đối phó các ngươi những này tiểu nhân vật, vẫn là dễ như ăn cháo. Chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong đi." Lời còn chưa dứt, Giáp dường như một đầu dã thú hung mãnh như thế, đột nhiên bạo nhằm phía ba người kia. Tốc độ nhanh chóng, như ý nạ du mạ, chớp giật, xẹt qua bầu trời đêm, khiến người trố mắt ngất ngụm. Đối mặt thế tới hung hăng Giáp, Mù Giáp cùng Đạ Vụt thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị Giáp nắm đấm mạnh mẽ đánh trúng. Mù Giáp như diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài, nặng nề va ở phía xa trên vách tường, sau đó chán nản ngã xuống đất. Đạ Vụt cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng bị Giáp một quyền đánh đến bay ngược mà ra, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, nặng nề ngã trên đất. Chính đang chạy nước rút bên trong Nạ Dạ mắt thấy tình cảnh này, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không cách nào ức chế hoảng sợ. Hắn hoảng sợ nhìn Giáp, bước chân không tự chủ được ngừng lại. Nhưng mà, Giáp cũng không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi, trong nháy mắt liền như là ma xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nạ Dạ sợ hãi bàn phần, đội vã giơ tay nổ súng xạ kích. Nhưng mà, Giáp tốc độ phản ứng nhanh hơn hắn nhiều lắm, chỉ thấy Giáp ung dung một cái tắt đem viên đạn đập bay, viên đạn trên không trung phát sinh bèo một tiếng, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, chiến đấu vừa mới bắt đầu đây. Giáp phát sinh một trận cười lớn, tiếng cười của hắn ở trong không khí vang vọng, nhường người không rét mà run. Ở Nạ Dạ cái kia co rút nhanh trong con người, Giáp bóng người càng ngày càng gần, cuối cùng, Giáp không chút lưu tình một cái tắt đem Nạ Dạ đánh bay. Giáp làm một tên lâu năm cường giả, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hắn tiền thưởng cao đến 10 ức bờ lì trở lên, này đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ và trình độ nguy hiểm. Một thân thực lực có thể nói trừ đại tướng ở ngoài, những người khác rất khó đánh bại hắn. Mà Mù Giáp thực lực tổng hợp chỉ ở chuẩn đại tướng cấp độ, trừ ngư nhân huyết thống ở ngoài, cũng không cái khác đặc sắc địa phương. Đa bộ thực lực tổng hợp ở vào tinh anh trung tướng cấp độ, hắn sức mạnh sát thực so với người bình thường muốn lớn một chút, nhưng ngoài ra, liền không có cái khác đặc biệt đột xuất địa phương. Nạ Dạ cũng gần như, hắn mặc dù sẽ nghịch súng cùng đao, nhưng đều không phải đặc biệt tinh thông, chỉ có thể coi là như thế trình độ. Nếu như không phải hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hơi hơi xuất sắc một ít, chỉ sợ hắn liền đạ vụt cũng không sánh nổi. Nạ Vỗ Lệ ông bọn thủ hạ đang đối mặt chân chính cùng đẳng cấp cao thủ thời điểm, cũng không có quá nhiều ưu thế có thể nói. Chương 1703, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 7, chương 1703, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 7, cái này cũng là tại sao Nạ Vỗ Lệ ông vẫn đối với Ạ Sở nhớ mãi không quên, một lòng muốn nhường Ạ Sở gia nhập hắn hùng sư băng hải tặc. Dù sao, như Ạ Sở như vậy thực lực mạnh mẽ người, đối với bất luận cái nào băng hải tặc tới nói đều là phi thường quý giá tài phú. Nhưng mà tiếc nuối là, Ạ Sở căn bản không thể đồng ý gia nhập Nạ Vỗ Lệ ông băng hải tặc. Nhưng vào lúc này, Mù Giặc ba người đang bị Giáp gáp chế gắt gao, hoàn toàn ở hạ phong. Mà ở phía xa, Nạ Vỗ Lệ ông ở gặp đến cả Tạ Cụ Dì đánh lên sau, rơi vào bị động cục diện, bị cả Tạ Cụ Dì theo sát không nghỉ. Có điều, Nạ Vỗ Lệ ông thực lực trung quy vẫn là muốn so với cả Tạ Cụ Dì càng hơn một bậc. Cứ việc cả Tạ Cụ Dì bên cạnh còn có Viêm Thai Kim cùng liên thủ, nhưng này vẫn cứ không cách nào bù đắp giữa bọn họ thực lực chênh lệch. Chỉ thấy Nạ Vỗ Lệ ông toàn thân bao trùm một tầng màu vàng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, giống như trên người khoác một tầng cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp màu vàng nóng. Cả Tạ Cụ Dì công kích như giọt mưa giống như rơi vào này màu vàng giáp trụ lên, nhưng chỉ có thể phát sinh lanh lảnh tiếng vang, căn bản là không có cách đối với Nạ Vỗ Lệ ông tạo thành thực chất tính thương tổn. Mà Nạ Vỗ Lệ ông cũng từ ban đầu bị động phòng ngự, từ từ bắt đầu triển khai phản kích. Hắn mỗi một lần công kích đều càng ngày càng ác liệt, nhường cả Tạ Cụ Dì cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đủ. Nạ Vỗ Lệ ông đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bỗng nhiên bùng nổ ra chói mắt màu vàng hạ sổ cù hạ kỳ. Cố đích khí thế cường này giống như là núi lửa phun trào, từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, thẳng tắp va về phía trước mặt cả Tạ Cụ Dì. Này cố hạ sổ cụ hạ kỳ hình thành sóng trùng kích cường đại dị thường, hơn nữa sức mạnh của nó toàn bộ tập trung ở cả Tạ Cụ Dì trên người một người. Cả Tạ Cụ Dì chỉ cảm thấy một cố không cách nào chống cự sức mạnh đột nhiên kéo tới, đầu óc của hắn trong nháy mắt phảng phất bị đông lại như thế, ngắn ngủi dừng lại một giây. Liên ở trong nháy mắt này, Nạ Vỗ Lệ ổng nắm lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, không chút do dự mà vung ra một quyền. Cú đấm này ẩn chứa toàn thân hắn sức mạnh, hơn nữa còn quấn quanh màu vàng y nạ du mạ, chớp giật, uy lực kinh người. Cú đấm này mang theo không gì sánh kịp như thế, dường như một viên sao chổi xẹt qua chân trời, thẳng tắp đánh về cả Tạ Cụ Dì mặt. Quyền phong gào thét mà qua, tạo đến chính Nạ Vỗ Lệ ổng má cũng như bị đao cắt như thế đau đớn. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như thế năm đấm, cả Tạ Cụ Dì cũng không có ngồi chờ chết. Hắn cấp tốc phục hồi tinh thần lại, hai cánh tay lập tức giao nhau ở trước người, đồng thời sử dụng chính mình bật sổ sổ cụ Haki, đem hai cánh tay bao trùm đến dường như cứng rắn màu đen như sắt thép. Không chỉ như vậy, cả Tạ Cụ Dì cánh tay còn phát sinh bánh mật hóa, trở nên càng thêm dẻo dai mà có giãn. Cứ như vậy, hai cánh tay của hắn liền dường như cứng rắn không thể phá vỡ tấm kiên, vững vàng mà chặn ở trước người. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Nạ Vỗ Lệ ổng nắm đấm mạnh mẽ nện ở cả Tạ Cụ Dì trên hai tay. Trong giây lát này, mạnh mẽ sóng trùng kích dường như sóng to gió lớn như thế, đem cả Tạ Cụ Dì cả người đều bao phủ trong đó. Sức mạnh khổng lồ dường như một dòng lũ lớn, đem cả Tạ Cụ Dì mạnh mẽ hất bay ra ngoài. Hắn thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề ngã trên đất. Từ hắn cái kia bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm trên hai tay, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy từng tia một nhỏ bé vết nước, phản phất là bị một loại nào đó sức mạnh to lớn xung kích gây nên. Theo động tác của hắn, đuôi bằng tung bay, hình thành một mảnh mờ mịt khói, đem không khí chung quanh đều nhuộm thành màu vàng đất. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể nặng nề đập xuống đất, mặt đất bị đập ra một đạo sâu sắc hố to, xung quanh đất đá văng từ phía. Nhưng mà, này cũng không có nhường hắn dừng lại, chỉ thấy một bóng người màu đen như nhanh như tia chớp từ trong hố lớn lướt ra khỏi, tốc độ nhanh như gió mạnh. Mà lúc này Napoleon mới vừa khó khăn từ dưới đất đứng lên đến, còn đến không kịp lấy hơi, xông tới mặt chính là một đạo quấn quanh lửa cháy hừng hực trường đao, ngọn lửa kia như địa ngục chi hỏa, nóng rực mà hung mãnh. Kim hai tay nắm chặt to lớn đao võ sĩ, thân đao lập lòe hàn quang, hắn không chút lưu tình hướng về Napoleon đầu mạnh mẽ một chém, đòn đánh này uy lực kinh người, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều bổ ra. Napoleon thấy thế, cấp tốc giơ lên hắn cái kia màu vàng hải thần tam xoa kích, ngang ở trước người, chuẩn bị chống đỡ này một đòn chí mạng. Trong phút chốc, hai cái vũ khí trên không trung đụng vào nhau, phát sinh đinh thái nhức óc tiếng kim loại va chạm, dường như sấm sét nổ vang, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó run rẩy. Ở trong chớp nhoáng này giao kích dưới, kim bị to lớn lực phản hồi chấn động đến mức về phía sau trượt lui một bước, mà trong tay hắn hỏa diễm ở tiếp xúc được Napoleon trong nháy mắt, dĩ nhiên dường như gặp phải thiên địch như thế, cấp tốc cắt. Có thể nói, kim hỏa diễm hoàn toàn bị Napoleon khắc chế. Làm hải thần Napoleon nắm giữ hải thần huyết thống, hắn trời sinh liền nắm giữ điều khiển biển rộng năng lực. Loại năng lực này làm cho hắn đối với hỏa diễm có thiên nhiên kháng tính, kim hỏa diễm căn bản là không có cách tới gần hắn, càng khỏi nói đối với hắn tạo thành thương tổn. Kim bị đẩy lui sau khi, Napoleon lập tức nắm lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, hắn giơ lên trong tay hải thần tam xoa kích, như núi lớn hướng về kim phủ đầu bộ tới. Nay vừa bổ khí thế bằng bạc, uy lực vô cùng, dường như muốn đem kim trực tiếp chém thành hai khúc. Kim sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ sợ hãi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Napoleon công kích sẽ hung mãnh như vậy. Hắn vội vàng giơ lên trong tay đao võ sĩ, thử ngăn trở đòn đánh này. Chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, tia lửa vang khắp nơi, giống như pháo hoa sáng lạ. Hải thần tam xoa kích cùng bao trùm bật sổ sổ cũ hạ kỳ đao võ sĩ mãnh liệt va chạm, phát sinh tiếng vang đình thai nhức óc. Này vừa va chạm sức mạnh dị thường to lớn, kim thân thể không tự chủ được về phía sau lùi lại mấy bước. Nhưng mà hai chân của hắn cùng đầu gối nhưng như là bị đóng đinh trên mặt đất như thế, không cách nào di động mảy may. Kim cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực giơ lên đao võ sĩ, gắt gao chặn lại Napoleon hải thần tam xoa kích. Sắc bén kia mũi kích khoảng cách kim vai chỉ có gang tấc xa, phản phất một giây sau liền sẽ đâm thủng làn da của hắn. Một tia máu tươi từ kim nơi bả vai chậm rãi chảy ra, dọc theo hắn cánh tay chạy xuôi mà xuống. Cứ việc vết thương không lớn, nhưng cái kia đỏ tươi màu sắc nhưng dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Kim hai cánh tay bởi vì chịu được áp lực cực lớn mà nổi gân xanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Cùng lúc đó, hai cánh tay hắn áo vật cũng tại này cỗ sức mạnh to lớn trùng kích vào phá toái ra, lộ ra hắn cái kia cường tráng bắp thịt. Napoleon một tay nắm hải thần tam xoa kích, đem kim gắt gao ép trên đất, nhường hắn không thể động đậy chút nào. Khoe miệng hắn nổi lên một nụ cười lạnh, rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng dám ở lão tử trước mặt lớn lối như thế. 30 năm trước, ngươi tử ta ra trong tay may mắn chạy trốn, ngày hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ lại sống. Dứt lời, Napoleon đột nhiên giơ lên tam xoa kích, kim nhất thời cảm giác được trên người áp lực buông lỏng. Nhưng mà, hắn căn bản không dám có chút thư giãn, bởi vì hắn rõ ràng biết, trên đỉnh đầu cái kia thủ thế chờ đợi một kích, mới thật sự là uy hiếp chí mạng. Chương 1704, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 8, chương 1704, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 8, Napoleon không chút lưu tình hướng về kim chém bổ xuống đầu, cái kia mũi kích lập loè hàn quang, giống như tử thần liêm đao như thế, thẳng tắp hướng về kim đỉnh đầu chém tới. Nhưng mà, liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, cả tạ cụ gì dường như một đạo thiểm điện giống như chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền bọt tới kim trước người. Hắn tốc độ nhanh như gió mạnh, dường như muốn xé rách không khí như thế. Đồng loạt ra tay, cả tạ cụ gì nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh dường như sấm sét, đinh hay nhức óc. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc giơ lên trong tay trôi này to lớn tam xoa kích, thổ long cùng từ trên trời giáng xuống Napoleon chạm kích đầm ẩm chạm vào nhau. Trong phút chốc, tia lửa văng khắp nơi, còn như pháo hoa tỏa ra. Hai cái to lớn vũ khí ở giữa không trung va chạm kịch liệt, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Napoleon cái kia sức mạnh kinh người, làm cho toàn lực chống lại cả tạ cụ gì sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. Vẹn vẹn kiên trì ngăn ngắn 3 giây, cả tạ cụ gì tam xoa kích liền bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Hai cánh tay của hắn nhân chịu được áp lực thật lớn mà không ngừng run rẩy, mỗi một cái bắp thịt đều căng thẳng đến mức tận cùng. Ngay ở cả tạ cụ gì sắp không chống đỡ nổi thời điểm, một cô nóng rực ngọn lửa màu đỏ như hỏa long giống như bổ nhào mà tới. Chỉ nghe chen một tiếng vang dọn, kim cầm trong tay chuôi này to lớn đao võ sĩ, như chiến thần giáng lâm như thế gia nhập trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Kim này một đao còn như lôi đình bạc quần, mạnh mẽ chém vào Napoleon hạ xuống hải thần tam xoa kích lên. Trong phút chốc, tia lửa văng khắp nơi, đao kích tương giao chỗ, càng là bắn ra tia lửa chói mắt. Cả tạ cụ gì cùng kim hai người đồng tâm hiệp lực, cùng chống lại rồi Napoleon cái kia hủy thiên diệt địa giống như công kích. Phối hợp của bọn họ thiên y vô phùng, phản phất là trải qua vô số lần diễn luyện như thế. Lùi. Cả tạ cụ gì thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn cùng kim liền dường như tâm hữu linh tế như thế, đồng thời về phía sau cấp tốc lui lại. Napoleon tam xoa kích dường như một viên vẫn thạch giống như đánh xuống ở trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi bặm tung bay. Mà cả tạ cụ gì cùng kim thì lại như lưu tinh giống như cấp tốc lùi về sau mấy chục mét, rốt cục thoáng thở phào nhẹ nhõm. Liên thủ. Cả Tạ Cụ Dị cùng Kim liếc mắt nhìn nhau sau, không hẹn mà gặp hô lên câu nói này, tiếp theo hai người đồng thời gật đầu, biểu thị đạt thành nhận thức chung. Ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, Cả Tạ Cụ Dị như mũi tên rời cùng như thế, làm gương cho binh sĩ hướng về Napoleon đi vội vã. Cùng lúc đó, Kim sau lưng hai cánh bỗng nhiên triển khai, dường như một chiếc máy bay phản lực như thế, cấp tốc bay lên trời, thẳng tắp nhằm phía bầu trời, mục tiêu chính là Napoleon. Ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Napoleon đứng tại chỗ, mắt thấy Cả Tạ Cụ Dị cùng Kim hướng chính mình mạnh xuống lại, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, rêu cợt nói: các ngươi những này run rế, coi như số lượng lại nhiều, lại có thể thay đổi cái gì đây? Nhưng mà đối mặt Napoleon trào phúng, Cả Tạ Cụ Dị không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn tốc độ không chỉ không có một chút nào chậm lại, trái lại càng mãnh liệt. Trong chớp mắt, hắn tựa như đồng nhất viên đạn pháo như thế, vọt tới Napoleon trước mặt. Nhu đoàn một thứ. Cả Tạ Cụ Dị hét lớn một tiếng, cánh tay phải trong nháy mắt kịch liệt bành trướng, hóa thành một đoàn to lớn nhu đoàn, như một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan như thế, trực tiếp hướng về Napoleon đâm mạnh qua đi. Napoleon thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc vung vẩy lên trong tay hải thần tam xoa kích, hai cánh tay sử dụng sức lực toàn thân, mạnh mẽ vung lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, vô cùng sắc bén hải thần tam xoa kích dễ dàng xé ra Cả Tạ Cụ Dị cái kia to lớn cánh tay phải. Nhưng mà, Cả Tạ Cụ Dị vẻ mặt dĩ nhiên không có một chút biến hóa nào, phản phất cánh tay phải của hắn bị xé rách cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Không chỉ như vậy, cái kia bị vỡ ra đến cánh tay phải, liền dường như nắm giữ sinh mệnh như thế, nhanh chóng bao vây lấy Napoleon, đem hắn cái kia thân hình cao lớn chăm chú nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Ngay ở Cả Tạ Cụ Dị thành công kiềm chế ở Napoleon thân thể trong nháy mắt, một cô nóng rực cực kỳ khí tức dường như một cô mãnh liệt sóng nhiệt như thế, từ hai người trên đỉnh đầu che ngập bầu trời bao phủ tới. Kim thân thể bị ngọn lửa hừng hực bao vây, phản phất cả người hắn đều biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Trong tay hắn nắm chặt đao võ sĩ càng bị hỏa diễm vây quanh, nhìn qua giống như một cái rít gào hỏa long. Mọ gì cả gì hữu ổng. Kim tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, hắn tấm kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt giờ khắc này, nhưng bởi vì sự phẫn nộ cực độ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn mặt nạ trên mặt từ lâu phá toái không thể tả, lộ ra hắn chân thực khuôn mặt, đó là một tấm tràn ngập uy nghiêm và sát ý mặt. Kim hai tay nắm chặt thiêu đốt hỏa diễm đao võ sĩ, dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía dưới bị hạn chế lại Napoleon mạnh mẽ bổ xuống. Này một đao mang theo vô tận uy thế, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Ngọn lửa nóng bỏng dường như một đạo hỏa long bay lên trời, hầu như rọi sáng nửa cái bầu trời. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm đem bầu trời chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ rực, phản phất toàn bộ thế giới đều bị này khủng bố hỏa diễm thôn vệ. Sắc bén kia đao võ sĩ dường như hỏa long như thế, bằng tốc độ kinh người nhắm phía Napoleon. Trong chớp mắt, đao võ sĩ liền cùng Napoleon thân thể mạnh mẽ đụng vào nhau, trong nháy mắt đem hắn thôn vệ tiến vào ngọn lửa hừng hực bên trong. Hai người phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng, Cả Tạ Cụ Dị nhìn như hung mãnh một chiều công kích, trên thực tế chỉ là một cái danh nghĩa. Chân chính một đòn chí mạng, đến từ kim cái kia hủy thiên diệt địa một đao. Mà Cả Tạ Cụ Dị nhiệm vụ, vẹn vẹn là ở này then chốt một khắc, hạn chế lại Napoleon dù cho vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian. Nhưng mà, ngay ở Napoleon bị kim hỏa diễm thôn vệ trong nháy mắt, một cỗ to lớn đao khí từ sau lưng của hắn bỗng nhiên lộ ra. Này đạo đao khí dường như chớp giật, cấp tốc mà ác liệt, trực tiếp xuyên thủng Napoleon thân thể. Hỏa diễm ở Napoleon trên người thiêu đốt, đem hắn thân thể trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Này một màn kinh khủng, nhường tại chỗ hết thảy mọi người chấn động theo, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này đông lại. Cùng lúc đó, Cả Tạ Cụ Dị hạn chế cũng trong nháy mắt bị kim hỏa diễm liên lụy. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, ý thức được chính mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, đội bã cấp tốc lùi về sau, muốn tránh này cháy hừng hực hỏa diễm. Một giây sau, thời gian phản phất đông lại như thế, không khí chung quanh đều tựa hồ bị trong giây lát này sức mạnh chấn động. Chỉ thấy hải thần tam xoa kích vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt đường vòng cung, dường như trong bầu trời đêm lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chém ra một đạo hình nửa vòng tròn chạm kích. Này đạo chạm kích dường như lôi đỉnh bạc quân, mang theo vô tận uy thế, bằng tốc độ kinh người hướng về Cả Tạ Cụ Dị cùng Kim đi vội vã. Cả Tạ Cụ Dị cùng Kim cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Kim ở giữa không trung cấp tốc lùi về sau, thử tránh né này một đòn chí mạng. Nhưng mà, này đạo chạm kích tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp hoàn toàn tránh. Chương 1705, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 9, chương 1705, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 9, Kim trên không trung liên tiếp lần 5, 6 cái té ngã, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng hắn thân thể đã chịu đến sự đả kích không nhỏ. Cùng lúc đó, Napoleon ngọn lửa trên người cũng ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt cấp tốc tắt. Nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm như là bị một nguồn sức mạnh vô hình áp chế lại như thế, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ Napoleon cả người bị một tầng nồng nặc màu vàng bật sổ cũ hạ kỳ bao vây, giống như mặc một bộ màu vàng khôi giáp, uy phong lẫm liệt, như cùng một vị người mặc giáp vàng tướng quân, vững vàng mà đứng tại chỗ, không lúc đích. Kim con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Napoleon, trong lòng hắn tràn ngập khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, phảng phất có món đồ gì vào đúng lúc này vỡ vụn như thế. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Napoleon cái kia bị màu vàng bật sổ cũ hạ kỳ bọc nơi ngực, dĩ nhiên xuất hiện một cái thẳng tắp vết nứt. Cái khe này dường như bị lợi kiếm bổ ra như thế, sâu thấy được tận xương, nhiều người nhìn thấy mà giật mình. Kim thấy thế, con ngươi đột nhiên phóng to, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Hắn trơ mắt mà nhìn từng kia một máu tươi từ cái kia màu vàng bật sổ cũ hạ kỳ trong vết nứt chậm rãi chảy ra, phản phất là bị kiềm chế đã lâu sinh mệnh chi tuyển rốt cuộc tìm được chỗ đột phá. Nạ Bố Lệ ổng chậm rãi rút đi trên người bật sổ sổ cụ Haki, túi đầu nhìn về phía bộ ngực mình đạo kia giữ tợn vết đau. Này đạo vết thương từ ngực trái vẫn kéo dài tới phải bụng, cắt ra da thịt của hắn, máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ áo của hắn. Nạ Bố Lệ ổng tay trái run rẩy sờ soạn một cái ngực ngụm máu tươi, cảm thụ cái kia ấm áp xúc cảm, hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đối với bất thình lình thương thế cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ha ha, dĩ nhiên thật nhường các ngươi những này con chuột đắc thủ a. Nạ Bố Lệ ổng âm thanh bên trong tràn ngập tức giận, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn như thế. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cường giả như vậy, dĩ nhiên sẽ bị hai cái thực lực rõ ràng không bằng chính mình người cho phá phòng. Chuyện này quả thật chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt tiếp theo, Nạ Bố Lệ ổng thân hình dường như chớp giật cấp tốc lấp lóe, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tốc độ này nhanh chóng, khiến người lưu lưới, phản phất hắn căn bản là không phải một cái nhân loại, mà là một đạo xẹt qua hư không ỷ nạ dù mạ, chớp giật. Cả tạ cụ gì cùng kinh thấy thế, trong lòng cả kinh, bọn họ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bị kích phát đến mức tận cùng, muốn bắt lấy Nạ Bố Lệ ổng hành tung. Nhưng mà, ngay ở bọn họ mới vừa phản ứng lại thời điểm, Nạ Bố Lệ ổng bóng người đã giống như quỷ mị bạo nhằm phía cả tạ cụ gì. Trong phút chốc, Nạ Bố Lệ ổng liền cư trú đến cả tạ cụ gì trước mặt, trong tay tam xoa kích lập loại hàn quang, mang theo không gì sánh kịp vì thế, mạnh mẽ chém về phía cả tạ cụ gì. Chỉ nghe trên một tiếng vang thật lớn, cả tạ cụ gì như gặp trọng kích, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, kim công kích cũng như hình với bóng đi tới Nạ Bố Lệ ổng phía sau. Đối mặt kim đòn đánh này, Nạ Bố Lệ ổng dĩ nhiên không có một chút nào tránh né ý tứ, hắn mạnh mẽ dùng thân thể của mình chống được kim này một đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nạ Bố Lệ ổng cái kia thăm thẳm ánh mắt giống như tử thần như thế rơi vào kim trên người, nhường người không rét mà run. Thích bay đúng không? Nạ Bố Lệ ổng âm thanh lạnh lẽo mà lại tràn ngập sát ý, phản phất đến từ ác quỷ của địa ngục. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe xe tan một tiếng, kim cánh trái đột nhiên bị Nạ Bố Lệ ổng trong tay tam xoa kích xé nát một nửa, máu chảy như suối giống như tung tóe mà ra. A! Kim phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng, cái kia nỗi đau xé rách tim gan giống như là thủy triều xông lên đầu, đầy dây hắn toàn bộ đại não. Nạ Bố Lệ ổng một kích thành công, đương nhiên sẽ không cho kim cơ hội thở lấy hơi, trong tay hắn tam xoa kích lại lần nữa vung lên, chuẩn bị cho kim một đòn chí mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cả tạ cụ gì giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở Nạ Bố Lệ ổng phía sau. Chỉ nghe trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, chém cắt bánh mật. Lời còn chưa dứt, cả tạ cụ gì cánh tay phải trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản da thịt trắng non trở nên đen kịt như mực, cánh tay càng là bành trướng thành một cái to lớn màu đen lang nha động. Này căn lang nha động xem ra nặng dị thường, mặt trên còn che kín sắc bén răng nhọn, phản phất có thể dễ dàng xé rách sắt thép. Cả tạ cụ gì không chút lưu tình giơ lên cây này màu đen lang nha động, dường như một ngọn núi cao hướng về Nạ Bố Lệ ổng đầu mạnh mẽ đập xuống. Đòn đánh này uy lực kinh người, mang theo tiếng gió gầm rú, dường như muốn đem Nạ Bố Lệ ổng đầu đập thành phấn vụn. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Nạ Bố Lệ ổng căn bản là không có cách tránh né, hắn chỉ có thể vội vàng thu hồi nguyên bản tấn công về phía kim động tác, xoay người toàn lực ứng đối cả tạ cụ gì đòn đánh này. Chỉ thấy Nạ Bố Lệ ổng trong tay trường kích đột nhiên vung lên, cùng cả tạ cụ gì màu đen lang nha động mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong phút chốc, chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét nổ vang. Đinh tai nhức óc. Này tiếng nổ không chỉ nhường không khí chung quanh đều kịch liệt rung động lên, thậm chí ngay cả mặt đất đều tựa hồ khẽ run một hồi. Hai người giao thủ nơi càng là khuấy động lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, như là sóng nước hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Nhưng mà, Nạ Bố Lệ ổng sức mạnh hiển nhiên càng hơn một bậc, hắn ở ngăn trở cả tạ cụ gì công kích sau, thuận thế trở tay chấn động, một cỗ sức mạnh to lớn như bài sơn đảo hải giống như dâng trào ra. Cả tạ cụ gì đột nhiên không kịp chuẩn bị nguồn sức mạnh này trực tiếp chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Nạ Bố Lệ ổng thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn đã cùng hắn lôi kéo mấy trăm mét khoảng cách kim, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phối hợp đến cũng thật là thiên ý vô phương a. Nạ Bố Lệ ổng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cả tạ cụ gì cùng kim. Trong lòng hắn rất rõ ràng, giữa hai người này phối hợp có thể nói hiệu ngầm, đặc biệt là cả tạ cụ gì, thực lực mạnh, đã đủ để cùng rẽ phỉ cùng sánh bay. Nếu là đổi lại nửa năm trước chính mình, e sợ tuyệt đối không phải cả tạ cụ gì đối thủ. Dù sao khi đó Nạ Bố Lệ ổng còn ở bị rẽ phỉ mạnh mẽ hành hung đây. Nạ Bố Lệ ổng trong lòng không khỏi dâng lên một trận kinh ngạc, hắn vạn vạn không ngờ rằng, cả tạ cụ gì người này, vẹn vẹn ở một năm trước, còn từng thua ở thủ hạ mình, nhưng hôm nay, hắn thực lực dĩ nhiên có kinh người như vậy đột phá. Nếu không phải mình thực lực đồng dạng tăng nhanh như gió, e sợ lần này tranh tài, chính mình thật sẽ thất bại thảm hại. Thực lực của ngươi xác thực tương đối khá, so với một năm trước ngươi, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nạ Bố Lệ ổng một mặt ngưng trọng nói, trong lời nói để lộ ra đối với cả tạ cụ gì thực lực tăng lên thán phục. Ha ha, này còn phải đa tạ ngươi a. Nếu không là ngươi, ta cũng sẽ không có khổng lồ như thế tiến bộ. Có điều nói đi nói lại, ngươi cũng đồng dạng khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa, thực lực tốc độ tiến bộ dĩ nhiên nhanh như vậy. Cả tạ cụ gì nhìn chằm chằm Nạ Bố Lệ ổng, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng cùng kính nể. Chương 1706, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 10, chương 1706, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 10, này đã là cả tạ cụ gì cùng Nạ Bố Lệ ổng lần thứ 3 giao chiến. Hồi tưởng lại lần thứ nhất lúc giao thủ, chính mình bèn bèn chỉ dùng ba quyền, liền dễ như ăn cháo đánh bại Nạ Bố Lệ ổng, mà lần thứ 2 lúc giao thủ, song phương đều đem hết toàn lực. Cuối cùng Nạ Bố Lệ ổng lấy yếu ớt ưu thế thắng hiểm. Nhưng mà, bây giờ này lần thứ 3 quyết đấu, chính mình nhưng hoàn toàn ở hạ phong, bị Nạ Bố Lệ ổng áp chế gắt gao, không còn chút nào sức đánh trả. Cả tạ cụ gì trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như không phải có Viêm Thai Kim ở một bên hiệp trợ, e sợ mình tuyệt đối không cách nào cùng Napoleon chống lại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa mắt tìm đến phía Kim. Lúc này Kim đứng bình tĩnh ở một bên, hắn cái kia tràn ngập máu tươi cánh tay phải nắm thật chặt chu đao, máu tươi thuận cánh tay chậm rãi nhỏ xuống, trên đất hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cùng Napoleon cùng cả Tạ Cụ gì so với, Kim thực lực hiển nhiên phải kém hơn không ít. Này nguyên nhân trong đó, kỳ thực cùng Kim cùng Napoleon trong lúc đó giao thủ số lần ít có quan hệ rất lớn. Kim thời kỳ vàng son, phần lớn thời gian đều tiêu hao ở trước mắt thấy giả mạ tổ trưởng thành lịch chính lên, do đó bỏ mất tăng lên thực lực bản thân tuyệt hảo thời cơ. Bây giờ, cứ việc Kim có lòng muốn tăng lên thực lực của chính mình, nhưng lại phát hiện này đã biến đến mức dị thường gian nan. Bất ở chỗ này phí lời. Napoleon thu lại nội tâm ngạo mạn, đột nhiên giơ lên trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, thẳng tắp chỉ về cả Tạ Cụ gì, lạnh lùng nói: "Hôm nay, hai người các ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta." Đối mặt Napoleon khiêu khích, cả Tạ Cụ gì không chút nào yếu thế, tiếng nói của hắn chưa rơi, thân hình liền như chớp giật chạy nhanh mà ra, trực tiếp nhắm phía Napoleon. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt hóa thành hai con to lớn màu đen bánh mật, dường như kìm lớn như thế, mang theo khí thế ác liệt, mạnh mẽ hướng về Napoleon công tới. Ngay ở cả Tạ Cụ gì phát động công kích trong nháy mắt, Kim cũng như là ma xuất hiện ở Napoleon phía sau. Chỉ thấy hắn giơ lên thật cao cái kia đem to lớn đao võ sĩ, thân đao bị lửa cháy hừng hực bao trùm, tỏa ra làm người ta sợ hãi sóng nhiệt. Kim không chút do dự mà vung lên đao võ sĩ, hướng về Napoleon phía sau lưng bỗng nhiên chém tới, đòn đánh này còn như lôi đình bạc quân, thế không thể đỡ. Cả Tạ Cụ gì cùng Kim phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng, một trước một sau giáp công, nhường Napoleon rơi vào hết sức bị động của diện. Bởi Napoleon hình thể to lớn, đối mặt như vậy tiền hậu giáp kích, hắn thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà, Napoleon dù sao cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mắt thấy cả Tạ Cụ gì cùng Kim công kích như báo tố giống như kéo tới, hắn lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn cấp tốc vung động trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, trong phút chốc, màu vàng ý nạ du mạ, chớp giật, như linh xà giống như quấn quanh ở Hải Thần Tam Xoa Kích lên, làm cho này món vũ khí càng hiện uy nghiêm. Tiếp theo, Napoleon dùng hết sức lực toàn thân, đem Hải Thần Tam Xoa Kích đột nhiên cắm vào mặt đất. Màu vàng Hải Thần Tam Xoa Kích dường như lưu tinh như thế cấp tốc rơi rụng, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ cắm vào mặt đất, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phút chốc, một đạo chói mắt màu vàng sóng trùng kích giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, lấy Napoleon làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nay cỗ sóng trùng kích còn như lôi đình bạc quân, chỗ đi qua, đại địa kịch liệt run rẩy, dường như muốn bị vỡ ra đến. Mặt đất như bị nấu nước sôi như thế bốc lên, không ngừng bành trướng, nhô lên, hình thành một cái to lớn hình tròn sóng trùng kích khu vực. Nay cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích uy lực cực kỳ kinh người, trong nháy mắt chấn động cả tòa mới đào tổ ong. Từ trên không quan sát, chỉ thấy một cỗ cuồng bạo đến cực điểm năng lượng lấy hình tròn tư thế cấp tốc ngoài chiều, hướng ra ngoài mở rộng, đến mức tất cả kiến trúc đều tại này cỗ sức mạnh to lớn phá hủy dưới biến thành cho bụi. Ở phía xa, gặp mắt thấy tình cảnh này, trong tay bánh đô nứt kém chút rơi xuống trên đất. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc hô: "Này làm sao như thế giống ta ngân hà xung kích?" Hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, này cỗ sóng trùng kích uy lực dĩ nhiên khổng lồ như thế, cùng hắn ngân hà xung kích không phân cao thấp. Mà đang trùng kích sóng chính diện, cả Tạ Cụ gì cùng Kim đứng núi chịu sào, chịu đựng này cỗ sức mạnh to lớn chủ yếu xung kích. Bọn họ cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, trong lòng biết không ổn, vội vã toàn thân bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ, ý đồ chống lại này cỗ khủng bố sóng trùng kích. Nhưng mà, này cỗ sóng trùng kích uy lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Cả Tạ Cụ gì tại này cố mạnh mẽ lực xung kích dưới, thân thể không tự chủ được về phía sau trượt lùi, hai chân trên mặt đất cày ra hai cái sâu hoang khe, dường như muốn bị nguồn sức mạnh này thôn phệ như thế. Nhưng mà, thực lực đối lập yếu kém Kim căn bản là không có cách chịu được này cố mạnh mẽ lực xung kích, hắn thậm chí ngay cả công kích ý nghĩ đều trực tiếp từ bỏ. Chỉ thấy hắn cấp tốc cầm trong tay đao võ sĩ cắm vào mặt đất, thử lấy này đến ổn định chính mình thân thể lảo đảo muốn ngã. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chỉ là phí công. Cứ việc Kim đã đem hết toàn lực, nhưng cái kia cố mạnh mẽ lực xung kích vẫn như cũ như mưa to gió lớn giống như kéo tới, nhường hắn không ngừng về phía sau trượt lùi. Mà hắn sau lưng hai cánh, ở này khủng bố sóng trùng kích dưới, càng là có vẻ yếu đuối không thể tả, phản phất đến tàn trong gió như thế, lung lay muốn ngã, rách tạc ơi. Nương theo ầm 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 nổ vang, sóng trùng kích như thoát cương ngựa hoang như thế, không kiêng kỵ mà hướng ra phía ngoài quyết tán, chỗ đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Mà thân nơi sóng trùng kích trung tâm Napoleon, nhưng vững như núi Thái Sơn, khóe miệng hơi dương lên, để lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Trong tay hắn Tam Xoa Kích dường như định hải thần châm như thế, vững vàng mà cắm ở mới đảo tổ ong trên mặt đất, mà cái kia hạ sổ cụ hạ kỳ gây ra sóng trùng kích, càng lại như vỡ đê hồng thủy như thế, quần quần không ngừng từ trên người hắn dâng trào ra, không kiêng dè chút nào phát tiết. Nhìn thấy sao? Napoleon âm thanh dường như sấm sét như thế, ở mảnh này bị sóng trùng kích tàn phá phế tích bên trong vang vọng. Đây mới là người ta trong lúc đó chân chính chênh lệch. Trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều run rế cũng có điều là run rế thôi. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lấy một loại người thắng tư thế, từ trên cao nhìn xuống nhìn chính đang khổ sở chống đỡ cả Tạ Cụ gì, trong mắt khinh bị chi ý lộ rõ trên mặt. Cả Tạ Cụ gì cắn chặt hàm răng, không chịu dễ dàng chịu thua. Hắn thân thể đang trùng kích sóng trùng kích vào run không ngừng, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao chặn lại, không chịu lùi về sau nửa bước. Trận này kinh tâm động phách quyết đấu, không chỉ nhường mới đảo tổ ong gặp to lớn phá hoại, sản sinh động tĩnh rất lớn càng là lan đến rất nhiều người, thu hút sự chú ý của vô số người. Mà Napoleon, tựa hồ liền muốn ở toàn thế giới trước mặt, không kiêng rẻ chút nào biểu diễn hắn cái kia không gì sánh kịp thực lực cường đại. Ở xa xôi trên mặt biển, băng hải tặc dâu đen các thành viên tụ hội ở một trên chiếc thuyền này, bọn họ ánh mắt đều tập trung ở mới đảo tổ ong phương hướng. Làm bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, hết thảy mọi người bị chấn kinh đến trợn mắt há mồm. Thì vì giờ dịn cỡ sót lúc này cũng thả xuống trong tay ly rượu. Chương 1707, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 11, chương 1707, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 11, hắn cái kia nguyên bản say thức con mắt giờ khắc này trợn lên như chuông đồng như thế, nhìn chằm chằm dường như thần uy, cả mũ ải, như thế nạ bộ lệ ổng. Hắn lắp ba lắp bắp nói với dâu đen, thuyền trưởng, ngươi xác định chúng ta thật muốn gia nhập chiến trường sao? Đi giờ rồ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hắn nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, dường như muốn xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn thấy nội tâm của hắn nơi sâu xa. Một lát sau, Đi giờ rồ đột nhiên tức miệng mắng to, này đáng chết tiểu quỷ. Trước chiến đấu, hắn căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Ở loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, băng hải tặc dâu đen các thành viên đều cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Bọn họ ý thức được, hết thể âm mưu quỷ kế ở như vậy thực lực trước mặt đều có điều là một chuyện cười. Dâu đen nhìn nạ bộ lệ ổng, trong mắt hiện ra sâu sắc kiên kỵ. Hắn vốn cho là, ở mượn hải quân sức mạnh diệt trừ băng hải tặc dâu trắng sau khi, hắn băng hải tặc dâu đen liền có thể có được một mảnh thuộc về mình lập thân chi địa. Từ nay về sau, hắn liền có thể ở mảnh này rộng lớn trên đại dương tự do rong ruổi, trời cao mặc chim bay. Nhưng mà, hiện thực nhưng cho hắn nặng nề một đòn. Dọc kỳ phèo lở vương quốc không ngừng nhúng tay, nhường hắn kế hoạch nhiều lần gặp khó. Đầu tiên là Tesla, đó lấy là nạ bộ lệ ổng, sau đó là giả chế lệ, cuối cùng còn có xì lọ. Những người này xuất hiện, cũng làm cho hắn kế hoạch trở nên càng ngày càng gian nan. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhúng tay băng hải tặc dâu trắng, không chỉ quấy rầy hắn đối với gù dạ no mi mưu tính, còn nhường hắn tỉ mỉ bày ra hết thảy đều hóa thành bọt nước. Mà bây giờ, dọc kỳ phèo lở vương quốc dĩ nhiên lại phái ra nạ bộ lệ ổng đến tranh cướp điều thứ nhất đường biển bá chủ vị trí. Này không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, nhường dâu đen phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Này đáng chết dọc kỳ phèo lở, tại sao các ngươi chung quy phải hỏng ta chuyện tốt? Dâu đen tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ bong tàu, hắn lại như một đầu bị lãng tức giận hùng sư, không cách nào ức chế sâu trong nội tâm bất mãn cùng hoảng sợ. Tâm tình của hắn dường như núi lửa như thế dâng trào ra, đối với dọc kỳ phèo lở gia tộc chửi ầm lên, tựa hồ như vậy mới có thể thoáng giảm bớt sự phẫn nộ của hắn. Nhìn thuyền trưởng thất thố như thế ở trên bong thuyền dập chân, băng hải tặc dâu đen các thành viên đều cảm thấy cực kỳ bất ức. Nửa năm qua, bọn họ một mực im lặng ủng hộ dâu đen kế hoạch, mắt thấy liền muốn thành công, lại bị dọc kỳ phèo lở gia tộc lần lượt phá hoại. Dâu đen kế hoạch nguyên bản phi thường hoàn mỹ, chỉ cần có thể thuận lợi thực thi, bọn họ liền có thể nhảy một cái trở thành trên biển rộng đỉnh cấp thế lực, nắm giữ cực kỳ quang minh tương lai. Cái này cũng là băng hải tặc dâu đen vẫn không có giải tán nguyên nhân vị trí. Mặc dù bọn hắn ở những phương diện khác cũng không thiếu, nhưng duy nhất thiếu hụt chính là đỉnh cấp sức chiến đấu. Chỉ cần băng hải tặc dâu đen có thể xuất hiện một cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, thực lực của bọn họ sẽ được chất tăng lên. Băng hải tặc dâu đen chính là trên biển rộng danh xứng với thực thế lực cấp độ bá chủ. Bây giờ mắt thấy dâu đen bộ này thảm trạng, những người khác trong lòng đều như bị búa tạ mạnh mẽ đánh như thế, khó chịu đến cực điểm. Van ổ chủ rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm lo lắng, mở miệng trước hỏi, thuyền trưởng, chúng ta hiện tại đến tột cùng nên làm thế nào cho phải a? Tiếng nói của hắn chưa rơi, dâu đen nguyên bản hành động điên cuồng đột nhiên im bặt đi. Chỉ thấy hắn chậm rãi hít sâu một hơi, dường như muốn đem hết thảy hoảng sợ cùng bất an đều hút vào trong bụng. Sau đó, ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp nhìn phía mới đảo tổ ong, tòa kia đã từng thuộc về quê hương của bọn họ. Ở trong mắt dâu đen, giờ khắc này thiêu đốt một đoàn hừng hực lửa giận, đó là thấy chết không sờn quyết tâm. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lần này, ta chắc chắn sẽ không lại lùi bước. Mới đảo tổ ong là nhà của chúng ta nhất định phải đoạt lại thuộc ở quê hương của chúng ta. Dâu đen gào thét ở trên mặt biển vang vọng, dường như muốn đem toàn bộ hải dương đều đập vỡ tan. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, đồng thời cũng để lộ ra một tia quyết tuyệt. Nghe lời ấy, không ít băng hải tặc dâu đen thủ thủy đoàn đều bị khí thế của hắn cảm hóa, lây nhiễm, dồn dập hưởng ứng nói, là mọi người ở đây không có một cái là hạng người ham sống sợ chết. Dù sao, bọn họ lựa chọn trở thành hải tặc bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã đem sinh tử không để ý. Nếu thuyền trưởng quyết định lưu lại, cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Nửa năm qua, băng hải tặc dâu đen ở điều thứ nhất đường biển lên chiếm cứ 2/3 địa bàn, thường hết vinh hoa phú quý. Nhưng mà loại này an nhàn sinh hoạt cũng không có nhường bọn họ quên đã từng sống đầu đường xó chợ. Bây giờ quê hương bị xâm chiếm, bọn họ lửa giận trong lòng bị triệt để thiêu đốt. Bọn họ muốn bắt về thuộc về bọn họ tất cả, dù cho trả giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc. Xuất phát. Nương theo dâu đen gầm lên giận dữ, toàn bộ băng hải tặc dâu đen đều bị cố khí thế này cảm hóa, lây nhiễm. Mọi người dồn dập hô to, là thuyền trưởng. Vào đúng lúc này, băng hải tặc dâu đen mọi người phản phất bị gây nên sâu trong nội tâm hung tính, bọn họ bắt đầu quên mất đối với không biết hoảng sợ, thay vào đó là đối với mạo hiểm cùng chiến đấu khát vọng. Phong thuyền trưởng bên trong, dâu đen đứng ở đầu thuyền, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, dường như muốn xuyên thấu cái kia mảnh biển rộng mênh mông, nhìn thấy mới đảo tổ ong đường biển. Ở bên cạnh hắn, Silie vẫn ôm đao, nhắm chặt hai mắt, giống như một tòa trầm mặc điêu khắc. Dâu đen hít sâu một hơi, sau đó đưa mắt tìm đến phía Silie, chậm rãi nói, "Silie, ở chúng ta những người này ở trong, thực lực của ngươi mạnh nhất, nếu là ngươi không muốn tham dự cuộc chiến đấu này, ta có thể vì ngươi chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, nhường ngươi rời đi." Tiếng nói của hắn bình tĩnh mà kiên định, không có do dự chút nào. Silie nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt của hắn dường như thâm thúy hàn đàm, lạnh lẽo mà vô tình. Từ ta bước ra ỉm kẹo đao bắt đầu từ giờ khắc đó, ta mục tiêu cũng chỉ có một, vậy thì là đột phá đại kiếm hào cảnh giới. Bây giờ, ta đã đạt thành cái mục tiêu này, như vậy tương lai nhân sinh, ta cũng chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là báo 20 năm trước ẹ tịt một kiếm mối thủ. Xí lì ẹ âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận sát ý. Hắn dừng một chút, nói tiếp, hôm nay, trước hết từ nàng cái này chất nhìn nơi này thảo một ít lợi tức đi. Dâu đen nhìn xí lì ẹ, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. Cái nụ cười này, đã bao hàm đối với xí lì ẹ thực lực tán thành, cũng để lộ ra hắn đối với cuộc chiến đấu này tự tin. Tặc ha 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 ha, chúng tiểu nhân, nhường chúng ta đang điên cuồng một lần đi. Dâu đen mở hai tay ra, ngửa đầu cười to, tiếng cười kia đinh thái nhức óc, dường như muốn chọc tan bầu trời. Trong mắt của hắn lập lòe điên cuồng cùng quyết tuyệt, tựa hồ đã đem sinh tử không để ý. Cùng lúc đó, mới đảo tổ ong nội chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành. Nạp vỗ lệ ổng thân hình cao to uy mãnh, hắn sử dụng một chiêu hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích, dường như một cỗ mạnh mẽ sóng trùng kích, mạnh mẽ va chạm ở cả tạ cụ dị cùng kim trên người. Chương 1708, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 12, chương 1708, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 12, cả tạ cụ dị cùng kim đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị nguồn sức mạnh này đánh đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí một lần không nhấc nổi đầu lên. Đặc biệt là kim, hắn bị thương càng nghiêm trọng hơn. Hai cánh của hắn đã tàn tạ không thể tả, không cách nào chống đỡ thêm hắn bay lượn, chỉ có thể khó khăn trên mặt đất cùng cả tạ cụ gì phối hợp lẫn nhau, cùng đối kháng Napoleon. Nhưng mà, cứ như vậy, tình cảnh của bọn họ trở nên càng thêm bất lợi, nguyên bản liền ở hạ phong cục diện, giờ khắc này càng là chó cắn áo rách. Cong, cong, đang. Tia lửa văng gấp nơi, kim loại va chạm âm thanh ở trong không khí vang vọng. Napoleon đối mặt cả tạ cụ gì cùng kim liên thủ công kích, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn không chỉ ung dung chống lại rồi hai người tiến công, còn có thể phòng thủ đồng thời, thỉnh thoảng khởi xướng phản kích mãnh liệt. Cả tạ cụ gì làm chính diện chống đỡ nạ bộ lệ ổng công kích người, trên người đã xuất hiện vài nơi vết thương sâu tới xương. Những vết thương này không ngừng chảy ra huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình, nhường người nhìn không khỏi lòng sinh thương hại. Cả tạ cụ gì ca ca. Đang lúc này, sợ một vô cùng chật vật vọt vào ba người chiến trường. Nàng nguyên bản đã sớm nghĩ gia nhập chiến đấu, nhưng bất đắc dĩ nạ bộ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp đưa nàng hất bay ra ngoài, dẫn đến nàng chịu một ít nội thương. Không nên tới. Cả tạ cụ gì nghe được âm thanh sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thậm chí không quay đầu nhìn một chút, liền không chút do dự mà cao giọng hô. Liền ở trong nháy mắt tiếp theo, cả tạ cụ gì thân thể như là bị một cỗ sức mạnh to lớn thiêu đốt như thế, bắp thịt của hắn căng thẳng, sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra. Quả đấm của hắn dường như chớp giật cấp tốc, mạnh mẽ đện ở nạ bộ lệ ổng trong tay hải thần tam xoa kích báng kích lên. Nạ bộ lệ ổng hiển nhiên không có dự liệu được cả tạ cụ gì lại đột nhiên phát động như vậy công kích mãnh liệt, trong tay hắn hải thần tam xoa kích bị cú đấm này đánh đến bay ngang ra ngoài, chính hắn cũng bị bức bách lui về phía sau ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không, cả tạ cụ gì ca ca, ta đến giúp ngươi. Sợ một tiếng thét chói tai cắt ra không khí, nàng không cách nào trơ mắt mà nhìn cả tạ cụ gì một mình đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Cứ việc nàng biết mình khả năng không phải nạ bộ lệ ổng đối thủ, nhưng nàng tuyệt đối không thể ngồi coi mặc kệ. Nhưng mà, cả tạ cụ gì đáp lại nhưng dị thường nghiêm khắc, không, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay, lập tức rời đi. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiển nhiên hắn không hy vọng sở một quấn vào trận này nguy hiểm chiến đấu. Nhưng sở một cũng không có nghe theo cả tạ cụ gì mệnh lệnh, nàng việc nghĩa chẳng từ nan bọn vào chiến trường. Ngay ở nàng nhằm phía nạ bộ lệ ổng trong nháy mắt, cả tạ cụ gì cũng dường như một đạo thiểm điện giống như cư trú vọt tới nạ bộ lệ ổng trước người. Cả tạ cụ gì cánh tay cấp tốc biến hình, biến thành bánh mặt hình, mặt trên bao trùm một tầng đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Hắn vung vẩy cái cánh tay này, như cùng một cái roi như thế mạnh mẽ quật nạ bộ lệ ổng. Nạ bộ lệ ổng ở cả tạ cụ gì công kích mạnh liệt dưới, liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ chống lại. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích không ngừng vung vẩy, thử chống lại cả tạ cụ gì công kích. Nhưng mà, đang lúc này, sợ một công kích cũng đến. Trường kiếm trong tay của nàng lập lòe hàn quang, một kiếm hướng về nạ bộ lệ ổng ngực đâm tới. Trong nháy mắt, nạ bộ lệ ổng ở chống lại cả tạ cụ gì công kích sau, cảm nhận được ngực lượng nước đang không ngừng mà trôi qua. Hắn thân thể như là bị một nguồn sức mạnh vô hình hút đi lượng nước như thế, trở nên càng ngày càng khô ráo. Keng, nương theo lanh lảnh tiếng va chạm, sợ mục trong tay trường kiếm dường như chớp giật đâm hướng về nạ bộ lệ ổng ngực. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng nổi là, một kiếm này dĩ nhiên không thể phá tan nạ bộ lệ ổng ngực bật sổ sổ cụ phòng ngự, phảng phất va vào một bức cứng rắn không thể phá vỡ vách tường. Nạ bố lệ ổng khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh bỉ nụ cười, ánh mắt của hắn như chim ưng giống như sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt sơ mút, cười lạnh nói, lúc nào, liền loại này rác rưởi cũng dám đến đúng tay ta chiến đấu. Lời còn chưa dứt, nạ bố lệ ổng đột nhiên giơ lên trong tay hải thần tam xoát kích, cái kia to lớn đầu kích ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới lập lòe hàn quang, phảng phất báo trước tử vong phủ xuống. Hắn không chút do dự mà đem tam xoa kích hướng về sở một đầu mạnh mẽ đánh xuống, đòn đánh này còn như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy thế. Mau tránh ra! Cả tạ cụ gì thấy thế, sắc mặt kỳ biến, hắn hét lớn một tiếng, âm thanh như trung lớn, vang vọng toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc phân ra một cái bánh mật cánh tay, dường như linh xả như thế cấp tốc cuốn lên sở một bên hông, sau đó dùng tận sức lực toàn thân đưa nàng bước ra chiến trường. Ầm ầm! Theo một tiếng vang thật lớn, nạ bộ lệ ổng tam xoa kích mạnh mẽ bổ vào trên mặt đất, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Trong phút chốc, đại địa bị xé rách ra một đạo sâu hoang khe, bụi bặm tung bay, đá vụn tung tóe. Mà cả tạ cụ gì cái kia dễ bánh mật xúc tu cũng ở sức mạnh kinh khủng này trước mặt bị mạnh mẽ chặt đứt. Sở Mộc đang bị quăng đi ra ngoài trong nháy mắt, cả người đều ở vào một loại mộng thần trạng thái, nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Mãi đến tận nàng nặng nề ngã nhào trên đất lên, thân thể truyền đến đau nhức mới làm cho nàng như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nạp Vũ Lệ ổng uy thế như núi lớn đặt ở trên người nàng, vẻ mẹn là đối mặt hắn, Sở Mộc cũng đã hoàn toàn thất thần, phản phất mất đi suy nghĩ cùng hành động năng lực. Nếu như không phải cả Tạ Cụ gì phản ứng rất nhanh, đúng lúc đưa nàng cứu đi, e sợ Sở Mộc từ lâu mất mạng Nạp Vũ Lệ ổng này một kích bên dưới. Mà hết thảy này đều muốn bi công ở cả Tạ Cụ gì cái kia mạnh mẽ kẽ bùn sổ cụ Haki, hắn có thể dự báo tương lai ngắn ngủi trong nháy mắt, do đó ở thế ngàn cân treo sợi tóc làm ra chính xác phản ứng. Bằng không, lấy Nạp Vũ Lệ ổng thực lực cùng tốc độ, cả Tạ Cụ gì căn bản không kịp cứu viện. Ngươi lại dám thương tổn em gái của ta? Cả Tạ Cụ gì hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ đậm, hắn hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên, phản phất một đầu bị làm tức giận hùng sư. Trên người hắn hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào, không bị khống chế dâng trào ra, không khí chung quanh đều bởi vì cố đích khí thế cường này mà kịch liệt run rẩy. Đi chết! Cả Tạ Cụ gì giận không nhịn nổi, lý trí của hắn tựa hồ trong nháy mắt bị lửa giận thôn phệ. Hai cánh tay của hắn dường như bị làm ma pháp như thế, cấp tốc biến thành bánh mật hình dạng, đồng thời bao trùm lên một tầng cứng rắn bớt sổ cụ hạ kỳ. Hắn như một đầu mất đi lý trí giác thú, điên cuồng hướng về Nạ Bộ Lệ ổng phát động công kích, hoàn toàn không để ý tới tự thân phòng ngự. Cái kia một đôi bánh mật cánh tay ở cả Tạ Cụ gì điều khiển dưới, không ngừng biến hóa hình dạng. Một lúc biến thành to lớn lang nha động, mạnh mẽ đập về phía Nạ Bộ Lệ ổng, một lúc lại biến thành nặng nghề bờ lớn, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ đệm xuống, một lúc lại hóa thành sắc bén liêm đao, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bổ về phía Nạ Bộ Lệ ổng. Các loại hình dạng vũ khí như giọt mưa rơi vào Nạ Bộ Lệ ổng trên người, phát sinh từng trận nặng nghề tiếng va chạm. Chương 1709, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 13, chương 1709, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 13, nhưng mà, cả Tạ Cụ gì trong đầu nhưng thủy trung hiện lên Sở Mộc bị giết tình cảnh đó, cứ việc hắn đã thành công ngăn cản bị kịch phát sinh, nhưng cái kia khủng bố cảnh tượng nhưng thật sâu dấu ấn ở trong lòng hắn, nhường sự phẫn nộ của hắn như ngọn lửa hừng hực giống như thiêu đốt không thôi. Dám làm tổn thương người nhà ta người, đều phải chết. Cả Tạ Cụ gì tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ chiến trường, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng sát ý, trên người hắn hạ sổ cụ hạ kỳ càng nồng nặc, hầu như muốn ngưng kết thành thực chất như thế, làm người ta sợ hãi. Ở phía xa, Sở Mộc khó khăn nằm trên mặt đất, thân thể của nàng bởi vì bị thương mà có vẻ hơi suy yếu. Nàng trơ mắt mà nhìn cả Tạ Cụ gì liều mạng như vậy công kích Nạ Bộ Lệ ổng, trong lòng đã cảm động lại lo lắng. Mà Kinh đứng ở một bên, nhìn cả Tạ Cụ gì cái kia cuồng bạo dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ sệt, nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái, việc nghĩa chẳng từ nan xông lên trên, cùng cả Tạ Cụ gì cùng đối kháng Nạ Bộ Lệ ổng. Đang đang đang, một trận gấp gáp tiếng va chạm vang lên, cả Tạ Cụ gì dường như một đầu phát cuồng dã thú, đột nhiên đối với Nạ Bộ Lệ ổng triển khai điên cuồng tấn công, bất thình lình công kích nhường Nạ Bộ Lệ ổng hoàn toàn không có dự liệu được, trong lúc nhất thời có chút không ứng phó kịp. Đối mặt cả Tạ Cụ gì loại này chỉ công không đề phòng cấp tiến tư thế, Nạ Bộ Lệ ổng có vẻ hơi bị động. Cả Tạ Cụ gì cái kia song sơn năm đấm màu đen, như lưu tinh truy như thế, mang theo sức mạnh khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng hướng về Nạ Bộ Lệ ổng thân thể mãnh đập tới. Nạ Bộ Lệ ổng chỉ có thể không ngừng dùng trong tay Hải Thần Tam Xoa kích tiến hành đón đỡ hoặc là phản kích, nhưng theo thời gian trôi đi, vết thương trên người hắn cùng lõm cũng càng ngày càng nhiều. Ngay ở Nạ Bộ Lệ ổng mệt mỏi ứng đối cả Tạ Cụ gì công kích thời điểm, Kinh lại đột nhiên từ phía sau hắn kéo tới. Kinh cầm trong tay lưỡi dao sắc, giống như quỷ mị cấp tốc tới gần Nạ Bộ Lệ ổng, sau đó không chút do dự mà múa đao chặt bỏ. Chỉ nghe xì xì một tiếng, Nạ Bộ Lệ ổng sau vai bị Kinh này một đao mạnh mẽ chém trúng, máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra. Trên bả vai truyền đến đau nhức nhường Nạ Bộ Lệ ổng đại nào trong nháy mắt bị kích thích, hắn không khỏi hét thảm một tiếng, "A!" Nhưng mà, tiếng hét thảm này cũng không có nhường Nạ Bộ Lệ ổng lùi bước, trái lại gây nên nội tâm hắn vẻ quyết tâm. Hắn cố nén đau đớn, trước mặt gắng đón đỡ cả Tạ Cụ gì một quyền, sau đó thừa cơ duỗi ra một cái tay, dường như kìm sắt như thế chăm chú nắm cả Tạ Cụ gì đầu. Tiếp theo, Nạ Bộ Lệ ổng đột nhiên xoay người, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích dường như một đạo thiểm điện, lấy khí thế như sấm vang chớp giật bổ về phía Kim. Kim hiển nhiên đối với Nạ Bộ Lệ ổng này một chiêu sớm có phòng bị, nhưng lúc này hắn đã không thể tránh khỏi, chỉ có thể bị ép hành đao tiến hành đón đỡ. Chỉ nghe trên một tiếng vang thật lớn, tia lửa vang khắp nơi. Kim song tay run lên, trong tay đao võ sĩ lại bị này lực xung kích cực lớn chấn động đến mức từ hai tay của hắn bên trong bóc ra. Mà Nạ Bộ Lệ ổng này một kích uy lực kinh người, Kim căn bản là không có cách chống đỡ, trực tiếp bị lúc này thần một kích mạnh mẽ bổ ở trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi bặm. Mà con kia nắm cả Tạ Cụ gì đầu tay trái, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người, dường như chớp giật nhanh chóng mà đem cả Tạ Cụ gì mạnh mẽ đập về phía Kim. Đòn đánh này còn như lôi đình và quân, mang theo vô tận uy thế, làm cho cả Tạ Cụ gì cùng Kim dường như hai viên lưu tinh như thế mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mặt đất như là bị búa tạ mạnh mẽ đập trúng như thế, trong nháy mắt phá toái ra. Vô số đất đá tung tóe mà lên, hình thành một mảnh bụi bặm tung bay cảnh tượng. Cả Tạ Cụ gì cùng Kim hai người tại này cố mạnh mẽ lực xung kích dưới, thân thể cũng bị thương nặng, máu tươi từ trán của bọn họ, khóe miệng không ngừng tuôn ra, đem bọn họ khuôn mặt nhuộm đến màu đỏ tươi một mảnh. A! Cả Tạ Cụ gì phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm rít gào, hắn máu me đầy mặt, thống khổ không thể tả, nhưng vẫn cứ liều mạng mà muốn ngẩng đầu lên. Nhưng mà, Nạ Bộ Lệ ổng sức mạnh là to lớn như thế, há lại là hắn có thể dễ dàng tránh thoát. Nạ Bộ Lệ ổng lúc này đang xách ngược trôi này to lớn Hải Thần Tam Xoa kích, đầu kích lập loè hàn quang, vô cùng sắc bén. Ánh mắt của hắn dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, nhìn chằm chằm trên mặt đất cả Tạ Cụ gì, dường như muốn đem hắn triệt để đâm thủng. Ngay ở nạ vỗ lệ ổng chuẩn bị đem hải thần tam xoa kích mạnh mẽ rơi xuống, đem cả tạ cụ gì cùng kinh xin thành một chuỗi thời điểm, đột nhiên, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ như là bị thiêu đốt thùng thuốc súng như thế, điên cuồng báo động trước lên. Trong phút chốc, nạ vỗ lệ ổng trong đầu hiện ra mấy viên bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ viên đạn, chúng nó giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động nhắm vào nạ vỗ lệ ổng hai mắt cùng với trái tim. Những này viên đạn tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực kinh người, nếu như nạ vỗ lệ ổng trễ tránh né, như vậy những này bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ viên đạn đem sẽ không chút lưu tình bắn thủng hai mắt của hắn cùng với đại não, nhường hắn trong nháy mắt mất mạng. Đối mặt như vậy uy hiếp chí mạng, nạ vỗ lệ ổng căn bản không kịp lại phát động tiến công. Hắn quyết định thật nhanh, đội vã giơ lên hải thần tam xoa kích, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trong đầu dự kiến viên đạn vĩ tích mạnh mẽ bổ tới. Chỉ nghe một trận lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, hải thần tam xoa kích sắc bén lưỡi kích cùng đột kích viên đạn trên không trung va chạm kịch liệt. Trong phút chốc, đốm lửa tung tóe, viên đạn bị mạnh mẽ chém thành vô số mảnh vỡ, dường như bột mịn như thế tứ tán bay xuống. Ngay ở cả tạ cụ gì cùng kim nhân cơ hội cấp tốc thoát đi nạ vỗ lệ ổng trong nháy mắt, nạ vỗ lệ ổng vẫn chưa tiếp tục truy kích, sự chú ý của hắn bị đạn phóng tới phương hướng hấp dẫn lấy. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia cảng nơi một chiếc lớn vô cùng thuyền chính chậm rãi hướng về bên bờ lái tới, thân thuyền khổng lồ, phảng phất một tòa di động hòn đảo. Mà cái kia hướng về hắn xạ kích người, dĩ nhiên là lúc trước dùng thuyền viên uy hiếp hắn ban ổ chủ. Lúc này ban ổ chủ đứng ở đầu thuyền, bên cạnh hắn tụ tập băng hải tặc dâu đen toàn thể thành viên, mỗi người đều hung thần ác sát, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả thương thế đã khôi phục bờ gẹt cũng ở trong đó, hắn cái kia khôi ngô vóc người cùng mặt mũi dữ tợn nhường người không rét mà run. Nạ vỗ lệ ông nhìn chăm chú đám này khách không mời mà đến, nhưng trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ha 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 ha, ngày hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt ta. Hắn cất tiếng cười to, tiếng cười ở trong không khí vang vọng, đinh hai nhức óc. Băng hải tặc bị ơ mồm, băng hải tặc bách thú, còn có băng hải tặc dâu đen, còn kém một cái băng hải tặc tóc đỏ, khu vui chơi bên trong đỉnh tiêm thế lực hầu như đều đến đông đủ, cứ như vậy, ta cũng bất đến từng cái đi tìm. Nạ vỗ lệ ổng trong tiếng cười để lộ ra một cỗ nhường người sợ hãi sắc khí, hải thần tam xoa kích đối với băng hải tặc dâu đen đám người, cái kia bệ nghệ thiên hạ khí thế nhường do người chim mà gãy đổ. Băng hải tặc dâu đen mọi người tới đến chiến trường, nghe được nạ vỗ lệ ổng tiếng cười, dồn dập dừng bước lại, cảnh giác nhìn hắn. Dâu đen nhưng là mở hai tay ra, cười to nói, thật ha 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 ha, nơi này nhưng là quê hương của chúng ta à. Tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập cuồng ngạo. Chương 1710, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 14, chương 1710, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 14, không sai, đoạt lại quê hương của chúng ta, trục xuất dọc kỳ phèo lờ gia tộc. Phía sau băng hải tặc dâu đen các cán bộ tình cảm quần chúng xúc động, bọn họ vung vẩy nắm đấm, cam phẫn sụp sôi hô lớn khẩu hiệu. Những người này đối với dọc kỳ phèo lờ gia tộc tràn ngập căm hận, bởi vì cái này gia tộc đã từng cho bọn họ mang đến vô tận thống khổ cùng áp bức. Lạp Phịt Kẻ đứng tại sau lưng dâu đen, ánh mắt của hắn rơi vào nạ vỗ lệ ổng trên người, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nơi này là khu vui chơi, không phải tân thế giới, không tha cho dọc kỳ phèo lờ vương quốc. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với nạ vỗ lệ ổng khinh bị cùng trào phúng. Bây giờ ở khu vui chơi, chỉ cần đánh ra trục xuất dọc kỳ phèo lờ gia tộc thành viên cơ hiệu, liền có thể được khu vui chơi hết thảy thế lực ủng hộ. Điểm này, băng hải tặc dâu đen các cán bộ rõ ràng trong lòng. Bọn họ biết, như vậy khẩu hiệu có thể kích phát mọi người cộng hưởng, nhường bọn họ đứng ở phía bên mình. Nhưng mà, nạ vỗ lệ ổng nghe đến mấy cái này người sau, chỉ là khinh thường cười. Hắn nhìn dâu đen, chậm rãi nói, nơi này ta nếu như nhớ không lầm, nguyên bản hẳn là băng hải tặc dâu trắng địa bàn đi. Ngươi băng hải tặc dâu đen có thể chiếm lĩnh, ta hùng sư băng hải tặc lại vì sao không thể? Nạ vỗ lệ ổng lời nói dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng dâu đen chỗ yếu. Dâu đen tiếng cười im bặt đi, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, cười to nói với nạ vỗ lệ ổng, "Tặc ha 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 ha, ngươi nói không sai, nhưng ta nhưng là dâu trắng nhi tử, lão cha chết đi, vậy hắn địa bàn liền lẽ ra nên do ta cái này làm nhi tử kế thừa." Dâu đen lời nói này nhường tại chỗ rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới dâu đen dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Cả tạ cụ gì cùng kim gò má đều không tự chủ được giật giật, hiển nhiên đối với dâu đen hành vi cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhìn trước mắt dâu đen, nạ vỗ lệ ổng trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, một người dĩ nhiên có thể như vậy vô liêm sỉ, như vậy không giới hạn. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời rõ ràng như thế biết được cái gì gọi là vô liêm sỉ. Ha ha, thật là lớn hiếu tử a. Nạ vỗ lệ ổng khoe miệng nổi lên một vệt trào phúng nụ cười, không hề che giấu chút nào đối với dâu đen xem thường. Dâu đen hiển nhiên cũng nhận ra được người chung quanh ánh mắt khác thường, đặc biệt là phía sau hắn những kia chính mình thuyền viên quăng tới quái dị ánh mắt, nhường hắn có chút không được tự nhiên cười khan mấy tiếng. Thật ha 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 ha. Tiếng cười của hắn ở trong không khí vang vọng, có vẻ đặc biệt chói tai. Nhưng mà, nạ vỗ lệ ổng cũng không có bị tiếng cười của hắn ảnh hưởng, ánh mắt của hắn như cũ kiên định rơi vào băng hải tặc dâu đen trên người mọi người, nói một cách lạnh lùng, ít nói nhảm, muốn mới đảo tổ ong có thể, vậy thì là đánh bại ta. Tiếng nói của hắn dường như sấm sét, ở trên mặt biển vang vọng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó chấn động. Nói xong câu đó, nạ vỗ lệ ổng như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại tiếp theo bổ sung một câu, đừng tiếp tục nghĩ nắm thuyền viên uy hiếp ta, lần này, ta chỉ có thể vì là thuyền viên báo thù rửa hận. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ lên trong tay trôi này màu vàng hải thần tam xoa kích, thẳng tắp chỉ về dâu đen đám người, phản phất ở hướng về bọn họ phát sinh cuối cùng cảnh cáo. Đối mặt nạ vỗ lệ ổng như vậy quyết tuyệt thái độ, dâu đen gò má cũng không tự chủ được co giật một hồi. Hắn nguyên bản còn tính toán, nếu như tình huống không ổn, nhóm người mình đánh không lại nạ vỗ lệ ổng, liền nắm thủy thủ đoàn của hắn đến áp chế hắn. nhưng hiện tại xem ra, cái kế hoạch này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Thật ha 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 ha. Dâu đen tùy tiện tiếng cười ở trong không khí vang vọng, phản phất hắn đã nắm giữ tình thế quyền chủ động. Tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một loại tự tin cùng ngông cuồng, tựa hồ hoàn toàn không đem nạ bộ lệ ổng để ở trong mắt. Theo tiếng cười ngừng lại, dâu đen ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cả tạ cụ dị cùng kim. Hai người này cùng dâu đen đám người hình thành một cái tam giác vòng vây, đem nạ bộ lệ ổng vây ở chính giữa. Dâu đen khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, đối với cả tạ cụ dị cùng kim hô, cả tạ cụ dị, kim, liên thủ làm sao? Cả tạ cụ dị cùng kim nghe được dâu đen đề nghị, đối mắt nhìn nhau một chút. Ánh mắt của bọn họ tụ hợp bên trong, tựa hồ lan truyền một loại hiểu ngầm cùng bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn trong lúc đó khả năng tồn tại một ít mâu thuẫn cùng cạnh tranh, nhưng đang đối mặt cùng chung kẻ địch thời điểm, bọn họ đều hiểu giờ khắc này không phải tính toán những ngày thời điểm. Cả tạ cụ gì cùng Kim Yên lặng gật gật đầu, biểu thị đồng ý dâu đen đề nghị. Bọn họ biết, chỉ dựa vào bọn họ sức mạnh của hai người, muốn trục xuất nạ bộ lệ ổng hầu như là không thể, càng khỏi nói chiến thắng hắn. Ở tình huống như vậy, liên thủ hợp tác thành vì bọn họ lựa chọn duy nhất. Liên thủ. Cả tạ cụ gì cùng Kim chăm miệng một lời nói rằng, âm thanh bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm. Nạ bộ lệ ổng đứng ở vòng vây trung ương, nhìn này ba nhóm người như vậy trắng trợn ở ngay trước mặt chính mình thương nghị liên thủ, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Hắn nắm chặt hải thần tam xoa kích, căm tức dâu đen đám người, trong miệng hừ lạnh một tiếng, rắc rưởi lại nhiều cũng là rắc rưởi. Lời còn chưa dứt, nạ bộ lệ ổng đột nhiên bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ màu vàng hạ sổ cù hạ kỳ. Này cỗ hạ kỳ dường như màu vàng như chớp giật, cuốn quanh ở trong tay hắn hải thần tam xoa kích lên, làm cho toàn bộ tam xoa kích đều tỏa ra tia sáng chói mắt. Nạ bộ lệ ổng không chút do dự mà ra tay, động tác của hắn cấp tốc mà ác liệt, dường như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Hắn mục tiêu công kích chính là ở vào phía bên phải kim. Đòn đánh này đến mức dị thường đột nhiên, nhường băng hải tặc dâu đen hoàn toàn không có dự liệu được. Trong phút chốc, màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ cùng hải thần tam xoa kích sức mạnh đan xen vào nhau, hình thành một cỗ không gì sánh kịp lực xung kích. Nguồn sức mạnh này dường như bài sơn đảo hải giống như dâng tới kim, khí thế bằng bạc, khiến người liễu lưới. Nhưng mà, cả tạ cụ dị cùng kim đối với này sớm có phòng bị. Dù sao bọn họ đã kịch chiến đã lâu, tinh thần trước sau ở vào sốt sáng cao độ trạng thái, sức chú ý càng là một khắc cũng không dám từ trên thân nạ bộ lệ ông rời. Ngay ở nạ bộ lệ ông hơi có dị động trong nháy mắt, hai người trong lòng cảnh chuông đột nhiên vang lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nạ bộ lệ ông nhân bọn họ chưa sẵn sàng, đột nhiên phát động một lần đánh lén. Chỉ thấy hắn đột nhiên thả ra một cỗ mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích, dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp hướng kim bao phủ mà đi. Kim mắt thấy này đạo sóng trùng kích thế tới hung hăng, trong lòng biết muốn tránh né tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao đây chính là hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích, uy lực của nó to lớn, phạm vi bao trùm cực lớn, là một loại quy mô lớn phạm vi thương tổn kỹ năng. Huống chi, hắn cánh đã bị thương, hành động bị giới hạn, căn bản không kịp né tránh. Nhưng Kim cũng không có ngồi chờ chết, hắn không chút do dự mà sử dụng tới chính mình tuyệt kỹ, mọ gì cả gì hữu ổng. Chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt đao võ sĩ, thân đao trong nháy mắt bị lửa nóng hừng hực bao vây. Hắn đón nạ bộ lệ ổng công kích, ra sức vung lên, đao khí giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra. Chương 1711, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 15, chương 1711, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 15, trong phút chốc, hỏa diễm đao khí dường như bị thiêu đốt hỏa dược như thế, trên không trung cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái dài đến mấy chục mét to lớn hỏa long. Này con hỏa long sinh động như thật, dương nanh muốn bước, gầm thét lên nhằm phía nạ bộ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích, dường như muốn cùng với quyết một trận tử chiến. Cùng lúc đó, cả tạ cụ gì đang nhìn đến Kim gặp công kích sau, trong lòng không chút do dự nào, hắn thân thể dường như mũi tên rời cung như thế, bằng tốc độ kinh người hướng Kim đi vội vã. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào Kim sức lực của một người, e sợ khó có thể chống đỡ ở nạ bộ lệ ổng cái kia vô cùng mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích. Nhưng mà, Kim dũng khí cùng quả đoán nhường cả tạ cụ gì rất là kinh ngạc. Kim dĩ nhiên không chút nào sợ hãi địa chủ động khởi xướng công kích, hơn nữa này vừa tiến công dĩ nhiên thành công chống lại rồi cái kia khủng bố sóng trùng kích, vì bọn họ tranh thủ đến thời gian quý giá. Liên ở đây thời gian ngắn ngủi bên trong, cả tạ cụ gì như nhanh như tia chớp cấp tốc chạy tới Kim bên cạnh, sự xuất hiện của hắn như mưa đúng lúc như thế, cho Kim mạnh mẽ trợ giúp. Hỏa Long cùng nạ bộ lệ ổng sóng trùng kích dường như hai viên lưu tinh như thế trên không trung chạy nhanh, chúng nó bằng tốc độ kinh người lẫn nhau tới gần, cuối cùng mạnh mẽ va chạm vào nhau. Trong phút chốc, thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị này hai cỗ sức mạnh to lớn va chạm chấn động. Hai nguồn sức mạnh trên không trung đan dệt, va chạm, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, phản phất toàn bộ thế giới đều phải bị nguồn sức mạnh này vỡ ra đến. Nhưng mà, trận này kịch liệt đối kháng vẹn vẹn kéo dài ngắn 3 giây đồng hồ, Hỏa Long liền như là bị một cỗ không cách nào chống đỡ sức mạnh đánh tan như thế, ầm ầm phá toái cũng tát. Nó cái kia nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tan, phản phất chưa từng có từng tồn tại như thế. Cùng lúc đó, cả tạ cụ gì cũng rốt cục đến Kim bên người. Hắn tốc độ nhanh như ỷ nạ dù mạ, chớp giật, phản phất trong nháy mắt xuyên qua rồi không gian khoảng cách. Hắn không chút do dự nào, lập tức sử dụng tới bánh mật vòng bảo vệ. Này vòng bảo vệ không chỉ bao trùm cứng rắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa còn như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ bình chướng như thế, vững vàng mà đứng sững ở Kim trước người, phản phất không có bất kỳ sức mạnh có thể đem lay động. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo chung, cái kia cuồng bạo màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích như cùng một con hung mãnh cự thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lấy bài sơn đảo hải tư thế mạnh mẽ va chạm ở cả tạ cụ gì đẩy lên vòng bảo vệ lên. Trong phút chốc, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. nguyên bản nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ dĩ nhiên tại này cố mạnh mẽ lực xung kích trước mặt bắt đầu xuất hiện vết nứt, những này vết nứt liền như là mạng nhện như thế, cấp tốc lan tràn ra, vòng bảo vệ cũng trong nháy mắt trở nên vụn vặt. Theo vòng bảo vệ phá toái, cái kia cùng bạo sóng trùng kích theo những này khe hở, như mãnh liệt dòng lũ như thế, hướng về cả Tạ Cụ Dị cùng Kim hai người bao phủ tới. Nay cố sóng trùng kích uy lực cực kỳ to lớn, chỗ đi qua, không khí đều bị xé rách, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Đối mặt bất tình lình nguy cơ, cả Tạ Cụ Dị cùng Kim không dám chậm trễ chút nào. Bọn họ lập tức toàn thân bao trùm lên bật sổ sổ cụ Haki, đem thân thể của mình trở nên dường như sắt thép cứng rắn. Đồng thời, bọn họ cầm thật chặt vũ khí trong tay, sử dụng toàn bộ chiêu thức, liều mạng mà chống lại này cuồng bạo hạ sổ cụ Haki sóng trùng kích. Nhưng mà, Napoleon hạ sổ cụ Haki thực sự là mạnh mẽ quá đáng, nó quấn quanh mạnh mẽ lực công kích, dường như một viên tiêu đốt lưu tinh, mạnh mẽ va chạm ở cả Tạ Cụ Dị cùng Kim trên thân thể. Mặc dù bọn hắn đã dùng hết toàn lực đi chống đỡ, nhưng này cố lực xung kích vẫn để cho bọn họ cảm thấy đau đớn một hồi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Nay cố hạ sổ cụ hạ kỳ cũng không có ở đánh tới cả Tạ Cụ Dị cùng Kim thân thể sau lập tức tiêu tan, mà là kéo dài mấy giây lâu dài. Ở này mấy giây bên trong, cả Tạ Cụ Dị cùng Kim chịu được áp lực cực lớn, thân thể của bọn họ không ngừng run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị nguồn sức mạnh này đánh bay. Cả Tạ Cụ Dị cùng Kim thân thể như là bị búa tạ đánh mạnh như thế, cả người xương cốt đều ở bùm bùm vang vọng, dường như muốn vỡ vụn ra đến. Xương của bọn họ liền như là bị chạy như bay tàu lớn va chạm qua như thế, đau nhức khó nhịn, cả người đều lung lay muốn ngã, phản phất một giây sau liền sẽ tan vỡ. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn như cũ cố nén thân thể đau đớn, khó khăn chống đỡ Napoleon hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích. Loại này hạ kỳ sức mạnh dường như bài sơn đảo hải giống như kéo tới, nhường người không thở nổi. Mà Napoleon ở đột nhiên động thủ sau, băng hải tặc dâu đen mọi người cũng không chút nào yếu thế, dồn dập hướng về Napoleon phát động tấn công. Ngay ở Napoleon chuẩn bị trước đem kinh giải quyết triệt để rơi thời điểm, băng hải tặc dâu đen xạ thủ Van Ô chủ đột nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt nhắm vào Napoleon chỗ yếu hại, không chút do dự mà bắt cò. Một viên cao bạo viên đạn như nhanh như tia chớp chạy nhanh mà ra, mang theo uy hiếp chí mạng ép thẳng tới Napoleon. Bất thình lình một đòn, nhường Napoleon cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vung động trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, muốn ngăn trở này viên chí mạng viên đạn. Chỉ nghe chen một tiếng vang dọn, viên đạn cùng Hải Thần Tam Xoa Kích chạm vào nhau, bắn lên một mảnh đống lửa. Nhưng mà, Napoleon nguy cơ cũng không có giải trừ. Ngay ở hắn mới vừa ngăn trở viên đạn trong nháy mắt, ánh đao lóe lên, xí lì ẹ trường đao như là ma cấp tốc bung ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về Napoleon nửa người dưới chém tới. Napoleon mắt thấy xí lì ẹ như gió mạnh giống như chạy nhanh đến, hắn ánh mắt ngưng lại, cả người khí thế trong nháy mắt bạo phát, một cỗ mạnh mẽ màu vàng bật sổ sổ cụ hạ kỵ như ngọn lửa bao trùm ở hai chân của hắn bên trên. Chỉ thấy Napoleon đông nhiên nhấc chân, sử dụng sức lực toàn thân, một cái tàn nhẫn tiên thối như nhanh như tia chớp hướng về xí lì ẹ mạnh mẽ đa bảo. Này một chân uy lực kinh người, phản phất có thể xé rách hư không. Trong phút chốc, chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, xí lì ẹ trường đao trong tay cùng Napoleon chân phải dường như hai viên lưu tinh chạm vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Này vừa va chạm sức mạnh cực kỳ to lớn, dường như một cỗ sóng to gió lớn giống như hướng về xì lì ẹ bao phủ mà đi. Xì lì ẹ thân thể run lên bần bật, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống đỡ cự lực như bài sơn đảo hải giống như ép hướng về toàn thân mình, nhường hắn hầu như không thể thở nổi. Xì lì ẹ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, dường như muốn chảy ra máu. Cổ họng của hắn bên trong phát sinh rên lên một tiếng, trường đao trong tay cũng suýt nữa không cầm nổi. Nhưng mà xì lì ẹ dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường cường giả, hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt trường đao, vẫn cứ chịu đựng được này cỗ sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng, nguồn sức mạnh này thực sự mạnh mẽ quá đáng, xí lì ẹ trung quy vẫn là không cách nào hoàn toàn trung hòa. Một giây sau, hắn thân thể không bị khống chế về phía sau bay ngược ra ngoài, dường như diều đứt dây như thế. Mà lúc này, Lạp Phịt ẹ chính hết tốc lực xông lên, muốn trợ giúp xí lì ẹ. Chương 1712, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 16, chương 1712, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 16, có thể hắn bạn lần không ngờ, xí lì ẹ sẽ lấy như vậy tốc độ kinh người bay ngược mà tới. Chỉ nghe ở một tiếng, bay ở giữa không trung Lạp Phịt ẹ cùng xí lì ẹ phía sau lưng mạnh mẽ đụng vào nhau. Này va chạm, liền dường như hỏa tinh đụng địa cầu như thế, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. Xí lì ẹ trên người cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ, không hề bảo lưu lan truyền đến Lạp Phịt Tệ trên người. Lạp Phịt Tệ chỉ cảm giác mình như là bị một chiếc cao tốc chạy xe lửa va vào như thế, cả người đều bị đụng phải đầu góc choáng váng. Hắn thân thể dường như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, đầy đủ bay ra gần 100 mét xa, mới rốt cục rời đi xí lì ẹ trên người luồng sức mạnh lớn đó. Lạp Phịt Tệ trên không trung ổn định thân hình sau, vội vã ôm lấy xí lì ẹ, vỗ cánh, khó khăn lơ lửng ở giữa không trung. "Ngươi không sao chứ?" Lạp Phịt Tệ một mặt lo lắng nhìn sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chảy máu xì lì ẹ, thân thiết hỏi. Xì lì ẹ nghe vậy, vừa định há mồm trả lời, kết quả đột nhiên loa một tiếng, một ngụm máu tươi như suối phun giống như từ trong miệng hắn dâng trào ra. Xì lì ẹ vội vã hít sâu một hơi, điều chỉnh một hồi tình trạng của chính mình, này mới cảm giác ngực bị đè nén thoáng giảm bớt một ít. "Vô sự." Nương theo này âm thanh trầm thấp mà lại kiên định lời nói, xì lì ẹ đột nhiên vừa phát lực, dường như một đầu tránh thoát ràng buộc manh thu như thế, trong nháy mắt tránh thoát Lạp Phịt Tệ tay. Hắn thân thể dường như mũi tên rời cung như thế về phía trước chạy nhanh. Sau đó lấy quỷ một chân trên đất tư thế vững vàng mà rơi trên mặt đất. Dánh Haki, đây là nước bà nổ bí mật bất truyền. Dâu đen con ngươi đột nhiên co rụt lại, phản phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng. ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở nạ bộ lệ ổng chân phải lên cái kia như ngọn lửa màu vàng giống như đong đưa bật sổ sổ cụ hạ kỳ lên, trong lòng dâng lên một trận khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ. Làm ở băng hải tặc dâu trắng đợi hơn 30 năm thành viên cũ, dâu đen đối với các loại sức mạnh to lớn đều có sâu sắc hiểu rõ. Hắn đã từng tận mắt nhìn qua cổ rủ kỳ ô đèn sử dụng qua loại này thần bí mà sức mạnh to lớn, loại kia hủy thiên diệt địa uy lực đến nay nhưng rõ ràng trước mắt. Đây chính là dạng hạ kỳ, bật sổ sổ cụ hạ kỳ cao cấp nhất ứng dụng. Dâu đen tự lẩm bẩm, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia kính nể cùng thán phục. Loại sức mạnh này lực phá hoại cực kỳ kinh người, cho dù ở một ít bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường giả trong tay, uy lực của nó cũng không kém chút nào ở hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh. Nạ Bố Lệ ông nghe được dâu đen kinh ngạc sau, nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn. Hắn đối với nước bản đồ bí mật bất truyền không biết gì cả, chỉ biết loại này hạ kỳ được gọi là dạng hạ kỳ. Cho tới nước bản đồ, Nạ Bố Lệ ông chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút quen hay, tựa hồ ở nơi nào nghe qua danh tự này, nhưng tình huống cụ thể hắn nhưng cũng không rõ ràng. Dù sao, nước bản đồ từ lúc 30 năm trước liền bị xí lọ phá hủy, mà Nạ Bố Lệ ông bây giờ mới bất quá 18 tuổi, đối với ở 30 năm trước những kia bí ẩn, hắn tự nhiên là không thể nào biết. Mà xí lọ cũng không thể chủ động nhắc tới chuyện này. Có chút kiến thức, nhưng các ngươi lữ hành liền chấm dứt ở đây đi. Nạ Bố Lệ ông mặt trầm như nước nói, hắn chậm rãi thả xuống trong tay chuôi này tượng trưng hải dương bá quyền hải thần tam xoa kích, thay vào đó là hắn bày ra một cái song quyền nắm chặt tư thế. Ngay ở song quyền của hắn bên trên, trong nháy mắt bao trùm một tầng chói mắt màu vàng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Tầng này hạ kỳ cũng không phải là phổ thông bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nó không giống với dị vãng loại kia vẹn vẹn bao trùm ở tầng ngoài hạ kỳ, mà là dường như cháy hừng hực hỏa diễm như thế, không ngừng nhảy lên. Luôn ngọn lửa màu vàng nóng này phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, ở Nạ Bố Lệ ông song quyền lên múa, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Loại này đặc biệt bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là Nạ Bố Lệ ổng gia tộc thế hệ tương truyền tuyệt kỹ, danh hạ kỳ. Từ Nạ Bố Lệ ổng ra biển lang bạt nhiều năm trước tới nay, hắn trừ ở trong gia tộc của chính mình có thấy người sử dụng loại này hạ kỳ ở ngoài, ở bên ngoài căn bản cũng không có người có thể nắm giữ loại kỹ xảo này. Bởi vậy, hắn vẫn cho là loại này danh hạ kỳ là bọn họ dọc kỳ phéo lờ gia tộc độc nhất vũ khí bí mật. Nhưng mà, nhường Nạ Bố Lệ ổng tuyệt đối không ngờ rằng là, bây giờ dĩ nhiên sẽ ở trong miệng người khác nghe được một cái khác quốc gia cũng có người hiểu được sử dụng loại này hạ kỳ. Sự phát hiện này nhường trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng cảnh giác. Nạ Bố Lệ ổng cái kia song bị nắm đấm vàng lên bọc như ngọn lửa hạ kỳ nhẹ nhàng đối với đụng một cái, trong phút chốc, một cỗ sức mạnh to lớn lấy song quyền của hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết tán ra đến. Nguồn sức mạnh này dường như sóng to gió lớn như thế, trực tiếp nhấc lên từng vòng sóng khí khổng lồ, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Một giây sau, Nạ Bố Lệ ổng không chút do dự mà dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái đại địa, hắn thân thể dường như mũi tên rời cung như thế, bằng tốc độ kinh người hướng về băng hải tặc dâu đen đám người đi vội vã. Bóng người của hắn như tên lửa, trên không trung lưu lại một đạo kim sắc quy tích, trực tiếp hướng về kẻ địch trước mặt phóng đi. Thấy cảnh này, dâu đen con người đột nhiên co rụt lại, phản phất bị một cỗ sức mạnh to lớn lôi kéo như thế. Con mắt của hắn trợn lên trong trĩa, khó có thể tin mà nhìn Nạ Bố Lệ ổng nắm đấm bằng tốc độ kinh người hướng hắn kéo tới. Tốc độ này thực sự quá nhanh, nhanh đến dâu đen hầu như không cách nào đuổi kịp phản ứng. Đầu óc của hắn trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế. Sau một khắc, Nạ Bố Lệ ổng nắm đấm đã dường như chớp giật xuất hiện ở dâu đen trước mặt, khoảng cách hắn mặt chỉ có gang tấc xa. Dâu đen trong con người rõ ràng phản chiếu Nạ Bố Lệ ổng cái kia to lớn nắm đấm, vẻ mặt của hắn từ trở nên bắt đầu kinh hãi. Hai mắt trợn lên dường như trung đồng như thế, con ngươi cũng thuận theo phóng to. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, còn như sấm nổ, Nạ Bố Lệ ổng làm băng hải tặc dâu đen đông đảo thuyền biên diện, mạnh mẽ một quyền đánh vào dâu đen mặt lên. Uy lực của một quyền này cực kỳ to lớn, dâu đen thân thể dường như bị đạn pháo đánh trúng như thế, về phía sau bay ngược ra ngoài. Có thể rõ ràng nhìn thấy, dâu đen ngũ quan ở cú đấm này trùng kích vào bắt đầu lõm, mũi của hắn, miệng cùng con mắt đều bị đánh đến biến hình, máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong dâng trào ra. Nhưng mà, Nạ Bố Lệ ổng ở một quyền đắc thủ sau, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn bị đánh bay ra ngoài dâu đen, thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt lắc mình đi tới tỷ giờ rộ bên người. Chỉ thấy Nạ Bố Lệ ổng chân phải dường như roi thép như thế, mang theo tiếng gió bén nhọn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật chặn ngang đánh hướng về phía tỷ giờ rộ. Này một lực chân lượng lớn, phản phất có thể bổ ra một ngọn núi. Nhưng mà, ngay ở Nạ Bố Lệ ổng coi chính mình này một chân nhất định có thể đem tỷ giờ rộ chặn ngang đá gãy thời điểm, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tỷ giờ rộ bóng người trong nháy mắt dường như huyễn ảnh như thế, hướng xuống đất đột nhiên co rụt lại. Dĩ nhiên dường như hòa vào mặt đất như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nạ Bố Lệ ổng cái kia cắt ra không khí một chân, liền như vậy mạnh mẽ thất bại, điều này làm cho hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Chương 1713, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 17, chương 1713, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 17, trái ác quỷ năng lực giả. Nạ Bố Lệ ổng trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ ra còn có cái gì lời giải thích của hắn có thể nói rõ trước mắt một màn quỷ dị này. Tỷ giờ rộ thân thể dường như nước như thế hòa vào mặt đất bên trong, trong chớp mắt, mặt đất dĩ nhiên như bị làm ma pháp như thế, cấp tốc nô lên cũng biến hình, cuối cùng hình thành một tấm to lớn mặt người, khuôn mặt này đường viền cùng tỷ giờ rộ giống nhau như lúc. Tiếp theo, một con do bùn đất tạo thành lớn bàn tay to từ đại địa bên trong đống nhiên rôi ra, nó mang theo tiếng rít, như là một ngọn núi hướng về Nạ Bố Lệ ổng mạnh mẽ vô tới. Bàn tay này chỗ đi qua, không khí đều bị sao động đến vang lên ong ong, phản phất toàn bộ mới đảo tổ ong đều bởi vì này một trường mà run rẩy lên. Nạ Bố Lệ ổng đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chăm chú trên đỉnh đầu con kia to lớn đất đá đại trường, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị lên. Lẽ nào đây chính là hệ tự nhiên đất đất trái cây năng lực? Hắn âm thầm suy nghĩ nói, nhưng động tác trên tay nhưng không có một chút nào dừng lại. Chỉ thấy nạ bố lệ ổng tay phải nắm tay, trong nháy mắt, một đạo chói mắt kia chớp vàng quấn quanh ở nắm đấm phải của hắn bên trên, như cùng một cái rít gào kim long. Hắn không chút do dự mà vung ra cú đấm này, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ đập về phía con kia đập đánh xuống đất đá đại trưởng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đất đá đại trưởng đang cùng nạ bố lệ ổng nắm đấm va chạm trong nháy mắt, dường như một chiếc gương như thế vỡ vụn ra đến, vô số bùn đất cùng hòn đá tứ tán tung tóe. Nhưng mà, này nhìn như mạnh mẽ một đòn, đối với đã hòa vào đại địa bên trong thì giờ rồ tựa hồ cũng không có tạo thành bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng. Nạ bố lệ ổng thấy thế, dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, cả người dường như đạn pháo như thế bay lên trời, sau đó dường như một viên sao chổi giống như thẳng tắp đập về phía thì giờ rồ biến thành bùn đất mặt to. Hai chân của hắn chuẩn xác không có sai sót đạp ở tấm kia to lớn bùn đất trên mặt, bắn lên một mảnh bụi bặm tung bay. Đang lúc này, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tấm kia bùn đất mặt to đột nhiên mở ra nó cái kia to lớn miệng, phảng phất một cái động không đáy như thế, muốn đem nạ bố lệ ổng một ngụm nuốt vào. Đối mặt biến cố bất thình lình, nạ bố lệ ổng nhíu mày nhăn lại, hắn hiển nhiên không có dự liệu được tỷ giờ rồ còn có như vậy một chiêu. Có điều, tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt, nguyên bản chỉ là quấn quanh ở quyền phải lên màu vàng sấm sét, dường như bị thiêu đốt hỏa dược như thế, cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao trùm hắn toàn thân. Tiếp theo, một cú mạnh mẽ màu vàng sóng trùng kích từ nạ bố lệ ổng trong thân thể dâng trào ra, dường như núi lửa bạo phát như thế, xông thẳng lên trời. Này đạo sóng trùng kích ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, không khí chung quanh đều bị mạnh mẽ vỡ ra đến, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Nạ bố lệ ổng quyền phải dường như chớp giật, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ nện ở dưới chân trên mặt đất. Trong phút chốc, một đạo chói mắt màu vàng sóng trùng kích giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, lấy bài sơn đảo hải tư thế trùng kích dưới chân đại địa. Đại địa phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này làm tức giận, bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, đất đá như giọt mưa giống như chung quanh bắn bay. Cả hòn đảo nhỏ cũng giống như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ lung lay, liên tiếp chấn động ba lần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Biến cố bất thình lình nhường trên đảo hết thảy hoàn hảo kiến trúc đều trong nháy mắt bị thương nặng, chúng nó vỡ nát tan cảnh, sụp đổ, vung lên bụi mù che kín bầu trời, phảng phất tận thế giáng lâm. A! Một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng từ nạ bộ lệ ổng dưới chân đại địa bên trong truyền ra, phảng phất là đại địa ở thống khổ rên rỉ. Tiếp theo, một bóng người như đạn pháo như thế từ đại địa bên trong bắn nhanh ra, chính là Tỷ Giờ Rồ. Lúc này Tỷ Giờ Rồ máu me khắp người, hắn thân thể trên không trung lăn lộn, cuối cùng nặng nề ngã trên đất. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay chống thân thể, miệng lớn thở hổn hển, máu tươi không ngừng từ trong miệng dâng trào ra, tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Tỷ Giờ Rồ dáng dấp thê thảm cực kỳ, trên mặt của hắn tràn ngập thống khổ cùng hoảng sợ. Hiển nhiên cú đấm này đối với hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương tổn, trực tiếp muốn hắn nửa cái mạng. Nhưng mà, nạ bố lệ ổng cũng không có một chút nào lòng thương hại. Quản ngươi cái gì trái cây, ở ăn ta một quyền. Dứt lời, hắn lại lần nữa giơ lên con kiếm như chùy sắt giống như nằm đấm, dường như một đầu phát cuồng dã thú, trực tiếp hướng Tỷ Giờ Rồ mánh xuống tới. Tình cảnh này sợ đến Tỷ Giờ Rồ hồn phi phách tán, trên mặt của hắn hiện ra hết sức sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đối mặt nạ bố lệ ổng hung mãnh như vậy công kích, hắn hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nạ bố lệ ổng nắm đấm càng ngày càng gần. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tỷ Giờ Rồ trước mặt, ngăn trở nạ bố lệ ổng đường đi. Người này chính là Sót Hắn Say Cướp, bước chân có chút lảo đảo, nhưng hai mắt của hắn nhưng khẩn nhìn chằm chằm nạ bố lệ ổng, trong mắt kiêng kỵ chi ý làm sao cũng không che giấu nổi. Đang lúc này, Sót đột nhiên há mồm ra, một cỗ sức mạnh to lớn từ trong miệng hắn dâng trào ra, lượng lớn rượu dường như một đạo mãnh liệt trùng thiên trụ nước như thế, thẳng tắp hướng về nạ bố lệ ổng bắn nhanh mà đi. Nạ bố lệ ổng mắt thấy này đạo rượu trụ dường như một đầu hung mãnh cự thú hướng chính mình mà tới, trong lòng tuy rằng cũng không e ngại, nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn nôn, liền hắn vội vã nghiêng người lóe lên, muốn tránh này đạo trụ nước xung kích. Nhưng mà, ngay ở nạ bố lệ ổng mới vừa nghiêng người trong nháy mắt, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ thấy đạo kia nguyên bản nên chỉ là phổ thông rượu trụ nước, ở giữa không trùng đột nhiên như là bị thiêu đốt như thế, trong nháy mắt bùng nổ ra ngọn lửa rực rực. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, hình thành một trái cầu lửa thật lớn, đem nạ bố lệ ổng bóng người hoàn toàn bao phủ trong đó. Tất cả những thứ này phát sinh đến thực sự quá nhanh, nhanh đến nạ bố lệ ổng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị bất thình lình hỏa diễm đánh trúng rồi. Hỏa diễm uy lực nổ tung dị thường to lớn, nạ bố lệ ổng bị này cố mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp hất bay ra ngoài. Chờ hắn thật vất vả từ hỏa diễm bên trong lao ra thời điểm, cả người đã trở nên mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Hắn nguyên bản mái tóc màu vàng óng kia giờ khắc này cũng biến thành đen thui, cuối sợi tóc nơi còn rõ ràng có bị thiêu cháy dấu vết, phản phất mới vừa trải qua một hồi đáng sợ hỏa hoạn. Nạ bố lệ ổng làm sao cũng không nghĩ ra, xoát phun ra ngoài nước dĩ nhiên sẽ ở giữa không trung đột nhiên nổ tung thành hỏa diễm, này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Hắn ngửi một cái xung quanh tràn ngập mùi rượu, lập tức ý thức được tất cả những thứ này đều là bởi vì những kia rượu. Là rượu. Nạ bố lệ ổng giận không nhịn nổi mà quát, hắn nhìn chằm chằm ôm Tỷ Giờ Rồ xoay người liền chạy xuất, trong mắt tràn ngập căm hận. Lại là một cái trái cây năng lực giả. Nạ bố lệ ổng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đang lúc này, hai bóng người giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở nạ bố lệ ổng hai bên trái phải. Chương 1714, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 18, chương 1714, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 18. Hai người kia chính là Dâu Đen cùng Xí Lì Ẹ, bọn họ hai bên trái phải, như cùng một đôi hiệu ngầm hợp tác, đồng thời hướng về nạ bố lệ ổng phát động công kích mãnh liệt. Napoleon khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, đang chuẩn bị đánh trả thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, cả Tạ Cụ Dị cùng Kim Như là ma xuất hiện ở hắn trước sau mới, đem hắn chăm chú vây quanh ở trung tâm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chưa kịp Napoleon phản ứng lại, hai người khác cũng từ hai bên trái phải cấp tốc áp sát, bốn cái hình người thành một cái chặt chẽ vòng đây, từ bốn cái phương hướng đồng thời hướng về hắn khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong phút chốc, chỉ thấy ánh đao lấp lóe, quyền ảnh tung bay, hai cái sắc bén trường đao cùng bốn song thiết quyền dường như gió giật mưa rào giống như hướng Napoleon mỗi cái chỗ yếu bổ nhào mà tới. Bất thình lình một màn, nhường Napoleon không ứng phó kịp, nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chỉ thấy toàn thân hắn bắp thịt đột nhiên căng thẳng lên, một cú mạnh mẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào từ thể nội dâng trào ra, trong nháy mắt bao trùm hắn toàn thân. Làn da của hắn trở nên dường như sắt thép cứng rắn, tỏa ra chói mắt hào quang màu vàng, phản phất toàn thân đều bị bôi lên một tầng kim sơn, cả người giống như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ người tí hon màu vàng. Ngay trong nháy mắt này, đang bốn tiếng vang lên giòn giã đồng thời vang lên, hai cây trường đao cùng hai đôi nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở Napoleon trên người, nhưng mà, này nhìn như hung mãnh công kích nhưng dường như đánh vào trên khối thép như thế, phát sinh lanh lảnh mà cứng rắn tiếng va chạm. Bốn người một đòn toàn lực dĩ nhiên đối với Napoleon không hề thương tổn, hắn vững vàng mà đứng tại chỗ, hai cánh tay dường như sắt thép tấm khiên như thế ngăn trở hai cây trường đao mạnh chém, ngực cùng đầu thì lại mạnh mẽ chịu đựng được song quyền trọng kích. Lúc này Napoleon bị bốn người chăm chú bao vây vào giữa, hắn thân thể tuy rằng bị công kích đến hơi rung động, nhưng cũng đúng như núi Thái Sơn, không có một chút nào lùi bước chi ý. Bốn người cùng Napoleon cái kia song lạnh lẽo mà không tình cảm chút nào hai mắt đối diện, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đông lại. Nhưng mà bọn họ cũng không có bị Napoleon khí thế dọa ngã, mà là không chút do dự mà lại ra tay, như nhanh như tia chớp đánh út về phía Napoleon nhược điểm chỗ. Napoleon thấy thế, lập tức cảnh giác lên, hắn cấp tốc làm ra phản ứng, chuẩn bị ứng đối bất thình lình công kích. Nhưng mà bốn người phối hợp hết sức ăn ý, bọn họ ra tay hầu như trong cùng một lúc, nhường Napoleon có chút không ứng phó kịp. Cứ việc Napoleon nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ có hai cái tay, đối mặt như vậy dày đặc công kích, hắn bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Đang lúc này, cả Tạ Cụ Dị một đôi thiết quyền dường như đạn pháo như thế, mạnh mẽ đánh vào Napoleon nơi bụng. Uy lực của một quyền này cực kỳ to lớn, mạnh mẽ quyền kình trong nháy mắt xuyên thấu Napoleon thân thể. Napoleon không khỏi rên lên một tiếng, thân thể đột nhiên lui về phía sau nửa bước. Hắn trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên là chịu được áp lực lớn. Nhưng Napoleon cũng không có ngã xuống, hắn cố nén bụng đau nhức, cấp tốc điều chỉnh tư thế, đem nguồn sức mạnh này chuyển hóa thành phản kích động lực, hướng về một bên dâu đen mạnh mẽ đánh tới. Dâu đen nhìn thấy Napoleon nắm đấm như gió mạnh giống như kéo tới, trong lòng nhất thời cả kinh, sợ đến thất kinh. Nhưng mà, lúc này hắn đã không đường thối lui, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cùng Napoleon nắm đấm cứng kháng. Cùng lúc đó, Silie cùng kim trường đao cũng như hai đạo thiểm điện giống như hướng về Napoleon rỗi ra cánh tay phải chém tới. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn ngăn cản Napoleon phản kích. Chỉ nghe trên một tiếng vang dọn, song đao chuẩn xác không có sai sót rơi vào Napoleon trên cánh tay. Silie rông tố chém uy lực kinh người, dĩ nhiên phá tan rồi Napoleon trên cánh tay phải phòng ngự. Trong phút chốc, máu chảy như suối giống như từ bị cắt ra miệng vết thương dâng trào ra. Napoleon bị thương lần nữa, cánh tay phải của hắn vô lực buông xuống, máu tươi nhuộm đỏ áo của hắn. Mà dâu đen cũng bởi vì chịu đựng Napoleon trọng kích, thân thể như diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài. Dâu đen hai chân trên mặt đất cấp tốc trượt, mạnh mẽ đạp ra mười mấy cái sâu sắc cái hố, mới miễn cưỡng ngừng lại lùi về sau bước chân. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Napoleon bị thương cánh tay, dâu đen đột nhiên phát sinh một trận tùy tiện tiếng cười, thật ha 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 ha, Silie làm tốt lắm. Hắn hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia không ngừng chảy ra vết máu Napoleon. Nhưng mà, dâu đen tiếng cười vẫn chưa kéo dài quá lâu, sắc mặt của hắn lập tức trở nên hung ác lên. Lao tử coi như là chết, cũng muốn cắn ngươi một miếng thì đến. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt để lộ ra vô tận điên cuồng. Lúc này dâu đen đã hoàn toàn không để ý tới Napoleon sau lưng thân phận và địa vị, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, giết Napoleon. Dù cho trả giá chính mình sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Ngay ở dâu đen quyết định trong ngay mắt, Silie động tác cũng không có một chút nào dừng lại. Hắn giơ tay chém xuống, một đao tinh chuẩn cắt ra Napoleon cánh tay, máu tươi nhất thời dâng trào ra. Napoleon phản ứng đồng dạng cấp tốc. Ngay ở Silie đắc thủ trong ngay mắt, hắn công kích cũng như gió giật mưa rào giống như kéo tới. Chỉ thấy hắn đột nhiên bung ra một quyền, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, trực tiếp hướng về Silie ngực ném tới. Cú đấm này uy lực kinh người, nếu là bị đánh trúng, e sợ Silie xương ngực đều sẽ bị đánh nát. Nhưng liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, cả Tạ Cụ Dị ra tay. Hắn trong nháy mắt rũa ra tám cái bánh mật xúc tu, dường như tám cái linh hoạt rắn độc như thế, cấp tốc cuốn lấy Napoleon nắm đấm, mạnh mẽ chỉ hoãn cú đấm này tốc độ cũng sức mạnh. Silie nắm lấy này chớp mắt là qua cơ hội, lập tức bước ra lùi về sau, cùng Napoleon lôi kéo một khoảng cách. Napoleon cú đấm này cuối cùng thất bại, đánh vào không khí lên. Nhưng mà, Napoleon nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Ngay ở hắn một quyền đánh hụt trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy kim dường như một viên thiêu đốt lưu tinh như thế, vung đẩy trong tay hỏa diễm trường đao, mạnh mẽ bổ về phía sau lưng hắn. Tuy rằng Napoleon phòng ngự cường đại dị thường, nhưng kim đòn đánh này cũng không phải bình thường. Hỏa diễm trường đao mạnh mẽ bổ vào Napoleon trên lưng, tuy rằng không có phá tan hắn phòng ngự, nhưng cũng ở phía sau lưng hắn lên lưu lại một đạo vết thương. Napoleon thân thể đột nhiên về phía trước nghiêng, lảo đảo một cái, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hắn thể hiện ra kinh người cân bằng năng lực cùng tốc độ phản ứng, cấp tốc ổn định thân hình, tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, trở tay hướng về đang chuẩn bị đối với hắn phát động công kích cả tạ cụ gì đánh mạnh một quyền. Cú đấm này còn như nhanh như tia chớp cấp tốc, mang theo sức mạnh khổng lồ, thẳng tắp hướng cả tạ cụ gì bay đi. Cả tạ cụ gì thấy thế, vốn là muốn thừa thắng xông lên ý nghĩ trong nháy mắt bị bỏ đi, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, không chút do dự mà hai cánh tay giao nhau che ở trước ngực, thử chống lại này vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Chương 1715, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 19, chương 1715, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 19, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Cả tạ cụ gì bị cú đấm này đánh đến bay ngược ra ngoài, dường như đạn pháo như thế đập vào cứng rắn đại địa bên trong, đùi bằng tung bay, hình thành một cái to lớn cái hố. Nhưng mà cả tạ cụ gì thực lực hiển nhiên không thể khinh thường, vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền từ hố bên trong như lò xo như thế đạn nhảy ra, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Nhưng hai cánh tay của hắn nhưng đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên cú đấm này đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Máu tươi theo hắn cánh tay chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân hắn thổ địa. Cùng lúc đó, một bên Kim nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cả kinh, lập tức không chút do dự mà lui về phía sau, cùng nạ bộ lệ ổng duy trì khoảng cách nhất định. Hắn biết rõ lúc này nạ bộ lệ ổng đã bị thương, thực lực mất giá rất nhiều, nhưng dù vậy, hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Nạ bộ lệ ổng tình hình kỳ thực cũng không lạc quan, hắn cánh tay bị cả tạ cụ gì công kích vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương, máu tươi đang không ngừng từ vết thương bên trong tuôn ra. Mà phía sau lưng hắn càng bị cả tạ cụ gì hỏa diễm thiêu đốt đến cháy đen, mơ hồ làm đau. Lúc này, nạ bộ lệ ổng ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đã bị bốn cái người hoàn toàn vây quanh. Bốn người này phân biệt là cả tạ cụ gì, xí lì hẹ, dâu đen cùng với Kim. Từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức có thể phán đoán, bốn người này đối với hắn đều tạo thành uy hiếp. Đặc biệt là cả tạ cụ gì, hắn thực lực rõ ràng so với ba người kia cường đại hơn, mới vừa cái kia kinh tâm động phách một quyền chính là chứng minh tốt nhất. Tiếp theo là xí lì ẹ, hắn kiếm thuật sắc bén cực kỳ, nhường người khó lòng phòng bị. Lại sau khi chính là dâu đen, hắn rẻ mì no mi năng lực quỷ dị khó lường, hơi bất cẩn một chút liền có thể bị thôn vệ. Mà Kim ở mất đi cánh sau khi, trừ hỏa diễm công kích ở ngoài, hầu như đối với nạ bộ lệ ổng không tạo được quá lớn uy hiếp. Nạ bộ lệ ổng quyết định thật nhanh, lập tức đưa mắt khóa chặt ở Kim trên người. Một giây sau, hắn không chút do dự mà chủ động khởi xướng tiến công, dường như một đầu phát cuồng giống như dã thú, trực tiếp hướng về Kim chạy như điên. Kim thấy thế, trong lòng căng thẳng, lập tức xoay người đi khắp, cấp tốc hướng về cả tạ cụ gì chạy đi, tựa hồ nghĩ muốn mượn cả tạ cụ gì sức mạnh đến đối kháng nạ bộ lệ ổng công kích. Ngay ở cả tạ cụ gì phát hiện Kim rơi vào nguy cơ trong nháy mắt, hắn không chút do dự mà lập tức nhắm phía Kim, chuẩn bị dành cho trợ giúp. Cùng lúc đó, Silie cùng dâu đen cũng chú ý tới tình huống này, bọn họ đồng dạng không chút do dự mà hướng về Kim phương hướng đi vội vã. Vào giờ phút này, bốn người bọn họ liền dường như bị một sợi dây thường khẩn quấn quýt châu chấu như thế, lẫn nhau trong lúc đó vận mệnh chặt chẽ đan xen vào nhau. Bất cứ người nào nếu như vắng chỗ cuộc chiến đấu này, đều đem không cách nào cùng nạ bộ lệ ổng như vậy đối thủ mạnh mẽ chống lại. Chỉ có đem bốn người sức mạnh hội tụ lên, mới có thể miễn cưỡng cùng nạ bộ lệ ổng ganh đua cao thấp. Mắt thấy nạ bộ lệ ổng sắp đối với Kim phát động một đòn chí mạng, ba người còn lại lòng như lửa đốt, tốc độ của bọn họ càng là nhanh như Inazuma, chớp giật, trong chớp mắt liền đến Kim bên cạnh. Nhưng mà, nạ bộ lệ ổng hiển nhiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đang nhìn đến ba người động tác sau, trong mắt lóe ra một tia rào hoạt ánh sáng, tựa hồ từ lâu ngờ tới phản ứng của bọn họ. Chỉ thấy hắn cơ thể hơi chìm xuống, trong bóng tối xúc tích sức mạnh, lại như một đầu ẩn nút ở trong bụi cỏ báo săn, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Làm cả tạ cụ gì rốt cục đuổi theo Kim, cũng chuẩn bị toàn lực phòng ngự nạ bộ lệ ổng công kích thời điểm, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nạ bộ lệ ổng thế tiến công đột nhiên phát sinh ra biến hóa, bước chân của hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt đình trệ, tiếp theo một cái khéo léo xoay người, đem mục tiêu khóa chặt ở chính hết tốc lực nhắm phía hắn xì lì ẹ trên người. Xì lì ẹ hoàn toàn không có dự liệu được nạ bộ lệ ổng sẽ có như thế đánh bất ngờ một chiều, hắn nguyên bản đang chuẩn bị thừa dịp nạ bộ lệ ổng công kích Kim lỗ hổng từ phía sau lưng đánh lén, nhưng mà nạ bộ lệ ổng này một cái vờ lắc một thường, nhường hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lúc này xì lì ẹ trường đao trong tay giơ lên thật cao, đang chuẩn bị cho nạ bộ lệ ổng một đòn chí mạng, nhưng hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì động tác phòng ngự. Liên ở trong nháy mắt này, nạ bộ lệ ổng cái kia quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ nắm đấm dường như một viên màu vàng lưu tinh, lấy khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ oanh kích ở xì lì ẹ trên người. Đương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, màu vàng sóng trùng kích dường như phẫn nộ biển động như thế bao phủ tới, đem xì lì ẹ thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Này cố mạnh mẽ sóng trùng kích như ác ma giết đạo, vô tình tàn phá xì lì ẹ thân thể, dường như muốn đem hắn xé nát. Xì lì ẹ thân thể như là đột nhiên gặp vô số lần trọng kích như thế, mỗi một tấc da thịt đều đang hướng ra bên ngoài thấm huyết, phản phất hắn thân thể đã không thể chịu đựng thống khổ như thế. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, xương cốt phát sinh gào thét, tựa hồ ở kể ra hắn chính trải qua giàn vặn. Ba người kia mắt thấy tình cảnh này, đều kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Đặc biệt là cả tạ cụ gì, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tình cảnh. Hỗn đản! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ý thức được chính mình lại bị nạ bộ lệ ổng lừa. Cả tạ cụ gì không chút do dự mà lập tức xoay người, hướng về nạ bộ lệ ổng lộ ra phía sau lưng manh bộ tới. Quả đấm của hắn mang theo vô tận phẫn nộ cùng sức mạnh, dường như một viên đạn pháo như thế thẳng tắp đánh về nạ bộ lệ ổng. Nhưng mà nạ bộ lệ ổng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn cấp tốc xoay người, đồng dạng bung ra một quyền, cùng Cạ Tạ Cụ Dị nắm đấm trên không trung đụng thẳng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lại như hai viên lưu tinh đụng vào nhau, gây nên một vòng bụi bặm tung bay. Trong phút chốc, bụi bặm tràn ngập, nhường người không thấy rõ thân ảnh của hai người. Nhưng tiếp theo, Cạ Tạ Cụ Dị phát sinh một tiếng kêu rên, hắn cánh tay như mị sợi như thế vô lực buông xuống. Hắn thân thể như là bị một cỗ sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề ngã trên đất. Giữa không trung, Cạ Tạ Cụ Dị phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn trở nên dường như giấy vàng như thế trắng xám, không có chút hưng hào. Tình cảnh này nhường xa xa vẫn căng thẳng lo lắng sợ một sợ hai và phần, nàng thất thanh kêu sợ hãi, Cạ Tạ Cụ Dị ca ca. Sợ một lòng như lửa đốt, nàng không để ý tới chính mình thương thế trên người, cắn chặt hàm răng, liều mạng mà hướng về Cạ Tạ Cụ Dị chạy đi, muốn nâng dậy hắn. Không nên tới. Nương theo tiếng giống giận này, Cạ Tạ Cụ Dị bóng người dường như đạn pháo như thế từ giữa không trung cấp tốc rơi rụng. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía dưới Sơ Mút, tựa hồ tiên đoán được một hồi đáng sợ tai nạn sắp giáng lâm. Sơ Mút nghe được Cạ Tạ Cụ Dị la lên, trong lòng đột nhiên căng thẳng, nguyên bản về phía trước bước ra bước chân dường như bị làm định thân chú như thế, mạnh mẽ dừng ở tại chỗ. Nàng đầy mặt sầu lo nhìn chăm chú Cạ Tạ Cụ Dị, trong lòng tràn ngập đối với hắn an nguy lo lắng. Ngay ở Cạ Tạ Cụ Dị thân thể sắp cùng đại địa tiếp xúc thân mật trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Chương 1716, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 20, chương 1716, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 20, Cạ Tạ Cụ Dị dường như vẫn thạch như thế đập vào đại địa bên trong, gây nên đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Khói tràn ngập, bụi bặm tung bay, tầm mắt hoàn toàn bị che lậy. Nhưng mà, liền ở đây mảnh trong hỗn độn, một con máu me đầm địa bàn tay đột nhiên từ hố bên trong đưa ra ngoài, cầm chặt ở hố bên dưới. Bàn tay kia tuy rằng vết thương đầy rẫy, nhưng cũng để lộ ra một cỗ ngoan cường sức mạnh. Tiếp theo, một vệt bóng đen như nhanh như tia chớp từ hố bên trong bắn nhanh ra, vững vàng mà rơi vào trên mặt đất. Bóng đen này chính là Cạ Tạ Cụ Dị, trên người hắn dính đầy bụi bặm cùng vết máu, nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng cặp mắt kia nhưng vẫn như cũ lập lòe kiên nghị ánh sáng. Cùng lúc đó, Nạ Bố Lệ ổng ở thành công đẩy lùi Cạ Tạ Cụ Dị cùng Xí Lì Ệ sau khi, cũng không có một chút nào thư giãn. Hắn cấp tốc xoay người, đưa mắt tìm đến phía xa xa Kim cùng Dâu Đen. Chỉ thấy Kim cùng Dâu Đen mắt thấy tình thế không ổn, không chút do dự mà xoay người lui lại, tốc độ nhanh chóng như ỷ nạ dù mạ, chớp giật. Dâu Đen ở lui lại quá trình bên trong, còn không quên tiện tay mang lên bị thương nặng Xí Lì Ệ. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn đem Xí Lì Ệ cái này phiền toái ở lại chỗ này. Mà Nạ Bố Lệ ổng mới vừa đánh lén Xí Lì Ệ cú đấm kia, uy lực cực kỳ to lớn, trực tiếp nhường Xí Lì Ệ bị thương nặng, hầu như muốn hắn nửa cái mạng. Đến đây, nguyên bản vây công Nạ Bố Lệ ổng bốn người đều đã bị thương nặng, chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh chuyển. Ở phía xa, ẩn dấu ở quan chiến trong đám người gặp một mực yên lặng im lặng quan tâm giữa sân thế cuộc. Làm hắn nhìn thấy Nạ Bố Lệ ổng lấy một địch bốn nhưng không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn đem đối thủ toàn bộ đẩy lùi thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên càng nghiêm nghị lên. Gặp trung tướng, bọn họ tựa hồ muốn thất bại. Đứng ở gặp bên cạnh phó tướng đầy mặt sầu lo nói rằng, gặp nghe được câu này sau, thật sâu thở dài một hơi, tựa hồ đối với thế cuộc trước mắt cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi xoay người lại, đem trên lưng áo choàng mở ra, lộ ra hắn cái kia rộng rãi rắn chắc phía sau lưng. Ai, xem tới vẫn là cần ta lão già này tự thân xuất mã a. Gặp lại lần nữa thở dài nói, trong giọng nói để lộ ra một tia tang thương cùng cảm khái. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút hoàn hảo cánh tay phải, chỗ cổ tay phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh, phản phất đang vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Cùng lúc đó, hắn cái kia cơ giới cánh tay trái cũng bắt đầu hơi rung động lên, liền như là một cái bị tỉnh lại cự thú, chính đang từ từ khôi phục sức sống. Mỗi một lần nhảy lên đều nương theo kim loại tiếng ma sát, nhiều người không khỏi liên tưởng đến này con cánh tay máy ẩn chứa sức mạnh to lớn. Gặp trung tướng, ngài thật muốn ra tay sao? Một bên phó tướng thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Dù sao, nguyên soái trước nhưng là đặc biệt dặn qua, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là giám thị Nạ Bố Lệ ổng, tận lực tránh khỏi cùng hắn phát sinh trực tiếp va chạm. Gặp cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, không có cách nào à, này Nạ Bố Lệ ổng thực lực đã vượt qua mọi người chúng ta dự liệu. Ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn thời gian nửa năm, hắn thực lực dĩ nhiên tăng lên đến nhanh như vậy, nửa năm trước hắn còn không phải rẻ phỉ tên kia đối thủ đây. Nói tới chỗ này, gặp trong mắt lóe ra một tia sầu lo. E sợ hiện tại coi như là rẻ phí lão nhân kia tự thân xuất mã, cũng chưa chắc là người trẻ tuổi này đối thủ. Dù sao, bọn họ dọc kỳ phéo lở ra của người, từ trước đến giờ đều là thực lực siêu quần, hơn nữa tiến bộ thần tốc, lại như cưỡi tên lửa như thế. Mặc dù như thế, gặp quyết tâm nhưng không chút nào dao động. Hắn nắm thật chặt lên nắm đấm, trinh trọng nói, tuyệt đối không thể để cho dọc kỳ phéo lở vương quốc người tiến vào gờ răng lái nạ nửa đoạn trước. Đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng là chúng ta sứ mệnh. Nhất định phải chính diện đánh bại Nạ Bố Lệ ổng, tuyệt đối không thể để cho hắn âm mưu thực hiện được. Gặp âm thanh ở trong không khí vang vọng, để lộ ra cực kỳ quyết tâm cùng kiên định. Hắn biết rõ lần này Nạ Bố Lệ ổng tiến công cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là dọc kỳ phéo lở vương quốc một lần có ý định thăm dò. Gặp trong lòng rất rõ ràng, nếu như không quả đoán dành cho đáp lại, dọc kỳ phéo lở vương quốc rất có thể sẽ bởi vậy trở nên càng thêm hung hăng càng quái, được voi đòi tiên. Một khi bọn họ quyết định toàn lực tiến công gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, như vậy hải quân đối mặt áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Mà bây giờ hải quân đã mệt mỏi không thể tả, thực sự không có dư thừa tinh lực đi cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc tiến hành một hồi không ngừng nghỉ tiêu hao chiến. Dù sao, hiện nay thế giới thế cuộc dị thường dung chuyển, tứ hải, gờ răng lái nạ nửa đoạn trước thậm chí hầu như toàn bộ thế giới đều bị khói thuốc súng bao phủ. Chính phủ thế giới cùng hải quân đối với thế giới lực trưởng không chính đang từ từ suy yếu, cảnh này khiến thế cuộc trở nên càng ngày càng phức tạp cùng nguy hiểm. Ở tình huống như vậy, gặp rõ ràng việc cấp bách là muốn trước tiên ổn định lại tứ hải thế cuộc, bảo đảm mầm cơ bản vững chắc. Chỉ có như vậy, hải quân mới có thể tập trung toàn bộ sức mạnh đi ứng đối đến từ dọc kỳ phéo lở vương quốc lớn uy hiếp lớn. Gặp mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm xa xa mới đảo tổ hóng, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt vẻ. Tới gần, hắn không chút do dự mà ra lệnh, âm thanh dường như sấm sét như thế, chấn động tâm linh của mỗi người. Gặp làm sao cũng không ngờ rằng, chính mình sẽ có một ngày dĩ nhiên cần chủ động đi cứu viện hải tặc. Hắn một đời đều thủ vững chính nghĩa, nhưng hôm nay xem ra, tất cả những thứ này tựa hồ cũng trở nên hơi buồn cười. Nhưng mà, bất luận này có cỡ nào hoang đường, hắn đều phải đi làm. Đang lúc này, ẩn dấu ở quan chiến trong đám người một chiếc thuyền đột nhiên bắt đầu khởi động, mục tiêu của nó chính là mới đảo tổ ong. Này hơi động đứng yên khắc gây nên cái khác quan chiến thuyền chú ý, mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Tên kia không muốn sống sao? Không thấy mới đảo tổ ong đang tiến hành đại chiến kịch liệt sao? Hắn lại vẫn dám tới gần. Một cái không rõ tình huống người kinh ngạc hô. Phòng trưng lại là một cái nghĩ ra tên lại không sợ chết ra hỏa, muốn nhân cơ hội vơ vét một ít danh tiếng đi. Một người khác khinh thường nói, tựa hồ đối với loại hành vi này từ lâu chuyện bình thường. Nhưng mà, mọi người ở đây đối với chiếc thuyền này chỉ cử động nghị luận sôi nổi thời điểm, có người đột nhiên chú ý tới đứng ở mũi tàu người kia. Các loại, cái kia đứng ở mũi tàu người nhìn thật quen a. Hắn gây nên người chung quanh quan tâm. Không đúng, cái kia không phải thương thuyền, đó là quân hạm. Hơn nữa, cái kia đứng ở mũi tàu người, hình như là hải quân trung tướng Gạc. Rốt cục, có người nhận ra Gạc, không khỏi là thất thanh. Hải quân trung tướng, anh hùng Gạc. Theo này hai tiếng la lên, trong đám người nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tất cả mọi người bị cái này bất ngờ phát hiện khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới, vị này tiếng tăm lừng lẫy hải quân trung tướng, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn điều khiển quân hạm trực tiếp nhằm phía chính đang kịch chiến mới đảo tổ ong. Hải quân muốn nhúng tay khu vui chơi sao? Vấn đề này như một cục đá đưa vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên từng cơn sóng gợn. Mọi người bắt đầu lo lắng lên, dù sao bây giờ khu vui chơi đã bị Tam Hoàng chế tạo thành một cái hoàn toàn không tự địa phương. Chương 1717, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 21, chương 1717, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 21, ở cái này khu vui chơi bên trong, chỉ cần không vi phạm Tam Hoàng ý chí, bất luận người nào cũng có thể tùy ý làm bậy, làm ác người càng là có thể ở đây hoành hành vô kỵ. Thời gian 5 năm, đủ khiến khu vui chơi đám người quen thuộc loại này không quy tắc sinh hoạt. Mà hiện tại, hải quân đột nhiên muốn tham gia, này không thể nghi ngờ là đối với bọn họ sinh hoạt một loại xung kích. Khu vui chơi đám người đối với hải quân một lần nữa đến biểu hiện ra rõ ràng mâu thuẫn tâm tình, bọn họ cũng không hy vọng hải quân đến can thiệp nơi này tất cả. Hải quân hẳn là đến ngăn cản nạ bộ lệ ổng, dù sao hải quân cũng không muốn nhìn thấy dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực đưa đến khu vui chơi. Có người đưa ra suy đoán như vậy. Cái này suy đoán tựa hồ có chút đạo lý, bởi vì nạ bộ lệ ổng là dọc kỳ phéo lở vương quốc nhân vật trọng yếu, nếu như hắn ở khu vui chơi bên trong mở rộng thế lực, đối với hải quân tới nói khẳng định không phải một chuyện tốt. Lần này có trò hay nhìn, gặp ra tay, lẽ ra có thể bắt nạ bộ lệ ổng đi. Có người hưng phấn nói, gặp làm hải quân bên trong nhân vật huyền thoại, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như hắn thật ra tay đối phó nạ bộ lệ ổng, như vậy cuộc chiến đấu này nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Nghe nói như thế, những người khác con mắt đều sáng lên. Bọn họ phảng phất đã thấy nạ bộ lệ ổng bị hải quân nắm lấy cảnh tượng, mà dọc kỳ phéo lở vương quốc thành viên khác thì lại sẽ giống như băng hải tặc dâu trắng, liều lĩnh vọt vào hải quân bản bộ, cùng hải quân triển khai một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Có lẽ năm nay chúng ta có thể nhìn thấy dọc kỳ phéo lở vương quốc tiến công hải quân bản bộ. Có người nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa nói. Ý nghĩ này nhường không ít người đều động lòng, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn thấy dọc kỳ phéo lở vương quốc cùng hải quân cục diện lưỡng bại câu thương. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội ở trận này hỗn loạn bên trong đục nước béo cỏ, thu được một ít lợi ích. Thế giới càng loạn, đối với những kia có ý đồ khó lường kẻ dã tâm tới nói, liền mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội cùng lợi ích. Ở cái này dung chuyển thời khắc, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đến gặp cưỡi trên chiếc quân hạm kia. Này chiếc đột nhiên xuất hiện quân hạm, giống như một đạo cắt ra bầu trời Demi Nazuma, chớp giật, trong nháy mắt trở thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm. Bất kể là thành thị đường phố, nông thôn ruộng đồng, vẫn là bận rộn cảng, náo động thị trường, mọi người dồn dập ngừng tay bên trong sự tình, thông qua hình ảnh điện thoại trùng, mắt thấy cái kia chiếc lẻ loi xông vào quân hạm. Đó là hải quân. Có người kinh hô. Hải quân cũng muốn nhúng tay sao? Một thanh âm khác tràn ngập chờ mong. Quá tốt rồi, chính nghĩa hải quân chắc chắn tiêu diệt hết thảy tà ác hải tặc. Càng nhiều người bắt đầu reo hò nhảy nhót. Các loại âm thanh ở cùng một thế giới bên trong đan dệt vang lên, có hưng phấn, có lo lắng, có chờ mong, có nghi vấn. Hết thảy các phóng viên cũng đều cấp tốc hành động lên, bọn họ dồn dập phân ra một cái màn ảnh, chăm chú nhắm ngay cái kia chiếc sông vào gặp quân hạm. Theo quân hạm từ từ tới gần mới đảo tổ ong, khoảng cách chỉ còn dư lại 1000 mét thời điểm, nó đột nhiên dừng lại đi tới bước tiến. Gặp từ trong khoang thuyền đi ra, đứng ở đầu thuyền. Hai tay hắn nắm tay, mắt sáng như nước, khẩn nhìn chằm chằm mới đảo tổ ong lên chính đang kịch liệt tiến hành chiến đấu. Lúc này mới đảo tổ ong, chiến đấu thắng bại đã dần dần trong sáng. Nạ bố lệ ổng tuy rằng trên người cũng chịu một ít thương, nhưng cùng với những cái khác bốn người so với, hắn tình hình thực sự tốt hơn nhiều. Bốn người kia càng là vết thương đầy dẫy, hầu như chỉ còn dư lại nửa cái mạng, ở nạ bố lệ ổng hung mãnh công kích dưới khổ sở chống đỡ, hoàn toàn mất đi sức lực chống đỡ lại. Bị thua, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Gặp đứng ở trên quân hạm, ánh mắt của hắn như nước, đem phát sinh trước mắt hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đối với nhìn thấy tình cảnh cảm thấy có chút bất mãn. Đột nhiên, gặp thân thể bắt đầu tỏa ra một loại đen màu đỏ ý nạ du mạ, chớp giật, Những này Inazuma, chớp giật, dường như rắn như thế ở trên người hắn đi khắp. Cùng lúc đó, hắn cả người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, phản phất không có phần cuối như thế, cuối cùng đạt đến một cái đỉnh điểm. Liên ở giây tiếp theo, gặp đột nhiên một cước đạp ở dưới chân trên bông thuyền. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bong tàu trong nháy mắt vỡ tan, mà gặp thân thể thì lại dường như đạn pháo như thế, bằng tốc độ kinh người bạo vút qua mà lên. Trong chớp mắt, hắn liền phóng qua hơn 1000 mét khoảng cách, dường như một viên sao chổi giống như thẳng tắp nhằm phía mới đảo tổ ong trên không. Ở gặp nhảy lên trong nháy mắt, hắn quân hạm xung quanh nước biển như là bị một nguồn sức mạnh vô hình khuấy lên lên. Lấy quân hạm làm trung tâm, nhấc lên cao đến mấy chục mét sóng biển. Những này sóng biển như sóng dữ như thế, sôi trào mãnh liệt nhằm phía bầu trời, cùng gặp buộc phát ra dư âm lẫn nhau hô ứng, hình thành một bức kinh thiên động địa cảnh tượng. Chính đang tiến công mới đảo tổ ong Napoleon, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới. Nguy cơ này cảm giác mạnh như thế liệt, cho tới hắn thân thể cũng không khỏi run lên. Hắn lập tức dừng lại động tác trong tay, cảnh giác nhìn hướng bốn phía, thử tìm ra nguy cơ này cảm giác khởi nguồn. Đang lúc này, Napoleon ánh mắt rơi vào mấy trăm mét trên không một cái màu đen người đốt. Chỉ thấy cái kia màu đen người điểm dường như chớp giật nhảy lên, tốc độ nhanh chóng khiến người líu lưới. Mà theo hắn nhảy lên, một cỗ màu đen đỏ hạ sổ cụ hạ kỳ dường như một dòng lũ lớn như thế, cấp tốc huyết tán ra đến, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đen đỏ. Cái kia màu đỏ Inazuma chớp giật như mạng nhện như thế, lít nha lít nhít trải rộng bầu trời, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong. Này một màn kinh người nhường Napoleon trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia màu đen người điểm, rốt cục nhận ra thân phận của đối phương, gặp. Napoleon thất thanh ngưng tiếng nói, âm thanh bên trong tràn ngập nghiêm nghị. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc gào âm thanh vang lên, ngân hà xung kích. Gặp quyền phải giống như là núi lửa phun trào, mang theo vô tận sức mạnh cùng hơi thở của sự hủy diệt, dường như một viên sao chổi xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng về Napoleon đánh tới. Uy lực của một quyền này quả thực có thể nói là hủy thiên diệt địa, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Cơn bão sóng trùng kích dường như sóng to gió lớn như thế, lấy gặp nắm đấm làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Nay cỗ sóng trùng kích chỗ đi qua, không khí đều bị kịch liệt áp xúc, hình thành một cái sóng khí khổng lồ, bao phủ lại toàn bộ mới đảo tổ ong. Mà ở vào phạm vi công kích trung tâm Napoleon, đang nhìn đến gặp vung ra cú đấm này trong nháy mắt, trong lòng cảnh trung liền như là bị búa tạ mạnh mẽ vang lên như thế, điên cuồng vang lên không ngừng. Hắn lập tức ý thức được cú đấm này uy lực kinh khủng, không chút do dự mà phát động sự phản kích của chính mình. Chỉ thấy Napoleon toàn thân tỏa ra chói mắt hào quang màu vàng. Đó là hắn hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bạo phát. Hào quang màu vàng nóng dường như mặt trời giống như nóng rực, trong nháy mắt đem hắn thân thể bọc trong đó. Mà ở hào quang màu vàng nóng này bên trong, một nói màu vàng Inazuma chớp giật, như rắn truyền giống như cấp tốc đi khắp, chúng nó phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, nhanh chóng hội tụ đến Napoleon quyền phải bên trên. Chương 1718, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 22, chương 1718, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 22, Napoleon quyền phải ở tia chớp vàng quấn quanh dưới, trở nên dường như hoàng kim chế tạo như thế. Lập loè làm người ta sợ hai ánh sáng. Hắn đón gặp sóng trùng kích, không thối lui chút nào đấm ra một quyền. Cú đấm này mang theo Napoleon toàn thân sức mạnh cùng hạ sổ cụ hạ kỳ gia trì, dường như màu vàng đạn pháo như thế, thẳng tắp hướng về gặp sóng trùng kích đánh tới. Hai cỗ sóng trùng kích ở giữa không trung đống nhiên chạm vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Này tiếng nổ dường như lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này vì đó run rẩy. Xa xa mọi người chỉ cảm thấy màng thai như là bị búa tạ mạnh mẽ đánh một hồi, đau nhức khó nhịn, không tự chủ được che lỗ thai. Hai cú mạnh mẽ sóng trùng kích như hai viên lưu tinh trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ ra tia sáng chói mắt cùng năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng này dường như gợn sóng như thế cấp tốc huyết tán ra đến, hình thành một cỗ mãnh liệt dư âm, đem toàn bộ mới đảo tổ ong đều bao phủ trong đó, thậm chí còn lan đến gần ở ngoài biển. Phàm là bị này cỗ sóng trùng kích dư âm chạm đến địa phương, đều gợi ra kinh người cảnh tượng. Bụi bặm giống như là núi lửa phun trào bay lên trời, cao đến mấy chục mét, phản phất toàn bộ mới đảo tổ ong đều từ trung tâm bắt đầu nổ tung, không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng. Mà xung quanh biển rộng cũng như là bị làm tức giận như thế. Sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, dường như một đầu hung mãnh cự thú đang gầm thét. Ở kinh tâm động phách cảnh tượng này bên trong, ở vào sóng trùng kích trung tâm Napoleon cùng gặp có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý gặp đứng ở trên bầu trời, hắn cắn chặt hàm răng, gió mạnh gào thét thổi qua khuôn mặt của hắn, làm cho mặt mũi hắn biến đến mức dị thường dữ tợn. Hắn trên cánh tay phải y phục đã bị sóng trùng kích xé nát, lộ ra cái kia tráng kiện mạnh mẽ cánh tay phải, cơ bắp rõ ràng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Cứ việc đối mặt sóng trùng kích mạnh mẽ như vậy, gặp nhưng không thối lui chút nào, hắn gắt gao cắn răng, hai chân vững vàng mà đứng ở giữa không trung. Không chịu về phía sau di động nửa bước, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phản phất đang cùng này cỗ sóng trùng kích tiến hành một hồi quyết tử đấu tranh. Mà lúc này Napoleon thì lại nơi ở mặt đất lên, hắn thân thể chịu được áp lực lớn, mạnh mẽ lực xung kích làm cho trên người hắn bắp thịt bị hết sức áp xúc, nửa người trên quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ, lộ ra hắn cái kia to lớn vóc người. Cánh tay trái của hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, tựa hồ đã khó có thể chịu được gặp hạ sổ cụ hạ kỳ lực xung kích. Không chỉ như vậy, Napoleon gò má cũng hơi run, cho thấy hắn chính đang chịu đựng to lớn thống khổ. Hai mắt của hắn trợn lên tròn trịa, con ngươi tựa hồ cũng muốn từ viền mắt bên trong nảy ra, đầy mặt bắp thịt bởi vì sự phẫn nộ cực độ mà bặm mẻo, nhìn qua dị thường dữ tợn của bố. Chỉ nghe hắn phát sinh gầm lên giận dữ, a. Tiếng giống giận này dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang, chấn động đến mức người màng thai đau đớn. Cùng lúc đó, Nạp Bộ Lệ ổng toàn thân sức mạnh đều trong nháy mắt này bộc phát ra, hình thành một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực xung kích, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, Nạp Bộ Lệ ổng thân thể lại đột nhiên buông lỏng, liền như là một cái quả cầu già xỉ hơi như thế. Hắn thật dài thở ra một hơi, phản phất khí lực toàn thân đều vào đúng lúc này bị rút đi. Nạp Bộ Lệ ổng không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, hắn cơ thể hơi lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Mà ngay ở hắn lùi về sau trong nháy mắt, giữa bầu trời nguyên bản cùng gặp cái kiêm màu đỏ hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích lẫn nhau chống lại màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ, đột nhiên như là mất đi chống đỡ như thế, cấp tốc tiêu tăng ra. Gặp hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích dường như ngựa hoang mất cương như thế, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về mới đảo tổ ong đi vội vã. Trong nháy mắt, này cỗ sóng trùng kích liền mạnh mẽ va chạm ở Nạp Bộ Lệ ổng cùng mới đảo tổ ong lên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ mới đảo tổ ong đều run rẩy kịch liệt lên. Nạp Bộ Lệ ổng thân thể càng là dường như bị vạn tấn đũa tạ đánh trúng như thế, run lên bần bật. Hắn chỉ cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bị này cỗ sóng trùng kích xé nát như thế, cả người xương cốt đều ở phát sinh kèn kẹt tiếng nổ vang. Nay cỗ sóng trùng kích uy lực thực sự là quá khổng lồ, không chỉ như vậy, sự mạnh mẽ của nó sức mạnh còn cấp tốc huyết tán ra đến, lan đến gần Nạp Bộ Lệ ổng dưới chân hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo liền như là bị một thanh khổng lồ cày cho lật qua như thế, bụi bặm tung bay, che kín bầu trời. Tới gần nước biển hòn đảo biên giới càng là không chịu nổi gánh nặng, tại này cỗ sóng trùng kích vào cấp tốc sụp xuống, trong nháy mắt, mới đảo tổ ong liền như là bị mạnh mẽ lột bỏ một vòng như thế, trở nên so với trước gầy nhỏ đi rất nhiều. Gặp ở Nạp Bộ Lệ ổng không chống đỡ nổi sau, thân thể cũng dường như diều đứt dây như thế, theo cái kia mạnh mẽ sóng trùng kích mạnh mẽ đập rơi trên mặt đất. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất phảng phất cũng vì đó chấn động một chút, gây nên một mảnh bụi bặm tung bay. Gặp trước mắt nhất thời bị này đầy trời bụi bặm bao phủ, tầm mắt hoàn toàn bị che kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Gặp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng dường như xuyên thấu này nồng đậm bụi bặm như thế, vững vàng mà khóa chặt ở Nạp Bộ Lệ ổng trên người. Hai cánh tay hắn vây quanh ở trước ngực, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có lập tức ra tay. Cứ việc trong lòng hắn đối với Nạp Bộ Lệ ổng tràn ngập sát ý, hắn không thể lập tức đem chém giết, để hải quân những năm gần đây ở dọc kỳ phéo lở vương quốc trên người gặp các loại tổn thất cùng sỉ nhục. Thế nhưng, gặp lý trí nói cho hắn, làm như vậy tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu như hắn động thủ thật giết Nạp Bộ Lệ ổng, như vậy chờ đợi hải quân, tuyệt đối sẽ không là đại thù đến báo vui vẻ, mà là một hồi hoàn toàn mới, chiến tranh càng tàn khốc hơn. Này chính là một hồi một mất một còn chiến tranh, không có bất kỳ thỏa hiệp cùng nhượng bộ chỗ trống. Hải quân tuy rằng cũng không e ngại chiến tranh, cũng không sợ hãi cái chết, nhưng bọn họ không muốn làm hy sinh vô vị. Dù sao, hiện nay hải quân thực lực còn rất xa không đủ để cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc chống đỡ được. Nếu như hiện tại liền cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc không nể mặt mũi, như vậy chờ đợi hải quân, tất nhiên là diệt vận mệnh. Hải quân vẫn không có làm tốt cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc bạo phát một hồi toàn diện đại chiến đầy đủ chuẩn bị. Vì lẽ đó, gặp không thể giết Nạp Bộ Lệ ổng, hắn chỉ có thể lựa chọn đem trục xuất, lấy này đến lắng lại trận sóng gió này. Mà vào giờ phút này, cái kia đầy trời cho bụi vẫn như cũ che kín bầu trời, dường như một tầng dày đặc màn che, đem tầm mắt mọi người đều hoàn toàn che đậy ở thời gian như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua. Ở mảnh này bị bụi bặm bao trùm trên đất, cả Tạ Cụ Gì, Dâu Đen, Kim cùng Xì Lì ẹ bốn người chậm rãi từ bụi bặm bên trong khó khăn bỏ đi ra. Bọn họ nguyên bản liền rời xa cái kia kịch liệt giao chiến vùng đất trung tâm, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn cứ không thể may mắn thoát khỏi, bị cái kia mạnh mẽ dư âm mạnh mẽ vùi vào trong đất. Chương 1719, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 23, chương 1719, điều thứ nhất đường biển tranh ba chiến, 23, cả Tạ Cụ Gì cố nén thân thể đau nhức, khó khăn nâng dậy đã hôn mê bất tỉnh kim. Mà Dâu Đen thì lại đồng dạng cố hết sức nâng đồng dạng hôn mê Xì Lì ẹ. Này hai cái bị thương nặng người, giờ khắc này có vẻ cực kỳ yếu đuối, bọn họ căn bản không thể chống đỡ được Nạp Bộ Lệ ổng cùng gặp trong lúc đó cái kia chàng kinh tâm động phách giao thủ sản sinh dư âm. Cả Tạ Cụ Gì ánh mắt chậm rãi chuyển hướng gặp đứng thẳng phương hướng, nơi đó bụi bặm dần dần tan đi, cả Tạ Cụ Gì mơ hồ có thể nhìn thấy gặp cái kia cao to mà uy mãnh bóng người. Dâu Đen cũng theo cả Tạ Cụ Gì tầm mắt nhìn tới, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm tình bất định, tựa hồ ở sâu trong nội tâm trải qua một hồi kịch liệt dãy rủa. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể không cam tâm giơ lên Xì Lì ẹ, hướng về nơi tương đối an toàn đi đến. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại tình hình, chiến trường này đã không còn là hắn có thể đặt chân địa phương. Gù dạ no mi. Dâu Đen thấp giọng lẩm bẩm nói, phản phất cái kia bốn chữ có vô tận ma lực như thế, nhiều tiếng nói của hắn cũng không khỏi có chút run rẩy. Lần này, Dâu Đen đối với sức mạnh khát vọng đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Ở quá khứ nửa năm bên trong, hắn chưa bao giờ đình chỉ qua đối với gù dạ no mi tìm kiếm, đó là trong lòng hắn tha thiết ước mơ sức mạnh, là hắn bước hướng về đỉnh phong then chốt một bước. Thậm chí vì chờ đợi gù dạ no mi xuất hiện, Dâu Đen ở nửa năm qua có thể nói là nhọc lòng. Hắn tìm kiếm bốn phương, không chối từ vất vả, rốt cuộc tìm được một ít nhìn như không sai trái ác quỷ. Nhưng mà, cứ việc những này trái cây đều có nhất định giá trị, nhưng Dâu Đen nhưng thủy chung do dự không quyết định, chậm chạp không có đưa chúng nó nuốt vào. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có một cái mục tiêu, gù dạ no mi. Nhưng mà, chuyện đã xảy ra hôm nay nhưng cho Dâu Đen một đả kích nặng nề, nhường hắn sâu sắc biết được một hiện thực tàn khốc, thực lực mới là quan trọng nhất. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong, nếu như không có thực lực mạnh mẽ làm chống đỡ, như vậy bất luận có bao nhiêu quý giá trái cây, đều chỉ là một cái mặc người sâu xé cựu con thôi. Dâu Đen sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm tình bất định, trong lòng hắn không ngừng cân nhắc có hay không muốn từ bỏ đối với gù dạ no mi chấp niệm. Dù sao, tiếp tục chờ đợi có thể sẽ đối mặt càng nhiều nguy hiểm cùng sự không chắc chắn, hơn nữa ai cũng không cách nào bảo đảm hắn nhất định có thể có được này viên tha thiết ước mơ trái cây. Ngay ở dâu đen do dự không quyết định thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng rơi vào cách đó không xa gặp cùng Napoleon trên người. Gặp cùng Napoleon đối lập mà đứng, giữa hai người tràn ngập không khí sốt sắng. Gặp trên người mặc dù có chút hỗn ngang, y phục cũng có tổn hại, nhưng xem toàn thể lên cũng không có biến hóa quá lớn. So sánh với đó, Napoleon tình hình liền có vẻ hơi thê thảm. Hắn nguyên bản bị kim cùng xí lì cắt ra ngực cùng với trên cánh tay, cái kia hai đạo dữ tợn vết đao giờ khắc này càng thêm bắt mắt, máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong chảy ra. Không chỉ như vậy, ở chính diện chịu đựng gặp ngân hà xung kích sau khi, Napoleon miệng mũi càng là dâng trào ra lượng lớn máu tươi, khuôn mặt của hắn bị máu tươi nhuộm đến hoàn toàn thay đổi, trên người cũng dính đầy không biết là kẻ địch vẫn là chính mình máu tươi, nhìn qua dị thường chật vật. Gặp Napoleon mặt lộ vẻ dữ tợn, tàn bạo mà nhìn chằm chằm gặp, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế. Gặp không chút nào yếu thế, cầm thật chặt nắm đấm, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, trở về đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Napoleon nghe vậy, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, rêu cợt nói, ha ha, ngươi cũng nghĩ đến ngăn cản ta. Đối mặt Napoleon cười nhạo, gặp sắc mặt càng nghiêm nghị, hắn kiên định nói, vờ răng lại nạ nửa đoạn trước không hoang nên dọc kỳ phéo lờ ra tộc người. Nhưng mà, Napoleon đối với gặp cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhếch miệng lên, cường kéo ra một vệt nụ cười, khiêu khích nói rằng, ta nghiêng không. Gặp thấy thế, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, u mê không tỉnh. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Napoleon đột nhiên đưa tay vẫy, chỉ thấy xa xa cắm trên mặt đất hải thần tam xoa kích như là bị làm ma pháp như thế, kích thân hơi run nhúc nhích một chút, tiếp theo liền dường như chớp giật cấp tốc dưới đất chui lên. Trong phút chốc, hải thần tam xoa kích cắt ra không khí, mang theo khí thế ác liệt, dường như một đạo thiểm điện giống như trong nháy mắt bay đến Napoleon trong tay. Hải thần tam xoa kích ở Napoleon trong tay ong ong một tiếng, phản phất ở đáp lại hắn triệu hoán, tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Gặp định thần nhìn lại, chỉ thấy Napoleon trong tay hải thần tam xoa kích, trình độ sắc bén không thua kém một chút nào vô thượng đại quái đao 12 công, bình thường cường độ bật sổ cụ hạ kỳ ở trước mặt nó quả thực không đỡ nổi một đòn. Có điều, gặp vẫn chưa vì vậy mà lùi bước, hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, chỉ là một món vũ khí, còn chưa đủ lấy nhường hắn lòng sinh sợ hãi. Napoleon cầm trong tay trường kích, dường như chiến như thần, uy phong lẫm liệt đứng tại chỗ, hắn trường kích thẳng tắp chỉ về gạt, phản phất ở hướng đối phương phát sinh khiêu chiến. Đến chiến. Napoleon nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh dường như sấm sét ở trong không khí nổ bể ra đến, đinh hai nhức óc. Lời còn chưa dứt, Napoleon dưới chân đột nhiên nổi lên một cỗ sức mạnh to lớn, hắn dường như chớp giật hướng về gặp đi vội vã. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến gặp trên không, từ trên cao nhìn xuống gặp. Tiếp theo, Napoleon không chút lưu tình giơ lên trường kích, dường như Thái Sơn đẻ trứng như thế mạnh mẽ bổ về phía gặp. Này một kích ẩn chứa vô tận sức mạnh, mang theo tiếng xé gió, thế không thể đỡ. Gặp thấy thế, lập tức giơ lên nắm đấm, quả đấm của hắn bị một tầng màu đen bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm, xem ra kiên cố. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trường kích cùng nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong nháy mắt bùng nổ ra một cỗ sức mạnh kinh người. Nguồn sức mạnh này giống như là núi lửa phun trào, lấy Napoleon cùng gặp làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Cả Tạ Cụ Dị cùng Dâu Đen thấy thế, trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, bọn họ ôm từng người người bệnh, cấp tốc thoát đi mảnh này sắp bị lan đến khu vực. Mà Napoleon cùng gặp trong lúc đó chiến đấu nhưng chưa vì vậy mà đình chỉ, trái lại càng kịch liệt. Bọn họ ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận sức mạnh, nhưng người nhìn mà than thở. Cuộc chiến đấu này kéo dài dòng dã 3 ngày, 3 ngày thời gian bên trong, Napoleon cùng gặp đều sử dụng cả người thế võ, song phương thực lực tương đương, khó phân thắng thua. Ở trong 3 ngày này, giữa bầu trời tầng mây cũng bị bọn họ chiến đấu ảnh hưởng, nguyên bản hòa tĩnh vân tầng dường như bị xé rách như thế, phân liệt thành hai nửa. Màu vàng đám mây cùng màu đỏ đám mây phân biệt rõ ràng, lẫn nhau đối lập, phản phất đang vì trận này kinh tâm động phách chiến đấu trợ uy. Mà phía dưới Napoleon cùng gặp thì lại ở mảnh này bị đánh đến chia 5 xẻ 7, Defido mới đảo tổ ong lên tiếp tục sự sống chết của bọn họ tranh tài. Chương 1720, Napoleon bị thua, 1, chương 1720, Napoleon bị thua, 1, toàn bộ hòn đảo đều ở bọn họ chiến đấu bên trong run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Tình cảnh này, giống như trời long đất lở, nhiều người không khỏi cảm thán hai vị này cường giả thực lực khủng bố. Ở này kinh tâm động phách 3 ngày bên trong, Napoleon cùng gặp triển khai một hồi sinh tử tranh tài. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập sức mạnh cùng kỹ xảo, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, chưa hết không chống đỡ nổi nhưng là Napoleon. Dù sao hắn chỉ là một cái mới có 18 tuổi người mới, cùng gặp như vậy lâu năm cường giả so với, kinh nghiệm cùng thể lực đều cách biệt rất xa. Cứ việc hắn đem hết toàn lực, nhưng đối mặt gặp công kích mãnh liệt, hắn thân thể từ từ không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ Napoleon hầu như đã tiêu hao hết thể lực, cả người vết thương đầy dẫy, thương thế nghiêm trọng đến khiến người nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải gặp ở trong chiến đấu có bảo lưu, hạ thủ lưu tình, e sợ Napoleon đã sớm bại ở trong tay của hắn. Khụ khụ. Napoleon đột nhiên ho kịch liệt lên, máu tươi từ trong miệng hắn dâng trào ra, tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Hắn chăm chú che ngực, phản phất nơi đó có một đám lửa đang thiêu đốt, nhường hắn thống khổ không thể tả. Đột nhiên, Napoleon hai chân như mất đi chống đỡ như thế, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, dùng một cái tay khác chống đỡ lấy thân thể, để tránh khỏi chính mình hoàn toàn ngã xuống. Hắn lúc này đã tới cực hạn, thân thể mỗi một tế bào đều ở phát sinh kháng nghị, nói cho hắn cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Gặp đứng ở cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn thương thế nghiêm trọng nạ vô lệ ổng. Trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh diễm, người trẻ tuổi này ở trong 3 ngày này mang đến cho hắn kinh ngạc thực sự quá nhiều. Hắn tận mắt nhìn nạ vô lệ ổng bật khởi, chứng kiến hắn thực lực không ngừng tăng lên, cũng cảm nhận được sự kiên trì của hắn cùng bất khuất. Nạ vô lệ ổng thiên phú cùng nỗ lực nhường gặp đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn bắt đầu ý thức được, người trẻ tuổi này tương lai nhất định sẽ trở thành một tên ghê gớm cường giả. Trải qua 3 ngày chiến đấu kịch liệt, gặp cũng không phải lông tóc không tổn hại, trên người hắn cũng có một chút thương thế, nhưng so với nạ vô lệ ổng mà nói, những này thương chỉ có thể coi là bị thương ngoài da mà thôi. Lúc này gặp, trừ trên mặt cùng trên người có một ít nhợt nhạt vết thương ở ngoài, toàn thể tình hình cũng không lo ngại. Hơi thở của hắn mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cả người khí thế vẫn như cũ nội liễm, phản phất một tòa trầm ổn núi cao. Như gặp cường giả như vậy, tố chất thân thể cùng năng lực chiến đấu đều vượt xa người thường. Cho dù là trải qua 10 ngày 10 đêm liên tiếp chiến đấu, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng mà, nạ bố lệ ông dù sao còn trẻ, hắn thực lực mới vừa có đột phá, hơn nữa đang cùng gặp giao chiến trước, hắn đã ở cả tạ cụ di bọn 4 người liên thủ dưới tiêu hao lượng lớn thể lực, thậm chí còn chịu một ít thương. Vì lẽ đó, hắn có thể ở gặp tay bên trong kiên trì 3 ngày, đã xem như là tương đương biểu hiện xuất sắc. Lúc này gặp nhưng rơi vào xoắn xuýt bên trong. Nguyên nhân không hắn, chính là bởi vì hắn nhìn thấy nạ bố lệ ông tiềm lực. Gặp biết rõ, một cái nắm giữ như thế to lớn tiềm lực đối thủ, nếu như liền như vậy dễ dàng buông tha, tương lai một khi nhường hắn trưởng thành, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, ai cũng không thể nào đoán trước nạ bộ lệ ổng liệu sẽ có trở thành như ra hắn như vậy cường giả tuyệt thế. Mà một khi lại xuất hiện một cái như xỉ lọ nhân vật như vậy, bất kể là đối với ở chính phủ thế giới vẫn là hải quân tới nói, đều chính là một cơn ác mộng. Bởi vậy, vào giờ phút này gặp nội tâm tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm trước mắt đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng nạ bộ lệ ổng, trong lòng do dự không quyết định. Đến cùng là nên đem hắn bắt lấy quy án, vẫn là cứ như thế mà buông tha hắn đây. Vấn đề này ở gặp trong đầu không ngừng xoay quanh, nhưng hắn không cách nào làm ra quyết định. Gặp thân thể như bị làm định thân chú như thế, cứng đứng ở tại chỗ, không lúc đích. Hai tay của hắn khi thì khẩn nắm chặt thành nắm đấm đầu, khi thì lại chậm rãi buông ra, phản phất đang cùng nội tâm xoắn xuýt làm kịch liệt đấu tranh. Lông mày của hắn nhăn chặt lại, trên trán thậm chí bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ, cho thấy nội tâm hắn lo lắng cùng bất an. Đang lúc này, một trận tiếng ho khan kịch liệt đánh vỡ tình thế căng thẳng. Nạ bố lệ ông miệng lớn thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp cũng giống như là dùng hết khí lực toàn thân. Theo cuối cùng một cái trầm tích ở ngực ngụm máu tươi bị phun ra, hắn thân thể run lên bần bật, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Làm nạ bố lệ ông ánh mắt cùng gặp tụ hợp thời điểm, gặp không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tấm kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn giờ khắc này đã bị máu tươi nhuộm đến hoàn toàn thay đổi, giữ tợn của bố. Nạ bố lệ ông cường kéo ra nụ cười. Hắn cố nén thân thể đau nhức, nỗ lực để cho mình âm thanh nghe tới không như vậy run rẩy. Ha 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 ha, ngươi đang chờ cái gì? Tại sao còn chưa động thủ? Gặp nghe được nạ vỗ lệ ổng, trong lòng một trận đâm nói. Hắn bung ra nắm chặt quả đấm, ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt cái này đã từng ngông cuồng tự đại đối thủ. Trầm mặc một lát sau, gặp trầm rãi nói, ngươi nên vui mừng ngươi là dọc kỳ phéo lờ gia tộc người, là dọc kỳ phéo lờ gia tộc cứu ngươi một mạng. Nạ vỗ lệ ổng cũng không có phản bác gặp, chỉ là khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha. Hắn nhẹ giọng nói, tựa hồ đối với gặp cũng không để ý gặp thấy thế, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ngươi đã thất bại, rời đi gở răng lái na nửa đoạn trước, trở lại ngươi vương quốc đi đi. Tiếng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó uy nghiêm lại làm cho người không cách nào lơ là. Trở về, ta tại sao muốn trở lại? Nạ vỗ lệ ổng âm thanh ở trong không khí vang vọng, phảng phất là đối với toàn bộ thế giới chất vấn. Hắn không kiêng dè chút nào nằm trên đất, ngửa mặt hướng lên trời, tựa hồ hoàn toàn không để ý chính mình thân nơi nơi nào. Gặp nghe được câu này, tức giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt. Hắn nắm thật chặt lên nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, nhưng không hề hay biết đau đớn. Ngươi lẽ nào là muốn chết phải không? Tiếng nói của hắn tràn ngập phẫn nộ, giống như là muốn đem nạ vỗ lệ ổng xé rách như thế. Nhưng mà, nạ bố lệ ổng nhưng đối với gặp uy hiếp không để ý chút nào. Khoe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Ha ha, chết lại có làm sao? Trong mắt của hắn để lộ ra một loại coi nhẹ sinh tử hờ hững, phản phất tử vong đối với hắn mà nói có điều là một hồi bé nhỏ không đáng kể trò chơi. Gặp thấy thế, lửa giận trong lòng càng bốc lên. Hắn giận không nhịn nổi, nắm chặt song quyền, then chốt bởi vì quá độ dùng sức mà phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Tốt, nếu ngươi muốn chết, vậy thì không oán được người khác. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dường như một đầu phát cuồng dã thú, đột nhiên xông về phía trước. Trong chớp mắt, gặp liền tới đến nạ bố lệ ổng trước mặt. Hắn không chút lưu tình một phát bắt được nạ bố lệ ổng chân, như kéo một con không hề tức giận chó chết như thế, hướng về bên bờ đi đến. Mỗi một bước đều có vẻ như vậy nặng nề, dường như muốn đem nạ bố lệ ổng thân thể nghiền nát. Chương 1721, nạ bố lệ ổng bị thua, 2, chương 1721, nạ bố lệ ổng bị thua, 2, hải quân sẽ trước mặt toàn thế giới, đưa ngươi xử tử, các ngươi dọc kỳ phéo lờ gia tộc cũng sẽ giống như băng hải tặc dâu trắng, triệt để diệt. Gặp vừa đi vừa tàn bạo nói, lời nói của hắn dường như hàn như gió thấu xương, nhưng người không rét mà run. Đối mặt gặp uy hiếp, nạ vỗ lệ ổng nhưng chỉ là cười lớn lên. Ha 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 ha. Tiếng cười kia ở trống trải trên bờ biển vang vọng, mang theo một tia điên cuồng. Cuối cùng, hắn rốt cục không thể chịu đựng thân thể cùng trên tinh thần song trọng giàn vặn, hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Gặp nghe được phía sau động tĩnh, dừng bước. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn ngã trên mặt đất nạ vỗ lệ ổng, trầm mặt lại. Qua một hồi lâu, gặp vẫn cứ kéo Napoleon, từng bước hướng về quân hạm đi đến. Tình cảnh này, lại như động tác chậm như thế, bị xung quanh hết thảy mọi người nhìn ở trong mắt. Kết thúc sao? Có người nhìn tình cảnh này, tự lẩm bẩm. Không, này e sợ chỉ là khác vừa mới bắt đầu. Bên cạnh người vội nói tiếp, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia sầu lo. Không sai, do kỳ phèo lở vương quốc chắc chắn sẽ không giảng hòa, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu viện Napoleon. Những người khác dồn dập phụ hòa nói, tựa hồ đã tiên đoán được sau đó chuyện có thể xảy ra. Lại một hồi cuộc chiến thượng đỉnh muốn bắt đầu sao? Toàn thế giới hết thảy thế lực đang nhìn đến gặp đem Napoleon kéo dài tới trên quân hàm sau, cũng không khỏi lòng sinh suy đoán, ngựa khí ngưng trọng dị thường. Do kỳ phèo lở vương quốc không phải là băng hải tặc dâu trắng a? Hết thảy mọi người không hẹn mà gặp nghĩ đến điểm này, lo âu trong lòng càng sâu. Cùng lúc đó, ở hải quân bản bộ, Sengoku đang nhìn đến gặp kéo Napoleon rốt cục đến trên quân hàm sau, không nhịn được xoa xoa mi tâm của chính mình, đầy mặt đều là bất đắc dĩ cùng buồn bực. Đáng chết, tại sao liền không thể để cho ta an an ổn ổn về lưu đây? Sengoku đột nhiên giống to lên, tiếng nói của hắn ở toàn bộ trong phòng làm việc vang vọng, dường như muốn đem bất mãn trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra. Mà ở Zlina mạ gì hết, lâu đài bản trì bên trong, Vũ Lao Tinh ở thấy cảnh này sau, cũng đều trầm mặc lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang suy tư cùng một vấn đề, thật muốn hiện tại cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc bạo phát toàn diện đại chiến sao? Gặp bắt được Napoleon. Chuyện này quả thật chính là một cái kinh thiên động địa tin tức, nhưng toàn thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Hết thảy mọi người hoàn toàn không có dự liệu được kết quả như thế, bởi vì ở bọn họ nhận thức bên trong, hải quân là tuyệt đối không thể đối với Napoleon lấy bất kỳ tính thực chất hành động. Dù sao, Napoleon sau lưng nhưng là có khổng lồ dọc kỳ phéo lở vương quốc làm chống đỡ. Lấy hải quân thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc chống đỡ được. Điểm này, ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm cũng đã lộ rõ. Lúc đó, dọc kỳ phéo lở gia tộc công nhân cưỡng ép mang đi băng hải tặc dâu trắng thế lực còn sót lại, mà hải quân nhưng không chút nào ngăn cản ý tứ. Vào lúc ấy, toàn thế giới đều rõ ràng biết được, hải quân cũng không phải là dọc kỳ phéo lở gia tộc đối thủ. Điều này cũng làm cho mọi người trực quan cảm nhận được dọc kỳ phéo lở gia tộc thực lực cường đại cũng không thể lay động địa vị. Đối với Napoleon cái này xí lọ tốt tử, ở không có đủ thực lực có thể triệt để đánh bại dọc kỳ phéo lở vương quốc trước, không có người sẽ đồng ý đi treo chọc cái này vướng tay chân nhân vật. Dù cho là tam hoàng cường giả như vậy, cũng đều không có bay lên qua muốn giết chết Napoleon ý nghĩ. Dù sao, cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc là địch không phải là một cái chuyện dễ dàng. Nhưng mà, gặp dĩ nhiên thật đem Napoleon cho bắt được. Bây giờ, Vũ Lao Tinh đang đối mặt một vấn đề khó giải quyết, nên xử trí như thế nào Napoleon đây? Này không phải là một cái đơn giản quyết định, bởi vì bất luận lựa chọn cái nào loại phương thức, cũng có thể mang đến không tưởng tượng nổi hậu quả. Trực tiếp để cho chạy Napoleon hiển nhiên là không thể được, chính phủ thế giới bộ mặt cực kỳ trọng yếu. Dù sao, lần này là trước mặt toàn thế giới đem Napoleon bắt được, nếu như liền như vậy dễ dàng thả hắn đi, chẳng phải là bằng hướng về toàn thế giới tuyên cáo chính phủ thế giới sợ sệt dọc kỳ phéo lở vương quốc. Này không thể nghi ngờ sẽ ở toàn cầu phạm vi bên trong nghiêm trọng suy yếu chính phủ thế giới danh vọng. Nhưng mà, như đối phó băng hải tặc dâu trắng như vậy, công khai xử tử Napoleon, lấy này đến dẫn xà xuất động, nhường dọc kỳ phéo lở vương quốc đối với chính phủ thế giới toàn diện tuyên chiến. Sự lựa chọn này cũng làm cho Ngũ Lao Tinh do dự không quyết định. Nếu như chuyện này phát sinh ở 10 năm trước, chính phủ thế giới có lẽ còn có đầy đủ tự tin có thể chiến thắng dọc kỳ phéo lở vương quốc. Nhưng vật đổi sao rời, bây giờ tình huống đã rất khác nhau. Lại không nói dọc kỳ phéo lở vương quốc bản thân thực lực mạnh mẽ, chỉ riêng chính phủ thế giới tự thân mà nói, muốn tập trung toàn lực đi đối phó dọc kỳ phéo lở vương quốc đã trở nên dị thường khó khăn. Vẹn vẹn theo dựa vào hải quân sức mạnh, căn bản là không có cách chống lại. Cảnh này khiến Ngũ Lao Tinh đám người cảm thấy cực kỳ đau đầu, thả cũng không xong, giết cũng không phải, thực sự là tình thế khó xử. Cái này Napoleon quả thực chính là một cái siêu cấp lớn phiền phức. Mau mau đi nói cho gạt, tuyệt đối không thể đem Napoleon cho nắm lên đến, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường chính Napoleon chạy trốn. Mặt thánh một mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng, nếu không thể chủ động để cho chạy Napoleon, vậy cũng chỉ có thể nhường chính hắn nghĩ cách đào tẩu. Làm như vậy tuy rằng đồng dạng sẽ nhường hải quân mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng ít ra có thể đem tổn thất rơi xuống mức độ thấp nhất. Tán thành. Tại chỗ bốn người khác cũng đều không phải đứng đốc, bọn họ lập tức liền rõ ràng mặt thánh ý tứ. Rất nhanh, Vũ Lao Tinh mệnh lệnh liền thông qua điện thoại truyền đạt cho Sengoku. Sengoku nghe xong điện thoại sau, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, hắn mạnh mẽ đánh một quyền ở trên mặt bàn, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, ai, hải quân lần này lại muốn bắt nổi đen lên rồi. Sengoku lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó bấm gặp điện thoại. Lúc này gặp chính thản nhiên tự đắc nằm ở quân hạm trên bong thuyền, thỏa thích hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Đối với hắn mà nói, những việc khiến người lo lắng sự tình liền giao cho Sengoku đi xử lý đi, hắn mới chẳng muốn đi phí tinh thần thi đây. Đột nhiên, một trận bun bun âm thanh vang lên, nguyên lai là điện thoại trùng đang gọi. Gã không nhanh không chậm từ bên cạnh trên bàn cầm điện thoại lên trùng, động tác kia thông thạo đến thật giống như hắn đã sớm biết sẽ có điện thoại đánh vào đến giống như. "Uy, gã, cái tên nhà ngươi lại cho hải quân chọc một cái phiền toái lớn ngươi biết không?" Đầu bên kia điện thoại xèn gỗ cũ, trong giọng nói tràn ngập trách cứ cùng bất đắc dĩ. Gã nhưng không để ý lắm nở nụ cười, "Phốc ha 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 ha, xèn gỗ cũ ngươi đây là làm sao? Không phải là một cái nạ vô lễ ông sao? Có cái gì phiền toái lớn?" Tiếng cười của hắn ở trong điện thoại vang vọng, phản phất hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà, Sengoku cũ cũng không có bị gặp thái độ ảnh hưởng, hắn tiếp tục nghiêm nghị nói, "Hỗn đản, ngươi không biết bắt được Napoleon sẽ đưa tới cái gì sao? Dốc kỳ phèo lở vương quốc không phải là dễ chơi, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, quan hệ rắc rối phức tạp. Ngươi làm như thế, quả thực chính là cho hải quân mang đến ngập đầu thái dương. Chương 1722, Nạp Bố Lệ Ông bị thua, 3, chương 1722, Nạp Bố Lệ Ông bị thua, 3, Sẹt Gô cụ chất vấn như liên châu pháo như thế, cái này tiếp theo cái kia ném đạn, nhường hắn không cách nào lảng tránh. Đối mặt Sẹt Gô cụ chỉ trích, gặp rốt cục trầm mặt lại. Qua một hồi lâu, gặp mới chậm rãi mở miệng, hắn là hải tặc, ta là hải quân, ta chẳng lẽ không nên bắt hắn sao? Tiếng nói của hắn trầm thấp mà cô đơn, tựa hồ đang suy tư cái gì. Câu nói này đã là đối với Sẹt Gô cụ đáp lại, cũng là gặp đối với mình hành vi một loại biện giải. Nhưng mà Sẹt Gô cụ nghe được bạn cũ này cô đơn âm thanh, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Gặp hải quân thật không chịu nổi dàn vật a. Chúng ta hiện tại tình hình ngươi cũng rất rõ ràng, căn bản không phải dọc kỳ phèo lở vương quốc đối thủ a. Sẹt Gô cụ âm thanh bên trong để lộ ra một tia lo lắng cùng bất đắc dĩ. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy thẳng thắn hướng về người khác biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ, cũng là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài thừa nhận hải quân thực lực không bằng dọc kỳ phèo lở vương quốc. Nghe được Sẹt Gô cụ, gặp nắm đấm không tự chủ nắm chặt lên, trên mặt của hắn không có một chút nào vẻ mặt, nhưng người khó có thể phỏng đoán hắn giờ khắc này ý nghĩ. Trầm mặc một lát sau, gặp rốt cục mở miệng nói rằng, ta biết rồi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng cũng mang theo một loại không cách nào nói nặng nề. Sẹt Gô cụ nghe được gặp trả lời, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản còn lo lắng gặp sẽ bởi vì hắn mà nổi trận lôi đình, dù sao gặp tính khí nhưng là xương tên của cường. Có điều bây giờ nhìn lại, gặp tựa hồ cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong như vậy kích động. Ngươi lặng lẽ thả ra đối với nạ bộ lệ ổng quản giáo, nhưng chính hắn nghĩ biện pháp đánh vỡ quân hạm đảo tàu đi. Cứ như vậy, chúng ta cũng coi như là đối với dân chúng có cái bàn giao. Sẹt Gô cụ vội vã nói bổ sung, hắn cảm thấy đây là hiện nay duy nhất có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Gặp nghe xong Sẹt Gô cụ, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ có chút nụ cười bất đắc dĩ. Ta rõ ràng, hắn lạnh nhạt nói, sau đó không chút do dự mà cúp điện thoại. Sẹt Gô cụ nghe bên tai truyền đến vận điệu âm, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết gặp tuy rằng ở bề ngoài đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, nhưng trên thực tế trong lòng khả năng cũng không tình nguyện. Có điều việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Gặp chậm rãi đứng dậy, bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề, phản phất gánh vác toàn bộ hải quân áp lực. Hắn trực tiếp hướng về quân hạm dưới đáy chuyên môn giam giữ tội phạm đáy thuyền lao tù đi đến, nơi đó là một mảnh tối tăm, tràn ngập kiểm chế cùng tuyệt vọng khí tức. Ở lao tù nơi sâu xa, một gian rõ ràng trải qua đặc thù cải tạo trong nhà giam, Nạ Bố Lệ Ổng đang lặng lặng nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất. Hắn thân thể bị nặng nề xiềng xích ràng buộc, không cách nào tự do nhúc nhích. Ở dưới ánh đèn lờ mờ, gặp hai cánh tay vây quanh, đứng bình tĩnh ở hôn mê Nạ Bố Lệ Ổng trước mặt. Bóng người của hắn ở ánh sáng yếu ớt dưới có vẻ hơi mơ hồ, chỉ có cái kia sau lưng áo choàng lên chính nghĩa hai chữ, như ẩn như hiện trong bóng tối. Lúc này Nạ Bố Lệ Ổng, vết thương trên người đã bắt đầu vảy kết, này khủng bố sức khôi phục nhường gặp cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn nhìn chăm chú Nạ Bố Lệ Ổng, trong lòng âm thầm cảm thán đối phương tiềm lực. Không ra 2 năm, e sợ chính mình cũng không phải Nạ Bố Lệ Ổng đối thủ. Nhưng mà, mặc dù như thế, gặp vẫn là không thể không tự tay đem hắn để cho chạy. Đây là một cái gian nan quyết định, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Vẫn may tiểu tử. Gặp âm u nói rằng, âm thanh bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn chậm rãi tiến lên, mở ra Nạ Bố Lệ Ổng trên người ràng buộc hắn xiềng xích. Mỗi một cái động tác đều có vẻ như vậy nặng nề, phảng phất hắn chính đang mở ra một cái không cách nào trốn tránh vận mệnh. Đến lúc cuối cùng một cái xiềng xích được cởi ra thời điểm, gặp xoay người, không chút do dự mà rời đi khoang thuyền. Bước tiến của hắn có vẻ hơi lảo đảo, phảng phất gánh vác toàn bộ thế giới trọng lượng. Trở lại trên bong thuyền, gặp trực tiếp nằm ở trên xích đu, nhắm hai mắt lại, không nói một lời. Tâm tình của hắn nặng dị thường, tự tay để cho chạy một cái hải quân tương lai đại địch, điều này làm cho hắn làm sao còn có thể có tâm tình đi đối mặt với những khác sự tình đây. Xung quanh các hải quân thấy cảnh này, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không hiểu phát sinh cái gì, chỉ biết gặp trung tướng ở nhận được một cú điện thoại sau, liền vội vội vàng vàng đi vào khoang thuyền. Mà hiện tại, hắn nhưng như mất đi linh hồn như thế, lặng lặng nằm ở trên xích đu, đối với tất cả xung quanh đều ngẩng mặt làm ngơ. Không có ai biết gặp trong lòng thống khổ cùng dãy rủa, hắn một mình chịu đựng quyết định này mang đến hậu quả. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua, phản phất hết thảy đều ở trong bình tĩnh yên lặng tiến lên. Nhưng mà, liền ở đây nhìn như gió êm sóng lặng thời khắc, một hồi khiếp sợ thế giới sự kiện đột nhiên bạo phát, Nạ Bố Lệ Ổng bị gặp bắt lấy. Tin tức này dường như bom nặng cân như thế, cấp tốc truyền khắp toàn cầu. Bất kể là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia, vẫn là những kia không phải gia nhập liên minh quốc gia, thậm chí là vẫn cùng hải quân ở vào đối địch trạng thái quân cách mạng, cùng với vương hạ thất vũ hải, đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có bầu không khí căng thẳng. Nay liền như là báo tô đến trước yên tĩnh, nhường người nghẹt thở. Một hồi mới đại chiến tựa hồ đã không thể tránh khỏi sắp bạo phát, mà lần này hải quân lại lần nữa thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Bọn họ có thể không như đã từng diệt băng hải tặc dâu trắng như vậy, lại sáng tạo huy hoàng, đem dọc kỳ phèo lở vương quốc triệt để đánh tan đây. Không ai có thể đưa ra đáp án xác thực. Dù sao, chiến tranh kết quả thường thường tràn ngập biến số cùng sự không chắc chắn. Ở này căng thẳng bầu không khí bên trong, mọi người không khỏi hồi tưởng lại năm ngoái cái kia tràn quy mô hùng vĩ chiến tranh. Cái kia cuộc chiến tranh cho thế giới mang đến trùng kích cực lớn, cũng thay đổi rất nhiều thế lực vận mệnh. Mà bây giờ, một hồi so với năm ngoái càng khổng lồ chiến tranh sắp lôi kéo màn che, này không thể nghi ngờ đem đối với hiện hữu thế giới cách cục sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Ở tân thế giới đảo Camilen, dọc kỳ phèo lở pháo đài bên trong tất cả xôn xao. Mấy cái vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy về dọc kỳ phèo lở gia tộc con cháu, đầy mặt vẻ giận dữ ở pháo đài bên trong nổi trận lôi đình, ta cháu lớn bị hải quân bắt được. Bọn họ âm thanh ở pháo đài bên trong vang vọng, để lộ ra đối với hải quân phẫn nộ cùng bất mãn. Đáng chết hải quân, năm ngoái giao hấn chẳng lẽ còn không đủ sâu sắc sao? Chút đây mặt vẻ giận dữ, trên trán nổi gân xanh, hắn giận không nhịn nổi mà quát, âm thanh đinh tai nhức óc, dường như muốn đem phẫn hận trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra. Một bên lò gẳng thấy thế, đội vã mở miệng khuyên giải nói, đừng kích động, chút, các loại tỉnh táo lại ra quyết định sau. Chuyện này vẫn là chờ cha đến định đoạt đi. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm đồng dạng lo lắng bất an, dù sao bị hải quân bắt đi nhưng là bọn họ cháu lớn nạ bộ lệ ông à. Lúc này, trong phòng các đệ đệ muội muội cũng đều sôi sùng sục, có khóc náo không ngừng, có tức giận kêu la muốn đi theo hải quân liều mạng. Nhìn này hỗn loạn tình cảnh, lo gẳng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, hắn hận không thể lập tức giết hướng về hải quân bản bộ, đem cháu lớn cứu trở về. Mà ở một gian khác trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng dị thường.